Chương 1729, toàn thắng chương 1729, toàn thắng sau một khắc, mặt đất đống nhiên nổ tung, bụi đất tung bay mà lên, bụi mù quần quần tràn ngập. Trong bụi mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người bộ ngực kịch liệt chập trùng. Lý Trường Sinh vung tay lên, phóng xuất ra một đạo cuồng bạo cuồng phong, trong nháy mắt đem bụi mù thổi tan. Vô Song Tiên Đế giờ phút này quỳ một chân trên đất, sắc mặt âm trầm như nước, phản phất có thể nhỏ ra mực đến. Lý Trường Sinh nhìn xem ngã trên mặt đất, chính dây rủa lấy bỏ dậy Vô Song Tiên Đế, cười nạo một tiếng, liền chút bản lĩnh này. Thật sự cho rằng dựa vào những này phân thân liền có thể tại lao tử trước mặt giễu võ dương ai. Vô Song Tiên Đế chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ đến cực điểm. Giờ phút này đầu hắn phát lộn xộn không chịu nổi, trên người quần áo vỡ vụn không chịu nổi, khóe miệng máu tươi cốt cốt tràn ra. Vô Song Tiên Đế đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lý Trường Sinh, không những không giận mà còn cười, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Hắn ngay cả hô ba tiếng tốt, sau đó hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Từng đạo tinh thuần vô cùng tu vi chi lực đột nhiên từ hắn trong cơ thể xông ra. Ở trước mặt hắn, một cái cao cỡ một người hình vuông vật thể bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Thiên Huyền Tiên Đế gặp đây, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, mở miệng nói ra, đây là đang triệu hoán bản mệnh thần kính. Khi đang nói chuyện, Thiên Huyền Tiên Đế liếc qua Lý Trường Sinh, nói tiếp, này bản mệnh thần kính Vô Song Tiên Đế sử dụng số lần thế nhưng là lắc đắc không có mấy a. Thật sự là không ngờ tới, ngươi có thể đem hắn bức đến tình cảnh như thế. Mặc dù cái này vẹn vẹn Vô Song Tiên Đế 10 đại kính tượng vân thân thứ nhất. Nghe Thiên Huyền Tiên Đế ở một bên thao thao bất tuyệt, Vô Song Tiên Đế lập tức quát chói tai một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Mới ngươi nếu là xuất thủ, bản tọa làm sao đến mức như vậy chật vật. Chờ lao tử diệt tiểu tử này sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Nghe nói như thế, Thiên Huyền Tiên Đế trong mắt vẻ băng lãnh chợt lóe lên. Sau đó trên mặt một lần nữa hiện ra mỉm cười, ha ha. Vô Song đạo hữu, vốn cho rằng đối phó tiểu tử này ngươi một người là đủ. Nhưng bây giờ xem ra, là bản tọa đánh giá cao ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi thi triển bản mệnh thần kính đều đúng giao không được hắn về sau, bản tọa chắc chắn xuất thủ. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh một mặt cảnh giác nhìn về phía Thiên Huyền Tiên Đế. Thiên Huyền Tiên Đế cũng hướng hắn nhìn sang, trên mặt hiện lên một vòng giảo hoạt tiêu dung. Lý Trường Sinh không hiểu rõ hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào, trong lòng thầm nghĩ, người này không thể tin. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, Khai Thiên Cự Phủ trong nháy mắt rơi vào trong tay, đúa nhỏ. Chờ một lúc nếu là. Không đợi Lý Trường Sinh nói hết lời, Vô Song Tiên Đế thanh âm liền chuyển tới, đi chết đi. Sau một khắc, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy ngực một trận bị đè nén, ngay sau đó cổ chuyển đến kịch liệt đau nhức. Hắn vội vàng thi triển hộ thể thần quang, Thái Cực Thần Thuẫn tiến hành ngăn cản, nhưng mà loại kia cảm giác hít thở không thông không chút nào chưa giảm. Lý Trường Sinh nhìn về phía Vô Song Tiên Đế, chỉ gặp tại Vô Song Tiên Đế bên cạnh xuất hiện một chiếc gương. Vô Song Tiên Đế đang đứng ở trước gương, nhưng trong gương người cũng không phải hắn, mà là Lý Trường Sinh. Giờ phút này Vô Song Tiên Đế chính đưa tay tiến vào trong gương, gắt gao bóp ở Lý Trường Sinh trên cổ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lý Trường Sinh mới chợt hiểu ra, đúng là như thế. Đây cũng là kính tượng pháp tắc uy lực sao? Vẹn vẹn dựa vào kính tượng cái bóng, liền có thể đem địch nhân diệt sát. Nếu như ta có thể được đến dạng này quy tắc chi lực liền tốt. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, trong tay Khai Thiên Phủ cầm thật chặt. Sau một khắc, hướng phía Vô Song Tiên Đế hung hăng một đũa bổ tới. Lập tức, một đạo to lớn vô cùng Khai Thiên Phủ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, lôi cuốn lấy Lý Trường Sinh trên người không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, giống như một đầu dữ tợn đáng sợ mãnh thú, đột nhiên khóa chặt Vô Song Tiên Đế. Cùng lúc đó, từng đạo quy tắc lực lượng chống rông xuất hiện tại Không Song Tiên Đế quanh thân. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, thời gian đình chỉ chi lực thi triển ra. Vô Song Tiên Đế lập tức không cách nào động đậy, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, "Ngươi?" Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Trường Sinh, đem hết toàn lực đối kháng thời gian giam cầm chi lực, âm thanh run rẩy, gian nan mở miệng, "Đây là thời gian pháp tắc." Lý Trường Sinh giờ phút này toàn thân tràn ngập tại từng đạo đen kịt trong sức mạnh. Cương đại thôn vệ pháp tắc, đem hết thể trung quanh đều cắn nuốt không còn một mảnh. Không gian sụp đổ, thời gian bặm mẹo, trên thân cái kia bị tính tượng pháp tắc quấy nhiễu mà hình thành kính tượng hư ảnh cũng từng khúc tiêu tán. Hắn trên thân cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Lý Trường Sinh vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Vô Song Tiên Đế trước mặt. Sau đó một thanh nắm vào trên cổ của hắn mặt. Chương 1730, giữ lại còn hữu dụng chỗ chương 1730, giữ lại còn hữu dụng chỗ Vô Song Tiên Đế hai chân chậm rãi rời đi mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên như máu, trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm. Hắn hai tay càng không ngừng vung dậy, ý đồ tránh thoát Lý Trường Sinh khống chế. Trên thân càng là xuất hiện từng đạo hư ảo thân ảnh, kính tượng pháp tắc thi triển ra, tựa hồ muốn thi triển kính tượng phân thân. Nhưng mà Lý Trường Sinh tay lại giống như một thanh không thể phá vỡ cái càng, gắt gao bóp tại Vô Song Tiên Đế trên cổ. Cái kia phân thân run rẩy không ngừng, làm thế nào cũng vô pháp từ Vô Song Tiên Đế thân thể tách ra. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay cầm khí lực đống nhiên tăng lớn. Lập tức, từng tiếng rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, đó là Vô Song Tiên Đế xương cổ xuất hiện vết dạng thanh âm. Đạt tới Vô Song Tiên Đế dạng này cảnh giới, nhục thân cường độ đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Có thể vẹn vẹn dựa vào một cái tay lực lượng đem hắn xương cốt nắm đến xuất hiện vết nứt, cái này đã vượt ra khỏi Vô Song Tiên Đế nhận biết. Thiên Huyền Tiên Đế thấy cảnh này, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, may mắn chưa từng đối tiểu tử này xuất thủ. Xem ra cảm giác của ta không sai, tiểu tử này che giấu thực lực. Nghĩ đến đây, Thiên Huyền Tiên Đế nhịn không được hít sâu một hơi, tu vi của hắn đến tuột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Thậm chí ngay cả Vô Song Tiên Đế đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù đây chỉ là Vô Song Tiên Đế một tôn phân thân, cũng không phải ai đều có thể chiến thắng. Vô Song Tiên Đế trong mắt lần đầu xuất hiện thần sắc kinh khủng. Sau một khắc, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một đạo quang mang hiện lên, trong tay xuất hiện một viên ẩn chứa cường đại không gian ba động ngọc bội. Một bên Tiên Huyền Tiên Đế gặp đây, lập tức mở miệng, "Tiểu Hữu, cẩn thận." Đó là không ở giữa ngọc bội, cẩn thận hắn đào tẩu. Vô Song Tiên Đế cùng Lý Trường Sinh chiến đấu, Thiên Huyền Tiên Đế cũng không nhúng tay. Cho dù giờ phút này Vô Song Tiên Đế lâm vào tuyệt cảnh, hắn cũng không có tính toán ra tay. Việc này nếu là bị Vô Song Tiên Đế tiết lộ ra ngoài, vậy hắn tại tiên giới sợ rằng sẽ không dung thân chỗ. Cho nên, lần này Vô Song Tiên Đế phải chết ở chỗ này. Khi đang nói chuyện, Thiên Huyền Tiên Đế trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức quanh thân cũng hiện ra từng đạo quy tắc lực lượng, sau đó hướng phía Vô Song Tiên Đế một chỉ điểm tới. Lập tức, từng vòng kỳ dị lực lượng trong nháy mắt đem Vô Song Tiên Đế quấn quanh trong đó. Trong một chớp mắt, Vô Song Tiên Đế trong miệng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, "Thiên Huyền, ngươi dám tạo phản? Chẳng lẽ ngươi không sợ Chân Vũ Tiên Đế biết được?" Thiên Huyền Tiên Đế nghe nói như thế, con ngươi đột nhiên co vào, sau đó lạnh giọng mở miệng, "Ta đương nhiên sợ. Nhưng ngươi chết, còn có ai sẽ nói cho Chân Vũ Tiên Đế?" Vô Song Tiên Đế nghiêm nghị mở miệng, "Cho dù ta chết đi còn có tiểu tử này." Nghe nói như thế, Thiên Huyền Tiên Đế nhìn về phía Lý Trường Sinh, sau đó trầm giọng mở miệng, "Đừng muốn châm ngòi ly gián. Ta tin tưởng tiểu hữu sẽ không bán đứng ta." Dứt lời, Thiên Huyền Tiên Đế trên tay bắt đầu xuất hiện từng sợi kỳ dị lực lượng. Lực lượng kia bên trong ẩn chứa nồng đậm tâm tình chập chờn. Lý Trường Sinh bẹn bẹn nhìn lên một cái, liền cảm giác tự thân nhận lấy ảnh hưởng. Hắn nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là Thiên Huyền Tiên Đế pháp tắc sao? Cảm xúc pháp tắc. Vô Song Tiên Đế gặp đây, sắc mặt hơi đổi. Sau đó hét lớn một tiếng, dùng hết toàn thân tu vi, bộc phát ra lực lượng kinh người, khí thế cường đại hướng phía bốn phía mãnh liệt quyết tán. Lý Trường Sinh trên thân kim sắc quang mang lóe lên liền biến mất, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đập mà đến, đem hắn trùng kích đến nơi xa. Ngay sau đó, Vô Song Tiên Đế trong tay không gian ngọc bội phát ra răng rắc thanh âm, từng đạo vết nước hiện hiện. Sau một khắc, một đạo truyền tống môn xuất hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía Lý Trường Sinh cùng Thiên Huyền Tiên Đế, các ngươi hai cái đều phải chết. Dứt lời, Vô Song Tiên Đế nhấc chân liền muốn bước vào truyền tống môn. Gặp đây, Lý Trường Sinh sắc mặt băng lãnh, tâm niệm vừa động, thời gian đình chỉ chi lực đống nhiên hiện lên, hướng phía Vô Song Tiên Đế quấn quanh mà đi. Từng đầu quy tắc sợi tơ như là một chương to lớn lưới, trong nháy mắt đem Vô Song Tiên Đế bao phủ trong đó. Thiên Huyền Tiên Đế thân hình dừng lại, nâng lên chân vô luận như thế nào đều lạc không đi xuống. Thiên Huyền Tiên Đế trên thân cũng bộc phát ra ngập trời hắc quang, âm trầm mở miệng, "Hôm nay ngươi liền lưu ở nơi đây à?" Âm vang ở giữa, từng đạo kinh người gợn sóng lấy Thiên Huyền Tiên Đế làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Vô Song Tiên Đế trong mắt lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng mà bởi vì thời gian giam cầm chi lực ảnh hưởng, hắn không cách nào động đậy mảy may. Cũng may thời gian giam cầm lực lượng thời gian kéo dài không lâu. Mấy hơi về sau, Vô Song Tiên Đế ngụm lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, lăn ra ngoài. "Đều cho bản tọa lăn ra ngoài." Hắn ôm đầu, cả người trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Lý Trường Sinh gặp đây, nhíu mày, nhìn về phía Thiên Huyền Tiên Đế, nhịn không được hỏi, "Ngươi pháp tắc đến tột cùng là cái gì?" Thiên Huyền Tiên Đế trầm giọng mở miệng, "Cảm xúc pháp tắc." Hắn nhìn xem trên mặt đất không ngừng lăn lộn Vô Song Tiên Đế, mở miệng nói, "Nguyên bản ta pháp tắc chỉ có thể ảnh hưởng nhân tình của hắn tự, thật sự là gần gà đến cực điểm. Mới nếu không phải tiểu hữu đem Vô Song Tiên Đế giam cầm, tâm tình của ta pháp tắc căn bản khó mà phát huy tác dụng." Lý Trường Sinh sắc mặt hiếu kỳ, "Cái này khắc phát huy tác dụng?" Thiên Huyền Tiên Đế nhẹ gật đầu, "Chính là." Hắn con mắt khẽ híp một cái, bây giờ Vô Song Tiên Đế trong cơ thể các loại cảm xúc không ngừng bộc phát, nếu như đạt tới cực hạn, hắn rất có thể sẽ tâm lực lao lực quá độ mà chết. Cho dù bất tử, cũng sẽ biến thành tiên điên. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, nhịn không được trong lòng hơi kinh hãi. Thiên Huyền Tiên Đế tựa hồ nhìn ra Lý Trường Sinh lo lắng, mỉm cười nói ra, "Tiểu Hữu không cần lo lắng, lão phu cũng sẽ không đối tiểu Hữu xuất thủ. Dù sao tiểu Hữu như vậy tiềm lực vô hạn thiên tài, so với đắc tội, giao hảo Vu lão phu mà nói giá trị cao hơn. Huống chi, lấy tiểu Hữu đủ loại thần kỳ thần thông, lão phu cảm xúc pháp tắc cũng chưa chắc sẽ đối với tiểu Hữu tạo thành tổn thương." Thiên Huyền Tiên Đế mặc dù nói như thế, nhưng Lý Trường Sinh đối với hắn cảnh giác vẫn như cũ chưa từng buông lỏng. Vào thời khắc này, Vô Song Tiên Đế trên thân bạo phát ra kinh khủng kính tượng pháp tắc lực lượng, "Thiên Huyền, ta muốn ngươi chết." Trong một chớp mắt, vô số cái truyền tống môn ở trung quanh hiện hiện. Vô Song Tiên Đế thân ảnh cũng bắt đầu không ngừng gia tăng, trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện gần trăm đạo thân ảnh. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm tự bạo lực lượng hiện lên. Thiên Huyền Tiên Đế sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên đến, thầm mắng một tiếng, "Đáng chết. Không hổ là Vô Song Tiên Đế, đến giờ phút này lại còn có lực phản kích." Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải bộc phát ra ngập trời uy lực. Vung lên phía dưới, một cái bàn tay khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Ngay sau đó, bàn tay kia hư ảnh hướng phía trong đó một tôn Vô Song Tiên Đế phân thân bắt tới. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này Lý Trường Sinh rất dễ dàng liền phân biệt ra được Vô Song Tiên Đế bản thể. Bất quá trong nháy mắt, Vô Song Tiên Đế liền bị Lý Trường Sinh cái kia bàn tay khổng lồ hư ảnh nắm ở trong tay. Gặp đây, Thiên Huyền Tiên Đế vi vi nhẹ nhàng thở ra, nói ra, vẫn là tiểu hữu càng hơn một bậc a. Cái này Vô Song Tiên Đế từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, với lại có thủ tất báo. Lần này chúng ta tuyệt đối không có thể thả hắn rời đi, vẫn là đem hắn ngay tại chỗ diệt sát cho thỏa đáng. Lý Trường Sinh lườm Thiên Huyền Tiên Đế một chút, thầm nghĩ trong lòng, người này từ đầu đến cuối, tựa hồ một mực đang nóng trông Vô Song Tiên Đế chết đi. Bọn hắn cùng là uy tín lâu năm tiên đế, mà lại là cùng một chỗ trải qua sinh tử đạo hữu, theo lý thuyết không nên như thế. Trầm ngâm một lát, Lý Trường Sinh trầm giọng mở miệng, người này đối ta còn hữu dụng chỗ, giờ phút này cũng không phải là giết hắn thời điểm. Với lại, ngươi không phải nói hắn có 10 tôn kính tượng phân thân sao? Chỉ có 10 tôn dung hợp mới có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất. Như thế, bản tọa ngược lại là có một ý tưởng. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt mỉm cười. Thiên Huyền Tiên Đế gặp đây, trên mặt vẻ lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất, "Tiểu Hữu, đem tôn này tính tượng phân thân diệt sát, cũng có thể để Vô Song Tiên Đế chiến lực bị hao tổn. Đây là trăm lợi mà không có một hại sự tình." Lý Trường Sinh thanh âm băng lãnh, việc này cũng không nhọc đến phiền Thiên Huyền Tiên Đế quan tâm. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, Tâm Ma Huyễn Hóa Pháp đống nhiên thi triển. Lập tức, Vô Song Tiên Đế trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo đen kịt năng lượng. Vô Song Tiên Đế hai mắt trừng đến cực lớn, thanh âm mang theo run rẩy, "Ngươi, ngươi đang làm cái gì?" Lý Trường Sinh thanh âm mang theo trêu tức, "Đương nhiên là tại cứu ngươi a." Chương 1731, Tiểu Hữu Tha Mạng A. Chương 1731, Tiểu Hữu Tha Mạng A. Nghe được lời nói này, Vô Song Tiên Đế trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, tức hồn hển gào thét, "Ngươi thả ta ra." "Ta không cần ngươi cứu." Thiên Huyền Tiên Đế cũng tiến tới góc mặt, lại bị Lý Trường Sinh vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên hiện lên, đem đẩy tới nơi xa, "Ngươi chớ tới gần." Thấy thế, Thiên Huyền Tiên Đế trong mắt lập tức hiện lên một vòng tiếc hận, tiếp theo mở miệng nói, "Tiểu Hữu, người này tuyệt đối giữ lại không được a. Nếu như hắn đem nơi đây sự tình tiết lộ ra ngoài, hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống." Lý Trường Sinh liếc xéo Thiên Huyền Tiên Đế một chút, khinh miệt nói ra, "Hắn sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra. Ngược lại là ngươi." Lý Trường Sinh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Thiên Huyền, "Ngươi tựa hồ một mực nóng trông Vô Song Tiên Đế sớm đi quy thiên a. Nghe nói năm đó các ngươi đã từng kề vai chiến đấu, cộng đồng trải qua sinh tử, bây giờ lại đối với hắn như thế, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng." Thiên Huyền Tiên Đế ánh mắt hơi có vẻ trốn tránh, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, "Tiểu Hữu hiểu lầm. Mới ta cũng là lo lắng ngươi ta an nguy. Không chỉ là ngươi ta, liền ngay cả Tô Ánh Tuyết, Diệp Khuynh Thành sinh tử cũng cùng Vô Song Tiên Đế cùng một nhịp thở. Nếu như Tiểu Hữu có nắm chắc khống chế Vô Song Tiên Đế, vậy dĩ nhiên có thể thả hắn rời đi. Nhưng nếu không nắm được, vẫn là nhanh chóng diệt trừ vi diệu." Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, Tâm Ma Huyễn Hóa Pháp uy năng trong nháy mắt bộc phát, việc này cũng không nhọc đến Tiền Tiên Huyền Đạo Hữu phí tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy Vô Song Tiên Đế một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn trên thân thể hắc sắc quang mang càng nồng đậm. Vẹn vẹn một cái mắt, cả người phảng phất bị nồng đậm hắc sắc quang mang thôn phệ. Trong đó Vô Song Tiên Đế sợ hãi tiếng gọi ầm ĩ không ngừng truyền ra, "Ngươi, ngươi là người phương nào? Rời đi thân thể ta, nhanh chóng rời đi." Ngay sau đó, một đạo mặc dù cùng Vô Song Tiên Đế thanh âm gần, nhưng ngữ khí lại càng thêm quỷ dị thanh âm vang lên, "Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta ạ. Cô thân thể này về ngươi, cũng về ta. Bất quá sau đó chỉ sợ cũng chỉ thuộc về một mình ta." Kiệt kiệt kiệt. Nghe thanh âm này, Thiên Huyền Tiên Đế thân thể run lên bần bật, nhìn về phía Lý Trường Sinh, trừng lớn hai con ngươi, "Tiểu Hữu, Vô Song Tiên Đế đây là thế nào?" Lý Trường Sinh vung tay lên, Vô Song Tiên Đế trên người hắc sắc quang mang dần dần tiêu tán. Theo sát lấy, một đạo hư ảo thân ảnh từ Vô Song Tiên Đế trong cơ thể đi ra. Thiên Huyền Tiên Đế thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, không tốt. Hắn thế mà còn có thể thi triển kính tượng phân thân. Khi đang nói chuyện, Thiên Huyền Tiên Đế quanh thân tù vi mãnh liệt mà ra, từng đạo quy tắc lực lượng vờn quanh quanh thân, liền muốn lần nữa đối Vô Song Tiên Đế xuất thủ. Lại bị Lý Trường Sinh lạnh giọng quát bảo ngưng lại, dừng tay. Cùng lúc đó, Vô Song Tiên Đế tâm ma trên mặt nụ cười quỷ dị nhìn về phía Thiên Huyền, "Thiên Huyền, ngươi nhiều lần đối với bản tọa lộ ra sát ý, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nếu không có chủ nhân ở đây, bản tọa thật nghĩ đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết." Nghe nói như thế, Thiên Huyền Tiên Đế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn một chút Lý Trường Sinh, lại nhìn coi Vô Song Tiên Đế tâm ma thần hồn, khắp khuôn mặt là hoang mang, "Các ngươi, ngươi vừa mới xưng hô Tiểu Hữu vì sao?" Vô Song Tiên Đế tâm ma thần hồn trên mặt hiện ra một vòng yêu dị ý cười, "Chủ nhân a, chẳng lẽ ngươi lỗ tai điếc không thành?" Sau một khắc, hắn hướng phía Lý Trường Sinh quỳ một chân trên đất, "Vô Song tham kiến chủ nhân." Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, nói ra, "Đứng lên đi." Gặp đây, Vô Song Tiên Đế tâm ma thần hồn cung kính nói ra, "Đa tạ chủ nhân." Sau đó hắn đứng dậy, nhìn về phía một bên trận mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Vô Song Tiên Đế, mở miệng nói, "Không biết chủ nhân dự định xử trí như thế nào người này." Khi đang nói chuyện, hắn trong mắt tràn đầy tham lam cùng chờ mong, bộ thân thể này không biết có thể hay không ban thưởng cho thuộc hạ. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, "Bản này chính là vì ngươi chuẩn bị. Từ nay về sau ngươi chính là Thiên Huyền Tiên Đế. Tuy nói đây chỉ là Thiên Huyền Tiên Đế 10 đạo kính tượng phân thân thứ nhất, nhưng có ngươi tại, ngày sau đối mặt chân chính Thiên Huyền Tiên Đế, bản tọa cũng có thể càng thêm phong dong đương đối." Nghe nói như thế, Vô Song Tiên Đế tâm ma thần hồn trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ kích động, "Đa tạ chủ nhân. Thuộc hạ định làm toàn lực chu diệt Vô Song Tiên Đế." Giờ phút này, Vô Song Tiên Đế bị Lý Trường Sinh giam cầm tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách động đậy. Mới vừa nghe đến Lý Trường Sinh lời nói, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi, cái này đúng là tâm ma của ta. Không có khả năng. Bản tọa sớm đã trảm trừ tâm ma, tuyệt không có khả năng này là tâm ma của ta. Một bên Thiên Huyền Tiên Đế mắt thấy trước mắt một màn này, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, cái này lại là tâm ma. Hắn nhịn không được nhìn về phía Lý Trường Sinh, hít sâu một hơi, nghe đồn thế gian có một loại bí thuật, có thể kích phát tu sĩ trong cơ thể tâm ma. Cho dù tâm ma đã sớm bị chém giết, cũng có thể đem tỉnh lại. Nhưng loại này thuật pháp sớm đã thất truyền, lại tỉnh lại tâm ma cần không ngừng trưởng thành mới có thể đối bản thể cấu thành uy hiếp. Nghĩ đến đây, Thiên Huyền Tiên Đế nhịn không được nhìn về phía Vô Song Tiên Đế tâm ma thần hồn, con ngươi chấn động kịch liệt, có thể cái này Vô Song Tiên Đế tâm ma thần hồn, vậy mà cùng Vô Song Tiên Đế giống như lúc, thậm chí ngay cả nhỏ xíu khí tức đều giống như lúc. Tiểu tử này giấu thật là đủ sâu a. Cái này tâm ma chi pháp thi triển bắt đầu lặng yên không một tiếng động, nếu là đối ta thi triển lời nói. Thiên Huyền Tiên Đế vụng trộm liếc nhìn Lý Trường Sinh, đã thấy Lý Trường Sinh cũng hướng hắn xem ra. Lý Trường Sinh cười như không cười nói ra, "Thiên Huyền đạo hữu, ngươi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình à?" Thiên Huyền Tiên Đế hít sâu một hơi, cố tự trấn định, cười khan một tiếng, ôn quyền nói ra, "Ha ha, mới là lão phu kiến thức nông cạn, thật không nghĩ tới tiểu hữu lại có như thế thần kỳ pháp thuật. Đã như vậy, vậy xem ra Vô Song Tiên Đế là không cần bị diệt sát." Lý Trường Sinh nét miệng lên một vòng cười lạnh, nhìn về phía Vô Song Tiên Đế, trong mắt sát ý ngập trời. Vô Song Tiên Đế thấy thế, thân thể run lên bần bật, liên tục cầu khẩn, "Đừng có giết ta, ta có thể mạo xưng làm nằm vùng, hiệp trợ ngươi đem bản thể cái khác phân thân toàn bộ diệt trừ, chỉ cần tiểu hữu có thể tha ta một mạng." Vô Song Tiên Đế trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Giờ phút này hắn không thể động đậy, nếu có thể động đậy lời nói, tất nhiên sẽ quỳ rạp xuống đất. Lý Trường Sinh từ trên xuống dưới đánh giá Vô Song Tiên Đế, thanh âm băng lãnh thấu xương, "Từ ngươi nói ra đối nhà ta nương tử xuất thủ một khắc kia trở đi, ngươi liền đã bước lên một đầu hẳn phải chết con đường. Vốn cho rằng hạ vị thiên thần tu vi sẽ để cho lão tử nhấc lên mấy phần tinh thần, nhưng hiện tại xem ra, hạ vị thiên thần cũng bất quá như thế." Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh không chần chờ nữa, tay phải bỗng nhiên rũ ra, trên bàn tay bắt đầu hiện lên hắc sắc quang mang. Lập tức, một tòa đen kịt phong cách cổ xưa tiểu tháp chậm rãi hiện hiện, chính là Luyện Hồn Tháp. Luyện Hồn Tháp không ngừng xoay tròn, đón gió liền dài. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Vô Song Tiên Đế chỉ cảm thấy thần hồn truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, giống như vô số cây tú hoa châm trong thân thể không ngừng đâm xuyên đồng dạng. Sắc mặt của hắn kinh hãi đến cực hạn, "Tiểu Hữu, tha mạng a, ta có thể cáo chi tiểu Hữu bản thể bí mật, ta còn có thể cáo chi tiểu Hữu bản thể bảo tàng." Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh động tác trên tay hơi dừng lại. Sau một khắc, Luyện Hồn Tháp chậm rãi đình chỉ xoay tròn, vững vàng rơi vào trên bàn tay. Lý Trường Sinh nhìn về phía Vô Song Tiên Đế, lạnh lùng nói, "Nói đến nhìn xem." Chương 1732, cứ như vậy đi, bản tọa rất không yên lòng. Chương 1732, cứ như vậy đi, bản tọa rất không yên lòng. Vô Song Tiên Đế thấy thế, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói, "Ta biết bản thể tại tiên giới có dấu không thiếu bảo tàng, ở trong có đỉnh tiêm phi kiếm, linh thạch cùng công pháp." Lý Trường Sinh phất phất tay, trầm giọng nói ra, "Bản tọa đối với mấy cái này cũng không hứng thú. Ngươi hay nói, ngươi bản thể bí mật đến tột cùng là cái gì?" Vô Song Tiên Đế đôi mắt lấp lóe, tựa hồ tại do dự phải chăng nên thẳng thắn. Lý Trường Sinh gặp tình hình này, hừ lạnh một tiếng, xem ra thành ý của ngươi thực sự thiếu thốn. Nói xong, hắn lòng bàn tay Luyện Hồn Tháp lại lần nữa xoay tròn bắt đầu, hấp lực cường đại trong nháy mắt bắn ra. Vô Song thần hồn của Tiên Đế trực tiếp bị Luyện Hồn Tháp từ hắn nhục thân bên trong hút ra. Gặp này tình huống, Vô Song Tiên Đế cũng không dám lại có trò giấu giếm, vội vàng nói, "Tiểu Hữu tha mạng a." Lý Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, bất vi sở động, thậm chí thôi động Luyện Hồn Tháp xoay tròn đến càng nhanh chóng, tại trước mặt bản tọa chơi giấu giếm, thật coi ngươi có thể cùng bản tọa có kẻ mà cả. "Đã ngươi không muốn nói ra, vậy liền mang theo bí mật này đi địa ngục a." Giờ khắc này, Lý Trường Sinh trên người sát cơ giống như triều dâng mãnh liệt. Thiên Huyền Tiên Đế cũng không khỏi trong lòng run lên, cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn. Kẻ này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày sau thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Xem ra ta lần này thành công. Vô Song Tiên Đế tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, hắn thần hồn khí tức cũng tại trong chớp mắt trở nên suy yếu rất nhiều. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi cực độ, vội vàng nói, "Ta biết bản thể trong tay có một chiếc gương, hắn kính tượng pháp tắc bắt đầu từ cái kia cái gương bên trong lĩnh ngộ có được." Nghe vậy, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, trong tay Luyện Hồn Tháp hấp lực trong nháy mắt yếu bất không thiếu. Hắn trên mặt vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Vô Song Tiên Đế, "A, tấm gương? Cái gì tấm gương?" Vô Song Tiên Đế cũng không dám lại chần chờ, vội vàng nói, "Là một mặt đến từ thế giới khác tấm gương. Tấm gương kia chính là bản thể đòn sát thủ. Bản thể những năm này một mực bế quan, chính là vì triệt để khống chế tấm gương kia lực lượng. Tấm gương kia có thể hoàn chỉnh phục khắc ra một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, cùng bản thể giống nhau như đúc sinh mệnh. Với lại tu vi có lẽ còn biết siêu việt bản thể." Nghe đến đó, Thiên Huyền Tiên Đế bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cái kia cái gương lại có như thế cường đại. Khó trách lão gia hỏa này một mực bế quan không ra, nguyên lai là có như vậy nguyên do. Lý Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, từ trên xuống dưới đánh giá Vô Song Tiên Đế, đây cũng là như lời ngươi nói bí mật. Vô Song Tiên Đế gật đầu, "Chính là, còn xin tiểu hữu tha mạng." Lý Trường Sinh nhìn về phía hắn tâm ma thần hồn, hắn nói thế nhưng là thật. Tâm ma thần hồn kế thừa Vô Song Tiên Đế đạo này tính tựa phân thân toàn bộ ký ức, biết được hắn biết được tất cả bí mật. Lý Trường Sinh cử động lần này cũng là vì lý do an toàn, e sợ cho hạ vị thiên thần có một loại nào đó mình không biết thủ đoạn, ẩn giấu đi ký ức. Cho nên mới sẽ nghĩ đến trắc nghiệm một phen, nhìn xem cái này tâm ma thần hồn phải chăng biết được. Tâm ma thần hồn gật đầu, cung kính thanh âm, "Cùng ta biết được giống như lúc thiên chân vạn sát." Lý Trường Sinh gật đầu, nếu như thế, cái thứ này đã lại không tác dụng. Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh không chút do dự, trong tay linh hồn tháp trong nháy mắt bay tới không trung. Nó đón gió liền dài, hấp lực kinh người, Vô Song Tiên Đế trên người thần hồn chi lực không ngừng bị rút lấy mà ra. Vô Song Tiên Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, "A, ngươi gạt ta đã đem bí mật này nói cho ngươi biết, vì sao còn muốn ra tay với ta?" Lý Trường Sinh lạnh nhạt nói, "Bản tọa từ đầu đến cuối cũng chưa từng đáp ứng buông tha ngươi. Bí mật này là chính ngươi muốn nói, chẳng trách người bên ngoài. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu? Nếu như giờ phút này thua là bản tọa, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không để bản tọa sống như vậy lâu. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận sự an bài của vận mệnh a." Theo Vô Song Tiên Đế cuối cùng một tia lực lượng thần hồn bị thôn vệ hầu như không còn, tôn này tính tượng phân thân cuối cùng vẫn lạc. Lý Trường Sinh nhìn về phía Vô Song Tiên Đế Tâm Ma Thần Hồn, bộ thân thể này về ngươi. Gặp đây, Tâm Ma Thần Hồn mặt lộ vẻ vẻ kích động, đa tạ chủ nhân. Hắn vừa sải bước ra, trực tiếp tiến nhập thân thể này bên trong. Sau một khắc, một cỗ cùng Vô Song Tiên Đế giống nhau như lúc khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc kệ là hành vi động tác vẫn là ánh mắt, hết thảy đều cùng mới giống như lúc. Thiên Huyền Tiên Đế mắt thấy một màn này, không khỏi lui lại mấy bước, trong lòng âm thầm nói ra, người này quả thực đáng sợ. Như hắn đạt tới hạ vị thiên thần cảnh giới, chẳng phải là liên hạ vị thiên thần đỉnh phong đều có thể tùy tiện nghiền ép. Loại nguy hiểm này nhân vật, chỉ cần không đắc tội liền thôi, không thể thời gian dài tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Thiên Huyền Tiên Đế hạ quyết tâm, vi vi ôm quyền, vừa cười vừa nói, cái kia, tiểu hữu, đã chuyện nơi đây đã giải quyết, vậy chúng ta cũng nên về tiên giới phục mệnh. Nhưng sau đó Lý Trường Sinh liền mở miệng nói, cứ như vậy đi, bản tọa rất không yên lòng a. Chương 1733, lão phu lựa chọn thần phục. Chương 1733, lão phu lựa chọn thần phục. Nghe nói như thế, Thiên Huyền Tiên Đế trên mặt trong nháy mắt hiện ra cảnh giác cùng thần sắc khẩn trương. Hắn cười khan một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại hai bước, "Tiểu Hữu, lời này của ngươi nói đến tột cùng là ý gì?" Khi đang nói chuyện, trên người hắn tu vi chi lực bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, tựa hồ một giây sau liền sẽ đối Lý Trường Sinh phát động công kích. Nhưng mà, Lý Trường Sinh lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nhiều hứng thú đánh giá Thiên Huyền Tiên Đế, "Các ngươi đã không thể ngăn trở bản tọa, cũng không đem bản tọa chém giết. Ta quả thực hiếu kỳ, ngươi sau khi trở về nên như thế nào hướng người khác bàn giao?" Nghe nói như thế, Thiên Huyền Tiên Đế lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười một tiếng nói ra, "Tiểu Hữu chiến lực, tiên giới mấy vị tiên đế đều có chỗ nghe thấy, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp tiểu Hữu thực lực. Bây giờ Vô Song Tiên Đế cũng đã bị tiểu Hữu khống chế, đến lúc đó hai chúng ta đều nói bị tiểu Hữu đánh bại, việc này tất nhiên sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Chỉ là, tiểu Hữu có thể sẽ bởi vậy càng thêm gây nên sự chú ý của bọn họ. Bất quá theo lão phu ý kiến, tiểu Hữu thực lực ứng làm đã đạt trung vị thiên thần chi cảnh, chỉ cần chân vũ tiên đế chưa từng xuất quan, chắc hẳn không người có thể uy hiếp được tiểu Hữu sinh mệnh." Vô Song Tiên Đế trong tay bỗng nhiên hiện ra một viên truyền tống ngọc bội, "Như vậy, chúng ta liền xin cáo từ trước. Về phần đại địa chi linh, tiểu Hữu thỉnh tùy ý đi giải cứu, lão phu tuyệt sẽ không tiến hành ngăn cản." Khi đang nói chuyện, trong tay hắn truyền tống ngọc bội đã bắt đầu kích phát, một đạo truyền tống môn chậm rãi tại trước mặt bọn hắn ngưng tụ thành hình. Lý Trường Sinh thấy thế, cười như không cười nhìn về phía Thiên Huyền Tiên Đế, mở miệng nói, "Vì sao như thế vội vã rời đi? Vô Song Tiên Đế đều đã thần phục với bản tọa, ngươi muốn đi tất nhiên là không sao, nhưng dù sao cũng phải lưu lại chút gì." Luôn từ ở giữa, Thiên Huyền Tiên Đế trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cảnh giác hỏi, "Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi muốn đối lão phu xuất thủ?" Lý Trường Sinh cười ha ha, lắc đầu, con mắt chăm chú khóa chặt tại Thiên Huyền Tiên Đế trên trán của, nhiều hứng thú nói ra, "Có lẽ bản tọa không cần ra tay với ngươi, bởi vì bản tọa ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cô đã lâu khí tức." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thiên Huyền Tiên Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vội vàng sờ lên trán của mình, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Ngươi vậy mà hiểu được nô ấn chỉ?" Chỉ gặp, tại Thiên Huyền Tiên Đế trên trán của, một cái to lớn nô chữ chậm rãi hiện hiện. Nô ấn chỉ chính là năm đó cổ thần một mạch dùng để khống chế cổ tiên tuyệt kỹ. Dù sao, cổ tiên chính là cổ thần sáng tạo, vì đời đời kiếp kiếp khống chế cổ tiên, cổ thần các vị tổ tiên liền sáng tạo ra môn này thần kỳ nô ấn chỉ. Mỗi một cái ra đời cổ tiên tộc nhân, tại khi còn bé đều sẽ bị gieo xuống nô ấn chỉ. Phàm là tu luyện qua nô ấn chỉ cổ thần người, đều có thể bằng vào ý niệm điều khiển cổ tiên sinh tử. Tuế nguyệt như thoi đưa, đã quá lâu không ai có thể uy hiếp được cổ tiên sinh mệnh. Tân sinh cổ tiên tộc nhân, trong cơ thể nô ấn chỉ ấn nhớ đã cực kỳ mỏng manh. Chỉ có năm đó cổ tiên tiên tổ trong cơ thể còn tồn tại lấy tương đối nồng đậm nô ấn chỉ ấn nhớ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trong cơ thể của bọn họ nô ấn chỉ ấn nhớ cũng đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Giờ phút này, Thiên Huyền Tiên Đế trên trán nô chữ ấn ký long lánh, tản mát ra nhàn nhạt cổ thần khí hơi thở. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Tiên Đế phảng phất nhớ lại cái gì, trên mặt lộ ra thật sâu hồi ức chi sắc, cổ thần. Năm đó phản loạn cổ thần, khiến sinh linh đồ thán, đến tột cùng là đúng hay sai? Nói đến, chúng ta tuy là cổ thần nô bộc, nhưng chỉ cần không phản bội, có lẽ cũng có thể được không sai kết cục. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, vậy các ngươi năm đó vì sao muốn phản bội cổ thần? Thiên Huyền Tiên Đế khẽ cười một tiếng, người có đôi khi luôn luôn thân bất do kỷ. Chúng ta nếu là không phản loạn, chỉ sợ sớm đã chết tại người một nhà trong tay. Lý Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, ngươi nói người một nhà, chỉ là Chân Vũ Tiên Đế. Thiên Huyền Tiên Đế cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh con mắt, trầm giọng nói ra, ngươi đối lão phu không yên lòng, lão phu có thể lý giải. Đã ngươi có thể dẫn động nô ấn chỉ lực lượng, chắc hẳn ngươi đã tu luyện qua nô ấn chỉ. Như vậy, động thủ đi. Lý Trường Sinh thấy thế, hơi sững sờ, ngươi không phản kháng. Vô Song Tiên Đế cười khổ một tiếng, lão phu còn có thể phản kháng sao? Cho dù ngươi không có nô ấn chỉ, lão phu chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta hiểu được một cái đạo lý, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cùng bị ngươi đánh một trận cưỡng ép nô dịch, còn không bằng chủ động thần phục. Lý Trường Sinh khỏe miệng vi vi run rẩy, nói, ngược lại là rất có vài phần đạo lý. Hắn vốn cho rằng Thiên Huyền Tiên Đế sẽ liều chết phản kháng, nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Lý Trường Sinh trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng cũng nói không ra. Trầm ngâm một lát sau, Lý Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, thôi, trước không quan tâm đến nó. Đã Thiên Huyền Tiên Đế chủ động thần phục, vậy ta liền nhận lấy hắn. Cùng lắm thì cho hắn phục mấy quả khống thần đan chính là. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, chậm rãi nâng tay phải lên, kiếm chỉ rũa ra. Chỉ gặp hắn ngón tay bắt đầu còn cuốn lực lượng bị dị. Từng đạo hắc sắc quang mang bắt đầu hướng phía Thiên Huyền Tiên Đế cái trán nô chữ mà đi. Thiên Huyền Tiên Đế chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không làm ra bất kỳ phản kháng. Thấy tình cảnh này, Lý Trường Sinh rốt cục vi vi nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn thật dự định thần phục. Không lâu sau đó, Thiên Huyền Tiên Đế trên trán nô chữ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh trong lòng đối với có thể điều khiển Thiên Huyền Tiên Đế sinh tử cảm giác càng mãnh liệt. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt liền có thể để Thiên Huyền Tiên Đế thần hồn câu diện, cho dù hắn là hạ vị thiên thần cảnh giới. Lý Trường Sinh thu hồi thần thông, Thiên Huyền Tiên Đế trên trán nô chữ ấn ký một trận lóng lánh về sau, dần dần biến mất tiến trong cơ thể của hắn. Thiên Huyền Tiên Đế nhìn về phía Lý Trường Sinh, thanh âm mang theo một tia tàn thương, hiện tại tiểu hữu có thể yên tâm. Nếu không có cái khác công việc, lão phu phải chăng có thể rời đi. Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, hiện tại đích thật là yên tâm nhiều. Nhưng Thiên Huyền đạo hữu cũng không cần nóng lòng rời đi. Bây giờ ngươi ta xem như chân chính quen biết, lễ gặp mặt tự nhiên không thể thiếu. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh phất tay xuất ra hai cái đan dược này tên là Ong Chúa Kim Đan, chính là bản tọa khi nhàn hạ luyện chế mà thành. Đan này không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể chậm chạp tăng lên căn cốt phẩm chất. Thiên Huyền đạo hữu như tin được ta, không ngại ăn vào một viên. Gặp đây, Thiên Huyền Tiên Đế vi vi trầm ngâm. Lý Trường Sinh thấy thế, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, hắn nếu là không dám phục dụng, đó chính là đối ta vẫn có giữ lại. Nhưng vào lúc này, Vô Song Tiên Đế mở miệng nói, "Chủ nhân, đan dược này thuộc hạ cũng có thể được chia một viên sao?" Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, "Đương nhiên." Gặp đây, Vô Song Tiên Đế mặt lộ vẻ kinh hỉ, "Đa tạ chủ nhân." Hắn cung kính tiếp nhận một viên đan dược, không chút do dự đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần dược lực, hướng chạy toàn thân. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức bắt đầu không ngừng tăng cường. Mới vừa cùng Lý Trường Sinh lúc chiến đấu chịu nhục thân thương thế, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thiên Huyền Tiên Đế thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, đan dược này vậy mà như thế thần kỳ. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Sau đó hướng phía Lý Trường Sinh không người cúi đầu, nếu là tiểu hữu hảo ý, vậy lão phu liền ăn vào. Nói xong, Thiên Huyền Tiên Đế liền ăn vào đan dược. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên hắn ăn vào đan dược, cùng các loại dược lực tiêu hao hầu như không còn sau mới yên lòng. Thiên Huyền Tiên Đế nhìn về phía Lý Trường Sinh, cung kính nói ra, nếu không có cái khác công việc, chúng ta cũng nên độc thân. Lý Trường Sinh gật đầu, cũng tốt. Vừa dứt lời, truyền tống môn lần nữa hiện hiện, Thiên Huyền Tiên Đế cùng Vô Song Tiên Đế thân ảnh tùy theo tiến vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh lúc này mới vi vi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về cách đó không xa trận pháp màn sáng, cái này ứng cho là sau cùng trận pháp phong ấn a. Đại địa chi linh, Dạ Hoành, ta tới. Chương 1734, ngươi nếu như có ý, nhưng cùng chúng ta đồng hành. Chương 1734, ngươi nếu như có ý, nhưng cùng chúng ta đồng hành tiên giới, tiên minh. Diệp Quynh Quốc tại trong khuê phòng lo nghĩ địa đi qua đi lại, trong đầu không ngừng hiện ra Lý Trường Sinh thân ảnh, cái kia nam tử thần bí đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao cái bóng của hắn luôn luôn tại trong lòng ta vung đi không được? Nàng cái kia tú mỹ trên khuôn mặt tràn đầy hoang mang, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là tỷ tỷ tại hạ giới gặp cái gì bất trắc? Chúng ta thế nhưng là song bào thai, tâm linh tương thông, chẳng lẽ đây là tỷ tỷ thấy nam tử? Nghĩ tới đây, Diệp Quynh Quốc cấp tốc xuất ra ngọc giản, bắt đầu nếm thử liên hệ Diệp Quynh Thành, tỷ tỷ, người bây giờ tốt không? Nhưng mà mấy lời nói như là đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Diệp Quynh Quốc thấy thế, khẩn trương trong lòng cùng lo lắng trong nháy mắt tăng lên. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng đỗng nhiên chuyển hướng ngoài cửa sổ, phảng phất có thể xuyên thấu không gian, còn người bỗng nhiên co rụt lại, Thiên Huyền Tiên Đế cùng Vô Song Tiên Đế, đã vậy còn quá mau trở về tới. Xem ra cái kia Lý Trường Sinh thực lực cũng bất quá như thế. Phái ra hai cái hạ vị thiên thần, quả thực là chuyện bé xé ra to. Các loại, bọn hắn trở về, nhưng ta tỷ tỷ tại sao không có trở về? Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng đi ra cửa, không được, ta nhất định phải tự mình hướng bọn hắn hỏi thăm. Thiên Huyền Tiên Đế cùng Vô Song Tiên Đế trở về. Giờ phút này, bọn hắn đứng tại một chỗ cửa mật thất trước, trên mặt viết đầy thần sắc khẩn trương. Thiên Huyền Tiên Đế sở dĩ khẩn trương, là bởi vì hắn không xác định mình lấy cớ có thể hay không lừa qua Tử Viêm Tiên Đế, mà Vô Song Tiên Đế khẩn trương, thì là bắt nguồn từ đối với mình thân phận khả năng bại lộ lo lắng. Bọn hắn lần này hạ giới chặn đánh Lý Trường Sinh, chính là phụng Tử Viêm Tiên Đế chi mệnh. Bây giờ hai người mang theo thua trận trở về, không thể thiếu lại nhận nghiêm khắc trách phạt. Hai người trao đổi một ánh mắt, Thiên Huyền Tiên Đế hít sâu một hơi, cung kính nói ra, "Đại nhân, chúng ta trở về." Vừa dứt lời, trong mật thất liền truyền đến một đạo gián uông mà thanh âm uy nghiêm, "Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia Lý Trường Sinh có thể từng bị bắt lấy được." Nghe được lời nói này, Thiên Huyền Tiên Đế trên mặt lập tức hiện ra một vòng xấu hổ, hắn mím môi một cái, khó khăn trả lời, "Không có, không có." Tử Viêm Tiên Đế thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc, "Không có." Thanh âm của hắn đề cao mấy phần, "Chẳng lẽ các ngươi giết chết hắn?" Quả thực là hồ nháo. Tiểu tử kia mặc dù phản nghịch, nhưng đối tiên giới mà nói, hắn còn rất có như vị, các ngươi có thể nào tự tiện đem hắn diệt sát? Ngay sau đó, mật thất đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức tràn ngập ra. Một vị thân mang đạo bào màu tím lão giả đi ra, chính là Tử Viêm Tiên Đế. Trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, cẩn thận quan sát, cái kia đúng là từng sợi khiêu động ngọn lửa màu tím. Tử Viêm Tiên Đế nắm trong tay hỏa diễm chi lực, hắn lĩnh ngộ pháp tắc chính là hỏa diễm pháp tắc. Chỉ là hắn hỏa diễm pháp tắc không giống bình thường, vậy biện ra hiếm thấy màu tím, bởi vậy gọi tên Tử Viêm Tiên Đế. Thiên Huyền Tiên Đế cùng Vô Song Tiên Đế nhìn thấy Tử Viêm Tiên Đế hiện thân, lập tức cung kính quỳ gối, bái kiến Tử Viêm Tiên Đế. Tử Viêm Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống một bên trên mặt ghế đá, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hai người, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Huyền Tiên Đế tranh thủ thời gian trả lời, chúng ta đánh giá thấp Lý Trường Sinh thực lực. Lực chiến đấu của hắn viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, với lại bên cạnh hắn còn có đông đảo cường đại giúp đỡ. Đại Địa Chi Linh cũng thông qua bí pháp đối với hắn tiến hành gia trì. Khi đang nói chuyện, Thiên Huyền Tiên Đế liếc qua Vô Song Tiên Đế, hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, lần này hạ giới, Vô Song Tiên Đế chỉ phái ra một cái kính tượng phân thân, thực lực giảm đi nhiều. Với lại, đại nhân cũng rõ ràng, tại hạ nắm giữ là cảm xúc pháp tắc, đối Lý Trường Sinh ảnh hưởng có hạn. Nếu không phải là chúng ta trốn được nhanh, chỉ sợ cũng lưu tại hạ giới. Nghe đến mấy cái này, Tử Viêm Tiên Đế lông mày dần dần cao lên đến, các ngươi vậy mà đánh không lại Lý Trường Sinh. Hai cái hạ vị tiên thần cảnh giới cao thủ, vậy mà bại bởi một cái hạ giới sâu kiến. Thật sự là phế vật. Nếu như là bản tọa xuất thủ, hô hấp ở giữa liền có thể để tiểu tử kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các ngươi thật sự là mất hết tiên giới mặt, thực lực thế này cũng dám danh xưng tiên đế. Lời còn chưa dứt, Tử Viêm Tiên Đế trên người ngọn lửa màu tím bỗng nhiên bay lên. Trong nháy mắt hình thành một đầu từ ngọn lửa màu tím ngưng kết mà thành hỏa long, hướng lên trời Huyền Tiên Đế hỏa Vô Song Tiên Đế quét sạch mà đi. Sau một khắc, trên người của hai người giấy lên lửa nóng hừng hực, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. À, chúng ta nói tới hết thảy đều là thật. Cầu xin đại nhân mình sẽ ta. Tử Viêm Tiên Đế con mắt vi vi nheo lại, nhìn chăm chú Vô Song Tiên Đế, hỏi, Vô Song, Thiên Huyền nói là thật sao? Vô Song Tiên Đế thực lực so Thiên Huyền Tiên Đế cao hơn rất nhiều, Tử Viêm Tiên Đế đối nàng lời nói càng thêm tín nhiệm. Vô Song Tiên Đế trịnh trọng nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, xác thực như thế. Cái kia Lý Trường Sinh xác thực phi phạm, nếu không có chúng ta nắm giữ quy tắc chi lực, chỉ sợ thật sẽ lưu tại hạ giới. Hai người đều nói như vậy, Tử Viêm Tiên Đế nghi ngờ trong lòng cũng dần dần tiêu tán hơn phân nửa. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói ra, đại địa chi linh tuyệt không thể có sai lầm. Đã như vậy, các ngươi xuống lần nữa đi một chuyến a. Khi đang nói chuyện, Tử Viêm Tiên Đế chuyển hướng Vô Song Tiên Đế, lần này ngươi tự mình hạ giới. Vô Song Tiên Đế cung kính quỳ gối, thuộc hạ tuân mệnh. Tử Viêm Tiên Đế nhẹ gật đầu, tốt a, các ngươi lui xuống trước đi, trở về lại cùng các ngươi tính sổ sách. Vừa dứt lời, Tử Viêm Tiên Đế thân ảnh liền dần dần trở nên hư ảo, nguyên lai vừa rồi chỉ là một đạo huyễn ảnh. Mắt thấy một màn này, Thiên Huyền Tiên Đế mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, vẹn vẹn một đạo huyễn ảnh, vậy mà có được cường đại như thế lực lượng. Loại cảm giác này, cùng Lý Trường Sinh cho ta cảm giác kinh người địa tương giống như. Xem ra, Lý Trường Sinh thực lực chí ít cũng là trung vị thiên thần cảnh giới. Đúng lúc này, Vô Song Tiên Đế mở miệng nói, Thiên Huyền đạo hữu, chúng ta nên độc thân. Thiên Huyền Tiên Đế hít sâu một hơi, cười nói, hoàn toàn chính xác cần phải đi. Sau đó, hai người rời đi mất thất. Bọn hắn vừa mới hiện thân, nơi xa liền truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, hai vị tiền bối. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị phong thái yểu điệu nữ tử nhẹ nhàng mà đến, chính là Diệp Khuynh Quốc. Diệp Khuynh Quốc. Thiên Huyền Tiên Đế bên ngoài du lịch lúc thường xuyên nghe được liên quan tới Diệp Khuynh Quốc nghe đồn, lập tức liền nhận ra nàng. Vô Song Tiên Đế thì hơi biến sắc mặt, trong lòng âm thầm suy tư, tựa hồ chủ nhân bên người có một nữ tử cùng nàng giống nhau như lúc, chẳng lẽ là song bào thai. Sau đó không lâu, Diệp Khuynh Quốc đi tới trước mặt hai người, cung kính nói ra, bái kiến hai vị tiền bối, Lý Trường Sinh phải chăng đã bị thành công bắt được? Nghe được vấn đề này, sắc mặt hai người lập tức trở nên có chút cổ quái, không có. Thiên Huyền Tiên Đế trầm giọng trả lời, Lý Trường Sinh cực kỳ giàu hoạt, thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta thua ở dưới tay hắn. Nghe vậy, Diệp Khuynh Quốc hơi sững sờ, bại bởi hắn. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng lần nữa hiện ra Lý Trường Sinh thân ảnh. Nàng dùng sức lắc đầu, vội vàng hỏi, vậy xin hỏi nhà ta tỷ tỷ phải chăng cùng các ngươi cùng nhau trở về? Thiên Huyền Tiên Đế lắc đầu, nàng trước mắt còn tại Lý Trường Sinh bên người. Một bên Vô Song Tiên Đế mỉm cười, nói ra, thánh nữ là muốn cứu ngươi tỷ tỷ sao? Diệp Khuynh Quốc không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Nhưng ngay cả hai vị tiền bối đều không phải là Lý Trường Sinh đối thủ, ta lại có thể nào địch nổi? Vô Song Tiên Đế khinh khinh cười một tiếng, trước kia không phải là đối thủ, nhưng lần tiếp theo coi như nói không chừng. Thứ không dám dâu dếm, bản tọa sắp cùng bản thể dung hợp, sau đó lần nữa tiến về hạ giới thảo phạt Lý Trường Sinh. Như thánh nữ cô y cứu ngươi tỷ tỷ, có lẽ có thể cùng chúng ta đồng hành. Chương 1735, lần nữa tiến về hạ giới. Chương 1735, lần nữa tiến về hạ giới. Nghe nói như thế, Diệp Khuynh Quốc trên mặt lộ ra thần sắc kích động, thật sao? Thiên Huyền Tiên Đế gật đầu xác nhận, đương nhiên là thật. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Thiên Huyền đạo hữu. Thiên Huyền Tiên Đế cũng nhẹ gật đầu, ho nhẹ một tiếng nói ra, khụ khụ. Vô Song Tiên Đế lời nói không hoa. Thấy tình cảnh này, Diệp Khuynh Quốc trên mặt tràn đầy chờ mong, tốt, ta cái này đi chuẩn bị, theo hai vị tiền bối cùng nhau đi tới hạ giới. Vừa dứt lời, Diệp Khuynh Quốc liền hướng về phương xa bay đi. Thiên Huyền Tiên Đế chuyển hướng Vô Song Tiên Đế, tò mò hỏi, ngươi đem thánh nữ dẫn tới hạ giới, đến tột cùng có tính toán gì không? Vô Song Tiên Đế mỉm cười, chủ nhân ưa thích mỹ nữ, điểm này ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Cái này tiên minh thánh nữ thế nhưng là một đôi song bào thai a. Bây giờ chủ nhân bên người chỉ có một người, sao được đâu? Thiên Huyền Tiên Đế há to miệng, lắc đầu bất đắc dĩ, tiên giới mỹ nữ còn nhiều, rất nhiều, chẳng lẽ ngươi có thể toàn đều đưa đến chủ nhân bên người? Vô Song Tiên Đế cười cười, chỉ cần chủ nhân ưa thích, có gì không thể. Diệp Khuynh Quốc không cần chuẩn bị thêm một chút, chỉ là cùng Tống Vô Giới vội vàng lên tiếng chào. Minh chủ. Nàng tại trong đại điện túi người chào thật sâu, ánh mắt thành kính nhìn về phía ngồi tại cao vị bên trên Tống Vô Giới, Vô Song Tiên Đế cùng Thiên Huyền Tiên Đế sắp lại lần nữa lên đường hạ giới. Thảo phạt Lý Trường Sinh, ta hy vọng có thể tùy bọn hắn cùng nhau đi tới. Trong thanh âm của nàng mang theo sầu lo, tỷ tỷ đến nay chưa về, ta thực sự không yên lòng. Tống Vô Giới nghe vậy, sắc mặt đột biến, Vô Song Tiên Đế cùng Thiên Huyền Tiên Đế lại thua trận. Diệp Khuynh Quốc khinh khinh gật đầu, đúng vậy. Nhưng Vô Song Tiên Đế biểu thị, lần này hắn sẽ đích thân xuất thủ, dung hợp bản thể chi lực, lần nữa khiêu chiến Lý Trường Sinh. Ta tin tưởng, đến lúc đó, Lý Trường Sinh tất nhiên sẽ thần phục. Trong mắt của nàng hiện lên kiên định quan mang, ta hy vọng có thể đi theo tiến về, đem tỷ tỷ dây an toàn về. Đề cập Lý Trường Sinh, Tống Vô Giới ánh mắt trở nên phức tạp khó dò. Lý Trường Sinh, hắn bắt cóc Uyển Nhi, bây giờ dám khiêu chiến Tiên Đế chi uy. Hắn thở dài, mặc dù ta từng hướng Uyển Nhi hứa hẹn sẽ không lấy tính mệnh của hắn, nhưng trong âm thanh của hắn để lộ ra bất đắc dĩ cùng lo lắng, những gì hắn làm thực sự để cho người ta khó mà đoán trước Uyển Nhi tương lai. Tống Vô Giới đứng người lên, trầm giọng nói ra, lần này ta với các ngươi đồng hành. Như Lý Trường Sinh như cũ ngu xuẩn mất hồn, khăng khăng đối địch với tiên giới, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép đem Uyển Nhi mang về. Diệp Khuynh Quốc kinh ngạc nhìn xem hắn, Minh Chủ đại nhân cũng muốn tự mình tiến về. Tống Vô Giới nhẹ gật đầu, không sai. Lần này cũng là mượn hai vị tiên đế ánh sáng, nếu không bằng vào ta lực lượng còn không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Chúng ta đi trước chờ, tuyệt không thể để tiên đế đợi lâu. Nói xong, Tống Vô Giới cất bước hướng phía cửa đi tới. Giờ phút này, tại trong một gian mật thất, Vô Song Tiên Đế hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Cửa đá ma sát mặt đất thanh âm vang lên, trong mật thất 10 đạo thân ảnh đồng loạt quay đầu nhìn về phía cổng. Một người trong đó khí thế như hồng, trước mặt lơ lửng một mặt phong cách cổ xưa tấm gương, trên gương còn cuốn từng đạo thần bí kính tượng pháp tắc. Người này chính là Vô Song Tiên Đế bản thể. Hắn nhìn về phía Tâm Ma Thần Hồn, nhíu mày, "Bại." Tâm Ma Thần Hồn gật đầu, "Bại." Cái kia Lý Trường Sinh không thể coi thường, chỉ dựa vào một đạo kính tượng vân thân căn bản là không có cách ngăn cản. Tử Viêm Tiên Đế lệnh chúng ta dung hợp tất cả phân thân, lần nữa hạ giới đối phó Lý Trường Sinh. Vô Song Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, "Hừ." Tử Viêm lão nhi, hắn vì sao không tự mình xuất thủ? Hắn nhìn chăm chú tấm gương, trầm giọng nói ra, "Bây giờ ta đối phục khắc kính lĩnh ngộ đã tới thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể tùy tiện rời đi." Trầm ngâm một lát sau, Vô Song Tiên Đế trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, "Các ngươi những này phân thân trước dung hợp, 10 đạo kính tượng phân thân lực lượng, đủ để đối phó Lý Trường Sinh." Tâm Ma Thần Hồn nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác tiểu dung, "Như thế rất tốt. Ngươi chuyên tâm cảm ngộ phục khắc kính, Lý Trường Sinh giao cho chúng ta xử lý." Sau một khắc, còn lại 9 vị phân thân cùng nhau đứng lên, hướng Tâm Ma Thần Hồn tụ lại. Tôn thứ nhất, thứ hai tôn, vị thứ ba. Sau đó không lâu, tất cả phân thân hoàn mỹ dung hợp. Tâm Ma Thần Hồn cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn cố nén kích động, hướng bản thể túi người chào thật sâu, "Chúng ta đi đầu một bước." Bản thể gật đầu ra hiệu, sau đó nhắm mắt ngưng thần, chuyên chú vào trước mặt phục khắc kính. 10 đạo phân thân hợp nhất Vô Song Tiên Đế quay người rời đi mất thất. Cùng lúc đó, Tâm Ma Thần Hồn đã xem tiên giới tình huống cáo chi Lý Trường Sinh. Thời khắc này Lý Trường Sinh chính kiệt lực phá giải trước mắt phòng hộ trận pháp. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ba động, xem xét về sau thầm nghĩ trong lòng, còn phải lại tới sao? 10 đạo phân thân. Đến hay lắm, lão tử liền đem cái này 10 đạo phân thân toàn bộ cầm xuống. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thành nhìn về phía Lý Trường Sinh, lông mày cau lại, "Phu quân, xảy ra chuyện gì?" Lý Trường Sinh mỉm cười, "Muội muội của ngươi một tới. Lần này chúng ta một nhà ba người rốt cục có thể đoàn tụ." Cái khác tiểu thiếp nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy u hoán, "Phu quân, cái gì gọi là các ngươi một nhà ba người? Vậy chúng ta thì sao?" Sau một khắc, các nàng nhao nhao xuống lại tới. Chương 1736, trận pháp phá vỡ. Chương 1736, trận pháp phá vỡ. Trong lúc nhất thời, đông đảo tiểu thiếp đem Lý Trường Sinh cho ăn cái chật như nêm cối. Một phen đùa giỡn về sau, Lý Trường Sinh ngụm lớn thở hổn hển, "Tốt, mới là vi phu nói sai, không phải chúng ta một nhà ba người, mà là chúng ta cái này cả một nhà." Nghe nói như thế, tiểu thiếp nhóm lúc này mới triển lộ ra nụ cười hài lòng, "Cái này còn tạm được." Diệp Khuynh Thành giờ phút này lại là lông mày cau lại, "Phu quân, Khuynh Quốc nói lần này Tống Vô Giới cũng sẽ cùng nhau đến đây. Huyền Nhi muội muội năm đó bị phu quân bắt đi, Tống Vô Giới thế nhưng là đối phu quân lòng mang bất mãn. Tuy nói những năm này Huyền Nhi muội muội đối Tống Vô Giới nhiều phiên thuyết phục, nhưng các ngươi một khi chạm mặt, khó tránh khỏi sẽ lên xung đột. Việc này còn cần phu quân sớm làm mưu đồ mới là." Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, một mặt nhẹ nhõm thái độ, "Nương tử yên tâm chính là. Lần này bọn hắn mặc dù phụ mệnh đến đây thảo phạt vi phu, nhưng này cũng bất quá là làm dáng một chút thôi." Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, duy nhất đáng giá sầu lo chính là Vô Song Tiên Đế mặt khắc chín đại kính tượng phân thân. Bất quá việc này chỉ cần có Tâm Ma Thần Hồn tại, ứng giờ cũng sẽ không thái quá phí sức. Lý Trường Sinh thở sâu, "Tốt, chớ có còn muốn những này, lập tức mở ra trận pháp mới là cấp bách nhất sự tình." Lý Trường Sinh mới ý đồ cùng Dạ Hoành bắt được liên lạc, lại không có chút nào đáp lại. Hắn nhìn về phía Nham Linh cùng Kim Thước, "Các ngươi có thể từng liên hệ đến Mẫu Thần?" Mới hai người liền đã bắt đầu nếm thử liên hệ, có thể giờ phút này tựa hồ cũng không thành công. Hai người lắc đầu, vẫn như cũ như trước kia đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Trường Sinh sớm coi đoán trước, nhẹ gật đầu nói ra, xem ra chỉ có thể trước phá vỡ trận pháp lại nói. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh phi thân rơi vào trận pháp màn sáng trước đó. Hắn đưa tay chạm đến trận pháp màn sáng, tự lẩm bẩm, trận pháp này chính là năm đó Viễn Cổ Tiên Đế xây dựng, trải qua nhiều năm không ngừng gia cố. Như muốn hoàn toàn phá vỡ, chặt đứt tiên giới không ngừng thôn vệ hạ giới linh khí thông đạo, thật không phải chuyện dễ. Nhưng nếu như vẹn vẹn phá vỡ một cái cửa ra, ứng làm không được vấn đề. Đám người nghe nói như thế, nhao nhao nghiêm sắc mặt, "Phu quân, tiền bối, cần chúng ta làm những gì?" Lý Trường Sinh khoát tay áo, "Các ngươi ở một bên nhìn xem là được." Gặp đây, đám người gật đầu, nhao nhao hướng phía nơi xa bay đi, là Lý Trường Sinh đưa ra thi triển không gian. Lý Trường Sinh thở sâu, trên hai tay đột nhiên bắt đầu quanh quẩn lên hóa kình chi lực. Cái này hóa kình chi lực có thể hóa giải hết thể lực lượng, dùng cho phá vỡ trận pháp màn sáng, có thể xưng thích hợp nhất thủ đoạn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tay phải chậm rãi nâng lên, đột nhiên một trường vỗ tại cái kia trận pháp màn sáng phía trên. Lập tức, trận pháp quang mang lóng lánh ra chói mắt chi quang, kinh khủng lực phản chấn hướng phía Lý Trường Sinh mãnh liệt đánh tới. Chỉ gặp Lý Trường Sinh dưới chân xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn thái cực đồ, trên thân cũng có lồng ánh sáng màu vàng nổi lên. Thái cực thần thuẫn tự mình thi triển. Dù vậy, Lý Trường Sinh vẫn cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực đánh tới. Không hổ là viễn cổ tiên đế bố trí trận pháp. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói, không những đối với hóa kình chi lực có nhất định chống cự chi năng, hơn nữa còn có thể đối phá trận người khởi xướng phản kích. Nếu không phải có thái cực thần thuẫn, chỉ sợ ta nhiều thiếu cũng sẽ bị thương. Vì câu hồn thỏa, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, một tôn to lớn huyền vũ hư ảnh lóng lánh mà ra. Hắn ngửa đầu thét dài, đem Lý Trường Sinh bảo hộ ở trong đó. Sau đó Lý Trường Sinh chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu thao túng hóa kình chi lực phá giải trước mặt trận pháp. Từng sợi lực lượng từ đầu ngón tay hắn chạy ra, tiến vào cái kia trận pháp bên trong. Lập tức, hắn trước mặt một phiến khu vực trận pháp màn sáng, bắt đầu như là tiếp xúc không tốt bóng đèn đồng dạng, lúc sáng lúc tối, không ngừng lấp lóe. Theo thời gian trôi qua, cái kia lấp lóe tần suất không ngừng tăng tốc, quang mang cũng dần dần trở nên ảm đạm. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, nhao nhao mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trận pháp này nhìn lên đến tựa hồ cũng không phải lợi hại đến mức không có kẽ hở a. Kim Thước nói xong, đưa tay liền chạm đến cái kia trận pháp phía trên. Sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên, Kim Thước thân thể như là như diều đứt dây, hướng phía nơi xa bay đi. Hắn sau khi rơi xuống đất, không ngừng ma sát mặt đất, hướng phía nơi xa lăn lộn mà đi. Đám người gặp đây, nhao nhao thần sắc khẩn trương, Kim Thước, ngươi thế nào? Kim Thước trên thân tu vi chi lực vận chuyển, đem hết toàn lực mới khiến cho mình ngừng lại. Hắn dãy rủa lấy bò lên, thân thể run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, thật là lợi hại. Một câu chưa nói xong, chỉ nghe phốc một tiếng, một miệng lớn máu tươi phun tới. Sau một khắc, Kim Thước sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, khí tức trong nháy mắt hề bại suy sụp. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, loạn trà loạn choạng mà ngã trên mặt đất. Nham Linh vội vàng bay đến bên cạnh hắn, một phen sau khi kiểm tra, vi vi nhẹ nhàng thở ra, thương thế không nhẹ, bất quá cũng không nguy hiểm cho tính mệnh. Phục dụng chữa thương đan dược, tính tâm tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Cái này Kim Thước quả thực lỗ mãng, dám đối với trận pháp độc thủ. Khi đang nói chuyện, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía trận pháp này tiền bối bài trừ bắt đầu nhìn như nhẹ nhõm, có thể chúng ta xuất thủ, có thể bất tử đã là vận hạnh. Tiểu thiếp nhóm cũng nhao nhao nhìn về phía Lý Trường Sinh cái kia thân ảnh cao lớn, trên mặt toát ra nồng đậm ái mộ chi tình, có thể gặp được phu quân, thật sự là chúng ta may mắn à. Tô Ánh Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành nhìn nhau, hai người đều là sắc mặt đỏ bừng tối đầu. Buổi tối hôm nay vẫn là Ánh Tuyết tỷ tỷ đi tìm phu quân a. Khuynh Thành muội muội, ngươi là tiên minh thánh nữ, vẫn là ngươi đi cho thỏa đáng. Làm sao có thể? Ta tuy là tiên minh thánh nữ, nhưng tại phu quân trước mặt, người ta đều là bình đẳng. Cái khác tiểu thiếp nghe được lời của hai người, lập tức sắc mặt quái dị, loại sự tình này các ngươi còn lẫn nhau khiêm nhượng đi lên. Các ngươi nếu là không muốn đi, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Nghe nói như thế, hai người lập tức càng làm hại hơn xấu hổ. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt. Hắn nhìn qua trước mắt đã cực kỳ ảm đạm trận pháp màn sáng, tay cầm vi vi phát lực, lập tức truyền đến từng tiếng răng rắc âm thanh. Đám người nghe nói này âm thanh, nhao nhao định thần nhìn lại, kinh hỉ mở miệng, "Phu quân, trận pháp phá vỡ sao?" Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, tạm thời phá vỡ. Nhưng trận pháp này tựa hồ có bản thân năng lực chữa trị, phá vỡ thời gian chỉ sợ tiếp tục không được quá lâu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lần nữa phát lực, cái kia tràn đầy vết rạn trận pháp triệt để vỡ vụn. Một cái một người động khẩu lớn nhỏ, tại trận pháp màn sáng phía trên hiện hiện. Trong nháy mắt, từng sợi tinh thuần đến cực điểm linh khí đập vào mặt. Bất quá trong nháy mắt, không gian chung quanh liền tràn ngập tinh thuần linh khí, so trước đó nồng nặc mấy lần có thừa. Tại những linh khí này bên trong, còn có từng sợi để Lý Trường Sinh rất tin tưởng khí tức. Này khí tức Lý Trường Sinh không thể quen thuộc hơn được, chính là Dạ Oanh. Lập tức Lý Trường Sinh cùng đám người bắt đầu cùng kêu lên kinh hỉ mở miệng, "Dạ Oanh, mẫu thần đại nhân." Từng tiếng kêu gọi, lại không được đến Dạ Oanh đáp lại. Lý Trường Sinh lập tức sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng, sau đó đội vàng phóng thích thần thức, bao trùm trong trận pháp tất cả khu vực. Sau một khắc, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, "Dạ Oanh, lẽ nào lại như vậy?" Chương 1737, ta cũng không chịu nổi chương 1737, ta cũng không chịu nổi Lý Trường Sinh thần thức trong nháy mắt như tật phong khóa chặt Dạ Oanh vị trí chỗ ở nói là Dạ Oanh, nhưng lại không phải Dạ Oanh bộ dáng, mà là một vị cô gái xa lạ. Nhưng mà, trên người nàng tán phát khí tức lại cùng Dạ Oanh giống như lúc. Nữ tử cái kia một đầu như thác nước mái tóc đen dài tùy ý mà rối tung ở phía sau lưng, tinh xảo lập thể ngũ quan có thể xưng tuyệt mỹ. Cái kia mày như biến đại, vi vi dương lên khỏe mắt mang theo vài phần vũ mị, sóng mũi cao giống như dãy núi đứng thẳng, đôi môi không điểm mà trù, vi vi lúc khép mở hình như có hương thơm thổ lộ. Da thịt như tuyết, tại ánh sáng yếu ớt bên trong hiện ra một tầng ánh sáng mông lung trạch, phản phất dương chi mỹ ngọc ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Giờ phút này, nàng nửa ngồi dưới đất, lông mày nhíu chặt, biểu lộ thống khổ dị thường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Trừ cái đó ra, mấy cái tráng kiện dây xích ánh sáng quấn quanh ở trên người nàng. Cái kia dây xích ánh sáng lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng, cùng chung quanh trận pháp chặt chẽ tương liên. Dây xích ánh sáng lấp loé không yên, giống như hô hấp đồng dạng có tiết tấu địa sáng tắt. Mỗi một lần dây xích ánh sáng sáng tối giao thế, đều có đại lượng lực lượng từ nữ tử trong cơ thể bị cưỡng ép rút ra mà ra. Những lực lượng này một bộ phận dung nhập trong trận pháp, là trận pháp vận chuyển liên tục không ngừng địa cung cấp lấy năng lượng. một bộ phận khác thì thuận trận pháp tạo dựng thông đạo, liên tục không ngừng địa vận chuyển tiến vào hạ giới, trở thành tiên giới rất nhiều sinh linh tu luyện ngọn nguồn linh khí. Người đã đến. Nữ tử tựa hồ đã nhận ra Lý Trường Sinh đến, ngước mắt nhìn về phía trận pháp lỗ hổng vị trí, suy yếu mở miệng nói, tới thật sự là. Chậm a. Nữ tử nói ra đoạn văn này lúc, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Dứt lời, nàng tựa hồ cũng không còn cách nào trèo chống thân thể bảo trì tư thế ngồi, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giờ phút này, những người khác cũng vây đến Lý Trường Sinh bên người, phu quân, mẫu thần đại nhân ở bên trong à? Chúng ta tựa hồ cảm nhận được mẫu thần đại nhân khí tức. Lý Trường Sinh gật đầu, nàng liền tại bên trong. Nhưng dưới mắt tình huống cực kỳ không ổn. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời sắc mặt biến cực kỳ trương khởi đến, mẫu thần đại nhân đến tuột cùng thế nào? Khi đang nói chuyện, bọn hắn vội vàng thi triển thần thức, cũng khóa chặt tại Dạ Hoành trên thân. Khi bọn hắn nhìn thấy Dạ Hoành trên thân cái kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình dây xích ánh sáng về sau, lập tức mặt giận dữ, tức giật quát, lẽ nào lại như vậy? Cuối cùng là ai làm? Lý Trường Sinh mở miệng nói, là người của tiên giới. Tiên giới người? Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau nhìn về phía Tô Ánh Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành. Hai người sắc mặt cực kỳ xấu hổ, vội vàng mở miệng giải thích, chư vị tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm, chúng ta mặc dù đến từ tiên giới, có thể đây hết thảy cùng chúng ta không có chút nào liên quan a. Những này chắc hẳn đều là mấy vị kia viễn cổ tiên đế gây nên. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, không sai. Đích thật là những tiên đế đó thủ bút. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, vi phu đi tương giả bệnh cứu ra. Các ngươi ở chỗ này chớ có loạn động, chờ ta đi ra. Dứt lời, Lý Trường Sinh liền bước vào trong trận pháp. Đám người gặp đây, vội vàng cũng muốn đuổi theo, lại bị Lý Trường Sinh phóng thích ra một cỗ khinh nu chi lực đẩy đi ra, trận pháp này có bản thân năng lực chữa trị. Bây giờ cái này lỗ hổng phía trên có triển vọng phu lưu lại hóa kình chi lực, các ngươi lấy tự thân lực lượng tiến hành thôi động, có thể chậm lại trận pháp tốc độ khép lại. Hết thể chờ vi phu đi ra lại tính toán. Gặp đây, đám người cũng đành phải ý theo Lý Trường Sinh phân phó làm việc. Bọn hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thôi động Lý Trường Sinh lưu lại lực lượng, chống cự lấy trận pháp chỗ lỗ hổng chữa trị chi lực. Mà Lý Trường Sinh vừa sải bước ra, trên thân không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt liền tới đến Dạ Hoành bên cạnh. Nhìn xem Lý Trường Sinh đến, Dạ Hoành khẽ miệng nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên, ngươi cuối cùng là tới. Nếu là chậm thêm một chút, chỉ sợ ta liền không cách nào duy trì cái này thân ngoại hóa thân. Lý Trường Sinh sắc mặt tràn đầy nghi hoặc, ngươi thật là Dạ Hoành sao? Vì sao cùng ta dĩ vãng thấy khác nhau rất lớn? Dạ Hoành khẽ cười một tiếng, nói Dạ Hoành là bản tọa thân ngoại hóa thân. Nếu là hóa thân, cái kia hình tượng của nàng bản tọa tự nhiên có thể tùy ý điều khiển. Hẳn là ngươi trung tình tại trước kia Dạ Hoành bộ dáng. Lý Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, khụ khụ. Đó cũng không phải, chỉ là đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ thôi. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh nhìn về phía Dạ Hoành trên người dây xích ánh sáng, hỏi, những này đến tuột cùng là cái gì? Nếu muốn cứu ngươi ra đi, tựa hồ trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem những này dây xích ánh sáng chặt đứt mới được. Lý Trường Sinh trong tay quang mang long lánh, khai thiên phủ trong nháy mắt huyễn hóa mà ra, nếu là ta đem chặt đứt, sẽ hay không đối ngươi tạo thành tổn thương. Dạ Hoành nhìn qua cái kia khai thiên phủ, con mắt vi vi co rụt lại, khai thiên phủ, ngươi nhìn thấy người kia? Lý Trường Sinh nao nao, trong nháy mắt minh bạch, Dạ Hoành trong miệng người kia, ứng làm chỉ là bản cổ. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, gặp được. Nói lên đến, bây giờ ta chính là truyền nhân của hắn. Dạ Hoành nghe nói như thế, thân thể mềm mại chấn động, sau đó ho kịch liệt tấu bắt đầu, khụ khụ khụ. Ngươi là truyền nhân của hắn? Nàng trên dưới cẩn thận đánh giá Lý Trường Sinh, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, tuổi con nhỏ liền có được chiến lược như vậy, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Khi đang nói chuyện, nàng nhìn về phía Lý Trường Sinh trong tay khai thiên phủ, đem khai thiên phủ nhận lấy đi. Trên người ta xiềng xích này cũng không phải tùy tiện liền có thể chặt đứt. Nếu như cưỡng ép chặt đứt, ta cũng sẽ gặp cực lớn phản vệ. Lý Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, vậy ta đến tuột cùng ứng làm như thế nào cứu ngươi ra ngoài? Dạ Hoành khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng, ngươi chỉ cần giúp ta đem cái này dây xích ánh sáng phá vỡ mấy đầu khe hở, sau đó hết thể giao cho ta liền có thể. Gặp đây, Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, một thanh chăm chú nắm lấy cái kia xiềng xích. Chỉ vì Dạ Hoành nói qua, tổn hại xiềng xích, nàng cũng sẽ gặp phải phản vệ. Vì ngăn ngừa Dạ Hoành thụ thương, Lý Trường Sinh không dám dùng quá lớn khí lực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng thích ra hóa kình chi lực, ý đồ đem xiềng xích một chút xíu địa hòa tan. Nhưng vừa bạn phóng xuất ra một chút xíu lực lượng, Dạ Hoành lông mày liền nhíu chặt bắt đầu, sắc mặt thống khổ duyên dáng gọi to một tiếng, "A." Gặp đây, Lý Trường Sinh biểu lộ trở nên có chút quái dị. Tim của hắn đập bắt đầu ra tăng tốc độ, thế là lần nữa phóng xuất ra một tia lực lượng. Lập tức, Dạ Hoành lần nữa phát ra một tiếng khiến lòng run sợ rên rỉ, "A." Nghe thanh âm này, nhìn xem Dạ Hoành cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nhíu chặt lông mày, vị này nam nhân kia đều khó mà chống đỡ. Thế là Lý Trường Sinh lần nữa phóng xuất ra một sợi lực lượng. Dạ Hoành lần nữa rên rỉ một tiếng, "A." Lý Trường Sinh liếm môi một cái, phóng thích hóa kình chi lực tần suất bắt đầu tăng tốc. Sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía Dạ Hoành, lại vừa mới bắt gặp Dạ Hoành một mặt xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn tới, "Ngươi, ngươi đang làm cái gì?" Lý Trường Sinh một mặt xấu hổ, ánh mắt bắt đầu né tránh, ho nhẹ một tiếng nói ra, "Ta đang giúp ngươi phá hư cái này dây xích ánh sáng a." Dạ Hoành gương mặt trở nên đỏ bừng như hà, xấu hổ giận dữ mở miệng, "Trong lòng ngươi suy nghĩ, bản tọa rất rõ ràng. Ta khuyên ngươi vẫn là nghiêm túc một chút." Khi đang nói chuyện, Dạ Hoành nhìn về phía cái kia trận pháp lỗ hổng vị trí, "Không phải đợi cho trận pháp tu bổ hoàn thành, ngươi coi như không ra được." Nghe nói như thế, thuận Dạ Hoành ánh mắt nhìn lại, Lý Trường Sinh lập tức phát hiện, cái kia trận pháp lỗ hổng đã tu bổ hơn phân nửa. Tiểu thiếp nhóm giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, "Phu quân." Các nàng lo lắng thanh âm truyền đến, "Ngươi tốt không có a?" nô gia không chịu nổi. Nghe nói như thế, Dạ Hoành sắc mặt lập tức trở nên có chút mất tự nhiên bắt đầu. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ngươi mau một chút, ta cũng không chịu nổi. Lý Trường Sinh biểu lộ sững sờ, sau đó cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta rất nhanh. Sau một khắc, hắn nhìn về phía trong tay dây xích ánh sáng, bắt đầu trở nên nghiêm túc bắt đầu, xem ra thực sự tăng thêm tốc độ a. Không nghĩ tới trận pháp này tu bổ tốc độ viễn siêu dự đoán của ta. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, hóa kình chi lực lần nữa toàn lực thi triển. Lập tức, Dạ Hoành tiếng rên rỉ vang lên lần nữa. Nàng nhìn về phía Lý Trường Sinh cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, trên mặt không tự giác địa hiện hiện một vòng thẹn thùng chi sắc. Chương 1738, phá dỡ đại đội. Chương 1738, phá dỡ đại đội. Không biết đi qua bao lâu, đại địa chi linh toàn thân run rẩy không ngừng, mồ hôi đầm địa, sợi tóc gáp sát vào cái trán, hô hấp đều trở nên vi vi gấp rút bắt đầu. Ngươi mau dừng lại, ta thực sự không chịu nổi. Ngươi chậm một chút, đau quá. Lý Trường Sinh khí lực trên tay lại lần nữa tăng lớn, động tác càng tăng tốc, không được. Ngươi kiên trì một chút nữa, ta lập tức liền muốn kết thúc. Đại địa chi linh sắc mặt hiện hiện một vòng xấu hổ giận dữ chi sắc, ta thật không kiên trì nổi. Ngươi mau dừng lại. Nhìn xem đại địa chi linh cái kia khẩn trương bộ dáng, Lý Trường Sinh đành phải dừng lại. Hắn nhìn qua trước mắt xuất hiện mấy đầu rất nhỏ vết rách dây xích ánh sáng, bất đắc dĩ thở dài, ai, cũng chỉ thiếu kém một chút xíu cuối cùng. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh nhìn về phía đại địa chi linh, ngươi liền không thể lại kiên trì. Đại địa chi linh ngụm lớn thở hổn hển, chậm nhìn Lý Trường Sinh một cái nói, bị dây xích ánh sáng xuyên thấu thân thể cũng không phải ngươi, ngươi đương nhiên nói thật nhẹ nhàng. Những này dây xích ánh sáng cực kỳ tinh vi, qua nhiều năm như vậy, ta nếm thử vô số lần, đều không thể đem chặt đứt. Về sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý bọn chúng từ trong cơ thể ta hấp thu lực lượng. Như thế tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, những này dây xích ánh sáng đều đã có cùng ta thân thể dung hợp dấu hiệu. Ngươi nếu là cưỡng ép đem phá vỡ, thân thể của ta rất có thể sẽ không chịu nổi. Lý Trường Sinh gặp đây, cười xấu xa mà nói, vậy ta nếu là nhẹ một chút đâu? Đại địa chi linh sắc mặt run rẩy, lườm Lý Trường Sinh một chút, mới ngươi cũng nếm thử qua, ngươi tựa hồ cũng sẽ chỉ loại kia thô lỗ phương thức. Lý Trường Sinh một trận xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Ngươi cũng biết, thân là nam nhân, mà lại là một cái nam nhân bình thường, dễ dàng nhất nhận ngoại giới ảnh hưởng tới. Nhất là ngươi. Đại địa chi linh cảm nhận được Lý Trường Sinh cái kia nóng rực ánh mắt lập tức trở nên có chút trốn tránh. Ngươi, cũng may ngươi đã tại những này dây xích ánh sáng bên trên lưu lại một chút vết thương. Khi đang nói chuyện, đại địa chi linh nhìn về phía trận pháp lỗ hổng, cái kia lỗ hổng đã nhanh muốn bị tu bổ hoàn tất. Ngươi nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không được. Lý Trường Sinh cũng nhìn về phía cái kia lỗ hổng, nghiêm mặt, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Đại địa chi linh cười khổ một tiếng, ta bây giờ chạm muốn này, như thế nào cùng ngươi rời đi? Lý Trường Sinh vi trầm ngâm, mở miệng hỏi, thân thể của ngươi ngoại hóa thân đâu? Đại địa chi linh thở dài, nàng cảm giác được ta gặp nguy hiểm, liền đem hết toàn lực đến nơi này. Nàng muốn nghĩ có thể giúp đỡ ta, có thể cho dù hao hết tự thân lực lượng, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Ta biết ngươi đối dạ huynh cố ý. Khi đang nói chuyện, đại địa chi linh trên thân bắt đầu bộc phát ra chói lóa mắt quang mang. Quang mang kia không ngừng ở bên cạnh hội tụ, một cái nhân loại nữ tử bộ dáng hình thức ban đầu chậm rãi xuất hiện. Lý Trường Sinh nhìn xem nữ tử kia, lập tức sắc mặt kích động, "Dạ huynh." Không lâu sau đó, Dạ huynh lại xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Nhìn trước mắt nữ tử, Lý Trường Sinh nhịn không được hô to, "Dạ huynh." Dạ huynh tựa hồ là vừa mới bị ngưng tụ mà thành, ánh mắt còn có chút mờ mịt. Nghe tới Lý Trường Sinh thanh âm về sau, lập tức thân thể mềm mại run lên. Nàng nhìn về phía Lý Trường Sinh, trên mặt lộ ra một vòng hồi tưởng chi sắc, không lâu sau đó, trong mắt tách ra tia mang, "Ngươi là?" "Lý Trường Sinh." Lý Trường Sinh gật đầu, "Chính là." Giờ phút này, đại địa chi linh thanh âm lần nữa trở nên suy yếu rất nhiều, có tốt bản tọa bảo lưu lại Dạ Hoành ký ức. Cái này mặc dù không phải Dạ Hoành nguyên bản thân thể, nhưng Dạ Hoành vốn là bản tọa chỗ ngưng tụ. Có được Dạ Hoành ký ức, cũng có thể xem như Dạ Hoành. "Dạ Hoành." Dạ Hoành nhìn về phía đại địa chi linh, sắc mặt cung kính, "Bản thể, có gì phân phó?" Đại địa chi linh nói ra, "Ngươi đi theo Lý Trường Sinh ra ngoài. Nếu như bản tọa không cách nào thoát khốn, ngươi chính là mới đại địa chi linh. Ta tin tưởng lấy tiểu tử này năng lực, tuyệt đối có thể giúp ngươi trưởng thành đến đầy đủ độ cao." Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh lập tức trong lòng lộn bộ một tiếng, "Ngươi không phải nói, chỉ cần ta đem cái này dây xích ánh sáng phá vỡ một đường vết rách, ngươi liền có thể thoát khốn sao?" Đại địa chi linh nhẹ gật đầu, "Trên lý luận là như thế. Nhưng nơi này dây xích ánh sáng có mười mấy đầu, ngươi khoảng chừng một cây dây xích ánh sáng bên trên phá vỡ vết rách, cái này đối ta trợ giúp có hạn. Cho nên, không cách nào thoát khốn khả năng vẫn là tồn tại. Bây giờ trận pháp sắp khép kín, các ngươi không cần quải niệm ta, mau mau rời đi." Nhìn xem đại địa chi linh cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, Lý Trường Sinh đau lòng không thôi. Hắn vi trầm ngâm, mở miệng nói ra, "Ta có thể rời đi, nhưng là trên người ngươi dây xích ánh sáng nhất định phải bài trừ." Đại địa chi linh nghe nói như thế, một tiếng cười nhạo, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, "Mới ngươi cũng thử qua, nếu muốn ở không làm thương hại đến tình huống của ta hạ phá trừ những này dây xích ánh sáng, nói nghe thì dễ." Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh vung tay lên, lập tức xung quanh xuất hiện lít nha lít nhít vài trăm người đội ngũ. Bọn hắn từng cái đầu đội nón bảo hộ, trong tay cầm nhiều loại công cụ. Đại địa chi linh cùng Dạ Hoành nhìn xem một màn này, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Cái này, đây là cái gì?" Lý Trường Sinh mở miệng nói, "Phá dỡ đại đội." Chương 1739, cầm xuống Dạ Hoành. Chương 1739, cầm xuống Dạ Hoành muốn nói hủy đi đồ vật, ai có thể hơn được phá dỡ đại đội. Cái này phá dỡ đại đội chính là hệ thống ban thưởng chi vật, đã nhiều năm như vậy, nhân số đã gia tăng đến gần ngàn người. Giờ phút này Lý Trường Sinh lưu ở nơi đây vài trăm người, để mà dỡ bỏ đại địa chi linh trên người xiển xích, nghĩ đến ứng là có thể đủ làm đến. Tâm hắn niệm khẽ động, bắt đầu đối sách rời đại đội hạ lệnh, mục tiêu, dây xích ánh sáng. Yêu cầu: tại không thương tổn cùng đại địa chi linh điều kiện tiên quyết, đem những này xiển xích đều dỡ bỏ. Có thể hay không làm đến? Phá dỡ đại đội đám người từng cái sắc mặt nghiêm túc, cùng lúc mở miệng, có thể. Gặp đây, Lý Trường Sinh vi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía đại địa chi linh nói ra, có những này phá dỡ đại đội tại, cái này dây xích ánh sáng không đủ gây sợ. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, những này phá dỡ đại đội liền khí thế ngất trời địa làm việc bắt đầu. Trong tay bọn họ quang mang lòng lánh, các thức phù hợp lại hình dạng công cụ kỳ lạ bị xuất ra, bắt đầu càng không ngừng cắt chém dây xích ánh sáng. Nhìn trước mắt một màn này, đại địa chi linh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin, cái này, đây đều là thủ hạ của ngươi? Lý Trường Sinh gật đầu, chính là. Dạ Hoành cũng đầy mặt hiếu kỳ, nhưng những người này trên thân tựa hồ cũng vô linh trí tồn tại. Lý Trường Sinh mỉm cười, gật đầu nói, không sai, bọn họ đích xác không có linh trí. Chuẩn xác mà nói, ứng cho là khôi lỗi. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía những cái kia phá dỡ đại đội, trên mặt lộ ra nghi hoặc, bọn hắn coi là thật có thể đem những này dây xích ánh sáng dỡ bỏ sao? Lý Trường Sinh kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc, bây giờ cũng chỉ là muốn nếm thử một phen. Hắn đồng dạng nhìn về phía phá dỡ đại đội, trầm giọng mở miệng, thử một lần liền biết. Nhưng vào lúc này, tại trận pháp lỗ hổng vị trí duy trì cửa ra tiểu thiếp nhóm truyền đến thanh âm lo lắng, phu quân, khi nào đi ra a, lối ra sắp khép kín. Chúng ta sắp không chịu được nổi nữa. Lý Trường Sinh ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia lỗ hổng giờ phút này chỉ còn lại một cái to bằng miệng chén cửa hang. Gặp đây, Lý Trường Sinh vung tay lên, lập tức lại có một bộ phận phá dỡ đại đội xuất hiện. Hắn trực tiếp hạ lệnh, các ngươi đi qua hỗ trợ. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từng đạo hóa kình chi lực ngưng tụ thành từng khỏa tản ra bạch sắc quang mang viên cầu, rơi vào phá dỡ đại đội trong tay. Phá dỡ đại đội quay người hướng phía cái kia lỗ hổng mà đi. Có phá dỡ đại đội trợ lực, cái kia sắp khép kín lỗ hổng lần nữa chậm lại khép kín tốc độ. Sau đó Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về phía những cái kia đang tại thanh lý dây xích ánh sáng phá dỡ đại đội. Dây xích ánh sáng tổng cộng có 12 đầu, kết nối tại đại địa chi linh thân thể 12 cái bộ vị. Mà giờ khắc này, tại phá dỡ đại đội thao tác phía dưới, ngoại trừ Lý Trường Sinh phá vỡ đầu kia, lại có 3 đầu dây xích ánh sáng xuất hiện vết nứt. Đại địa chi linh cùng Dạ Hoành giờ phút này sắc mặt chấn kinh, nhịn không được há to miệng, vậy mà thật có thể đi. Đại địa chi linh nhìn về phía Lý Trường Sinh, kích động mở miệng, có bọn hắn tương trợ, chỉ cần thế giới một khi dung hợp, ta liền có thể mượn nhờ thế giới dung hợp lực lượng, nhất cử thoát khốn. Việc này may mắn mà có ngươi. Tạ ơn. Nhìn xem đại địa chi linh cái kia tuyệt mỹ gương mặt, Lý Trường Sinh mỉm cười, chỉ dùng miệng nói a. Đã muốn cảm tạ, cái kia dù sao cũng phải đến điểm thực tế mới được. Đại địa chi linh nghe nói như thế, lập tức sững sờ. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Nàng đội vàng cúi đầu, có chút xấu hổ giận dữ địa sang giọng, ngươi muốn cái gì cảm tạ? Lý Trường Sinh cười hắc hắc, cố ý nói ra, ta không cần cảm tạ. Ta chỉ cần ngươi đem Dạ Hoành cho ta là được. Nghe nói như thế, Dạ Hoành sắc mặt bá địa một cái biến đỏ, nhỏ giọng nói ra, ngươi muốn ta làm gì? Lý Trường Sinh cười hắc hắc, đúng. Dạ Hoành sững sờ, a, có ý tứ gì? Mà đại địa chi linh thì là một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngươi chỉ cần Dạ Hoành. Lý Trường Sinh giả vờ ngây ngốc nói, đúng a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải là không muốn đáp ứng. Đại địa chi lực trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ giận dữ chi sắc, tức giận nói ra, ai nói không đáp ứng? Nhưng Dạ Hoành bây giờ đã ra đời linh trí của mình, nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi, ta nhưng làm không được chủ. Nàng có đáp ứng hay không cùng ngươi, chính ngươi hỏi nàng chính là. Gặp đây, Lý Trường Sinh nhìn về phía Dạ Hoành, mở miệng nói, như vậy, ngươi có thể nguyện làm nữ nhân của ta? Dạ Hoành mím môi, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng. Nàng hít sâu một hơi, hai tay xoa nắn mép váy, khẽ gật đầu. Gặp đây, Lý Trường Sinh lập tức lộ ra một vòng kinh hỉ, nhưng lại giả vờ ngây ngốc hỏi lần nữa, ngươi có thể nguyện làm nữ nhân của ta? Ta muốn ngươi hôn môi nói cho ta biết. Dạ Hoành nghe nói như thế, lập tức tim đập rộn lên. Nàng vụng trộm ngước mắt nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, thầm nghĩ trong lòng, lại muốn người ta hôn môi nói cho hắn biết. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Vi trầm ngâm về sau, Dạ Hoành lấy dũng khí hướng phía Lý Trường Sinh đi đến, sau đó dừng ở trước mặt hắn. Sau đó khinh khinh nhón chân lên, khinh khinh hôn vào Lý Trường Sinh trên gương mặt. Sau đó Dạ Hoành vội vàng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng nói, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Nhìn xem trước kia luôn là một bộ lạnh băng băng bộ dáng Dạ Hoành, giờ phút này lại có như thế thẹn thùng một mặt, Lý Trường Sinh lập tức một cái nhịn không được, trực tiếp đem ôm vào lòng. Đại địa chi linh nhìn xem hai người như vậy, trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm ghen tuông. Không biết qua bao lâu, nàng hơi không kiên nhẫn nói, ta nói các ngươi còn muốn ôm đến khi nào? Nếu là muốn ôm nhau, tìm cái chỗ không có người tùy ý ôm đi, chớ có ở trước mặt ta như thế. Nghe nói như thế, Dạ Hoành vội vàng từ Lý Trường Sinh trong ngực tránh ra khỏi, sau đó mặt mũi tràn đầy lúng túng đứng ở một bên. Lý Trường Sinh thì cười hắc hắc, nhìn về phía đại địa chi linh nói ra, làm sao? An dấm. Đại địa chi linh hừ lạnh một tiếng, ai an dấm? Lý Trường Sinh cười nói, đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ lại còn biết là ta à? Đại địa chi linh sắc mặt lộ ra một vòng xấu hổ giận dữ, sau đó nói sang chuyện khác nói ra, ngươi như vô sự liền đi trước ta. Có những này phá dỡ đại đội, ta chỗ này không cần các ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần bảo đảm thế giới thuận lợi dung hợp liền có thể. Lý Trường Sinh thu hồi trên mặt treo chọc tiểu dung, nhẹ gật đầu nói ra, tốt ta. Hắn nhìn về phía những cái kia phá dỡ đại đội, thầm nghĩ trong lòng, xem ra còn lại dây xích ánh sáng muốn toàn bộ làm ra vết nước còn cần một chút thời gian. Sau đó Lý Trường Sinh một tay lấy Dạ Hoanh ôm vào lòng, nhìn về phía Đại Địa Chi Linh nói ra, chúng ta phải đi rồi. Đại Địa Chi Lực hơi không kiên nhẫn nói, muốn đi liền đi nhanh lên, chờ ở nơi đây là muốn cho bản tọa chặt đứt cùng Dạ Hoanh ở giữa liên hệ sao? Nếu như thế, vậy bản tọa ứng ngươi. Khi đang nói chuyện, Đại Địa Chi Linh trên thân nổi lên trận trận bạch sắc quang mang. Dạ Hoanh chính là Đại Địa Chi Linh ngưng tụ mà thành, tuy nói Dạ Hoanh ra đời linh trí của mình, có thể nàng cùng Đại Địa Chi Linh ở giữa vẫn còn ở liên hệ. Nếu không Dạ Hoanh cũng sẽ không cảm giác được Đại Địa Chi Linh gặp nạn. Mà nàng một khi chặt đứt cùng Dạ Hoanh liên hệ, như vậy Dạ Hoanh liền sẽ triệt để trở thành một cái độc lập cá thể. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh mở miệng nói, ngươi lớn như vậy hỏa khí làm gì? Ta bất quá là bản năng cáo biệt thôi. Ngươi cũng đừng vội lấy chặt đứt cùng Dạ Hoanh liên hệ, lần này chúng ta rời đi nơi đây, nếu có sự tình phát sinh, các ngươi liên hệ có lẽ là cấp tốc tìm tới biện pháp của chúng ta. Nếu ngươi thật muốn chặt đứt liên hệ, chờ ngươi thoát khốn về sau lại nói. Gặp đây, Đại Địa Chi Linh động tác trì trệ, sau đó lạnh lùng nói, lời này của ngươi vẫn còn có chút đạo lý. Lý Trường Sinh một mặt im lặng, ta nói câu nào không có đạo lý? Đại Địa Chi Linh cười nhạo một tiếng, ngươi cứ nói đi. Lý Trường Sinh nhếch miệng, mang theo Dạ Hoanh hướng phía nơi xa bay đi, lười nhắc cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Không nghĩ tới đường đường Đại Địa Chi Linh, càng như thế không phong khoáng. Không nói, chúng ta đi. Dứt lời, Lý Trường Sinh mang theo Dạ Hoanh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên đường, Dạ Hoanh nhìn về phía Lý Trường Sinh, nghi hoặc mở miệng nói, phu quân. Bản thể rõ ràng đối phu quân sinh tình nghĩa, phu quân vì sao không ngừng phá? Lý Trường Sinh cười nói, Đại Địa Chi Linh bực này đại năng cường giả, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một phen. Không phải đợi cho ngày sau, nàng sẽ không phân rõ ai là đương gia làm chủ người. Dạ Hoanh cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù không rõ nguyên lý bên trong, nhưng cũng không trở ngại nàng nhìn về phía Lý Trường Sinh lúc cái kia sùng bái ánh mắt. Chương 1740, phá hư đường ống. Chương 1740, phá hư đường ống. Không lâu sau đó, Lý Trường Sinh cùng Dạ Hoanh đi tới cái kia trận pháp lô hồng chỗ. Giờ phút này, tại phá rỡ đại đội hiệp trợ dưới, cửa hàng không chỉ có chưa từng khép kín, ngược lại trở nên lớn hơn chút. Chỉ là những này phá rỡ đại đội giờ phút này từng cái thần sắc vẻ mặt suy sụp, hiển nhiên tiêu hao quá lớn. Gặp đây, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, để bọn hắn rút lui trận pháp lỗ hổng vị trí, ngược lại đi trợ giúp Đại Địa Chi Linh. Đám người gặp Lý Trường Sinh đi ra, lập tức như chút được gánh nặng nặng trọng địa thở phào một cái. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh bên người Dạ Hoanh, từng cái mở to hai mắt nhìn, đây là mẫu thần đại nhân. Lúc trước Diệp Khuynh thành chỗ huyễn hóa chính là Dạ Hoanh bộ dáng. Đám người giờ phút này nhìn thấy Dạ Hoanh, một cách tự nhiên thốt ra mẫu thần đại nhân bốn chữ này. Lập tức, đám người hướng phía Dạ Hoanh không người cúi đầu, tham kiến mẫu thần đại nhân. Dạ Hoanh gặp đây, vội vàng mở miệng, ta cũng không phải là mẫu thần. Các ngươi mẫu thần hiện nay còn tại trong trận pháp, ta chỉ là nàng một đạo phân thân. Một phen giải thích về sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu thiếp nhóm thì là ánh mắt khi thì rơi vào Lý Trường Sinh trên thân, khi thì rơi vào Dạ Hoanh trên thân, sắc mặt có chút quái dị, các ngươi có phải hay không? Lý Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, một tay lấy Dạ Hoanh ôm vào lòng, cũng là thời điểm giới thiệu cho các ngươi một chút. Dạ Hoanh, các ngươi mới tỉ muội. Luận tư lịch, nàng nhưng so sánh các ngươi sớm hơn kết bạn vi phu. Cho nên, các ngươi lẽ ra xưng hô nàng một tiếng tỉ tỉ. Từ Lý Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Hoanh lên, liền hạ quyết tâm muốn đem hắn bỏ vào trong túi. Bây giờ đạt được ước muốn, lại cho tới nay, Lý Trường Sinh đã sớm đem nàng coi như tiểu thiếp của chính mình. Đông đảo tiểu thiếp cũng không tức giận, từng cái hưng phấn mà nhìn về phía Dạ Hoanh, hô to, tỉ tỉ tốt. Dạ Hoanh gặp đây, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ thẹn thùng, chưa bị muội muội khách khí. Kim Thước cùng Nham Linh gặp đây, nhìn nhau, trong mắt đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Nham Linh cảm thở dài, tiền bối khống chế nữ nhân thủ đoạn quả nhiên là cao minh đến cực điểm a. Nếu là đổi lại người bên ngoài, tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế nhận lấy nhiều như vậy nữ tử. Kim Thước cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu, không chỉ có như thế, mấu chốt nhất chính là tiền bối chưa từng dùng sức mạnh, những cô gái này đều là cam tâm tình nguyện, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Một bên nằm trên mặt đất Ngũ Thải Thần Nưu cười nhạo một tiếng, đây coi là được cái gì? Các ngươi nếu là được chứng kiến Lý tiểu tử hậu cung đội hình, tuyệt đối sẽ cả kinh cái cằm đều rơi xuống. Nghe nói như thế, Nham Linh cùng Kim Thước lập tức trên mặt lộ ra vẻ tò mò, Thần Nưu tiền bối, nói cho chúng ta một chút. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh thanh âm truyền đến, chớ có lại nói, chúng ta nên xuất phát. Gặp đây, đám người nhao nhao nghiêm mặt, không biết chúng ta sau đó phải tiến về nơi nào. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trầm giọng mở miệng, đi phá hư trận pháp này tương liên thông đạo. Thuận Lý Trường Sinh ánh mắt, đám người cùng nhau hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp ba đầu hoàn toàn do màn sáng ngưng tụ mà thành to lớn đường ống, hướng về phương xa kéo dài tới mà đi. Tô Ánh Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành gặp đây, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, cùng lúc mở miệng, đây cũng là vận chuyển đến tiên giới năng lượng quản đạo sao? Nghe nói như thế, đám người nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc, năng lượng quản đạo. Lý Trường Sinh gật đầu, chính là cái này ba đầu đường ống đem chọn cái hạ giới linh khí hội tụ một chỗ, vận chuyển về tiên giới. Không chỉ có như thế, trong đó còn ẩn chứa đại địa chi linh lực lượng. Tiên giới vốn là toàn bộ thế giới nhất là ưu việt một mảnh đất vực, năm đó bị 10 đại tiên đế cưỡng ép bóc ra. Lại thêm nhiều năm như vậy toàn bộ hạ giới linh lực cung cấp nuôi dưỡng, cho nên người của tiên giới tu vi mới có thể không ngừng đột phá. Gặp đây, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao bắt đầu lên án tiên giới, nguyên lai hạ giới linh khí đều bị tiên giới đánh cắp. Mấy vị kia tiên đế quả thực đáng giận a. Sau đó bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Lý Trường Sinh, phu quân, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào làm việc? Lý Trường Sinh mở miệng nói ra, đem lối đi kia phá hư, không cần hoàn toàn phá hủy, chúng ta cũng không có hoàn toàn phá hủy năng lực, chỉ cần đem phá vỡ một đường vết rách liền có thể. Chỉ cần đem trong thông đạo năng lượng lưu tại nơi đây, liền có thể trợ lực đại địa chi linh thành công thoát khốn. Trong đó nguyên lý mọi người cũng không rõ ràng, nhưng đã Lý Trường Sinh nói như vậy, bọn hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Ngũ Thải Thần Nưu chậm rãi đứng dậy, thân thể không ngừng bị lớn, lão phu mang các ngươi qua khứ. Sau một khắc, đám người nhao nhao leo lên Ngũ Thải Thần Nưu phía sau lưng. Ngũ Thải Thần Nưu phi thân lên, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Không lâu sau đó, đám người dừng lại tại bên trong một cái đường ống bên cạnh. Lý Trường Sinh tay cầm khai thiên phủ, hướng phía cái kia đường ống hung hăng vung lên. Lập tức một đạo kinh thiên búa ảnh hiện hiện, trực tiếp bổ vào cái kia màn sáng đường ống phía trên. Nương theo lấy răng rắc thanh âm vang lên, từng đạo vết nứt hiện hiện. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cái lỗ to lớn xuất hiện. Ngay sau đó, vô tận linh khí nồng nặc mãnh liệt mà đến. Đám người hít sâu một hơi, đều cảm giác trong cơ thể tu vi bắt đầu trở nên sao động bắt đầu. Lý Trường Sinh nhìn về phía mọi người nói, đây chính là cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ tiên giới năng lượng, các ngươi nhưng tại này tu luyện, tuy nói chúng ta dừng lại thời gian không dài, nhưng ứng là có thể để cho các ngươi tu vi tăng lên không thiếu. Ta đi địa phương khác lại mở mấy cái lỗ hổng. Đám người nghe nói như thế, lập tức sắc mặt hưng phấn, từng cái cũng bắt đầu ngồi xếp bằng, ngồi xuống tu luyện. Mà Lý Trường Sinh hướng phía nơi xa bay đi. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có ầm ầm thanh âm vang lên. Ba cái kia đường ống trên thân lần lượt xuất hiện mấy cái lỗ hổng. Tiểu thiếp nhóm tu vi cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Ngũ Thải Thần Nưu thương thế gần như khỏi hẳn. Làm người khác chú ý nhất thì là Tô Ánh Tuyết cùng Diệp Khuynh Thành. Giờ phút này trên người các nàng ẩn ẩn có tiên đế khí tức phát ra. Lý Trường Sinh có chỗ phát giác, lập tức nhẹ ân một tiếng, "Ân, đây là muốn đột phá." Sau một khắc, tâm hắn niệm khẽ động, trực tiếp thuấn di đến hai người bên cạnh, mà các ngươi lại là cảm nhận được đột phá khí tức. Hai người nghe được Lý Trường Sinh lời nói, nhao nhao gật đầu, "Đúng vậy a. Nhưng chúng ta cũng không cảm ngộ đến quy tắc chi lực, theo đạo lý không nên đột phá." Hai người đều là giả đế cảnh giới, mặc dù đối quy tắc có chút cảm ngộ, vẫn còn không gọi được nắm giữ. Dựa theo những tiên đế đó thuyết pháp, thế gian chỉ có thể tồn tại 10 tôn tiên đế, nếu muốn có mới tiên đế sinh ra, chỉ có thể diệt sát một tôn uy tín lâu năm tiên đế mới được. Diệp Khuynh Thành nghi ngờ nhìn về phía Lý Trường Sinh, phu quân có biết đây là duyên cớ nào? Chẳng lẽ là có cái khác tiên đế bỏ mình, hơn nữa còn là hai vị? Lý Trường Sinh cười nhạo một tiếng, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Thế gian chỉ có thể tồn tại 10 tôn tiên đế, đây bất quá là những cái kia uy tín lâu năm tiên đế che đậy các ngươi nói láo thôi. Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết nghe nói như thế, lập tức chau mày, thế nhưng là nhiều năm như vậy, tiên giới là giả đế tu vi người đến thử đột phá tiên đế, cuối cùng đều thất bại, cái này lại giải thích thế nào? Lý Trường Sinh trầm giọng mở miệng, có lẽ bọn hắn chưa từng cảm ngộ ra lực lượng pháp tắc, cũng có thể là bọn hắn bị người âm thầm sát hại. Bị người âm thầm diệt sát. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao thân thể run lên, cái này sao có thể? Lý Trường Sinh mở miệng nói, không có gì không thể nào. Nguyên do trong đó vi phu cũng không rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Nguyên nhân trực tiếp nhất, ứng cho là tiên giới gánh chịu không được quá nhiều tiên đế. Một tôn tiên đế đột phá tiêu hao thiên địa chi lực có lẽ là một cái thiên văn sổ tự. Nếu là tiên đế quá nhiều, có lẽ tiên giới sẽ mất đi phát triển năng lực, trong đó sinh tồn những người khác tấn thăng sẽ càng khó khăn. Chỉ vì linh khí không đủ, tài nguyên thiếu thốn. Đây chỉ là rõ ràng nhất một nguyên nhân, nhưng ứng làm không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng vào lúc này, một đạo vỗ tay thanh âm vang lên, ba ba ba. Sau đó một đạo hơi có vẻ trêu tức thanh âm truyền đến, thật sự là lợi hại a. Lại bị ngươi đoán được nguyên nhân, tuy nói chỉ là một cái cực nhỏ nguyên nhân. Lý Trường Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, một mặt lạnh nhạt, khóe miệng mỉm cười chợt lóe lên, các ngươi rốt cục không còn ẩn nút. Chương 1741, Vô Song Tiên Đế lần nữa giáng lâm. Chương 1741, Vô Song Tiên Đế lần nữa giáng lâm. Chỉ mỗi ngày bên cạnh truyền đến âm thanh phá không, bốn bóng người bỗng nhiên hiện hiện, chính hướng phía Lý Trường Sinh đám người chạy nhanh đến. Đám người cùng nhau nhìn lại, đều lộ ra cảnh giác thái độ. Tiểu thiếp nhóm lông mày nhíu chặt, tức giận không thôi, hai vị muội muội đang sắp đột phá, bọn hắn lại tới. Phu quân, lần này tuyệt không thể để bọn hắn rời đi, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Người tới chính là Vô Song Tiên Đế cùng Thiên Huyền Tiên Đế. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có Tiên Minh Minh chủ Tống Vô Giới, cùng Diệp Khuynh Thành muội muội Diệp Khuynh Quốc. Khi thấy hai người bọn họ lúc, Diệp Khuynh Thành thân thể mềm mại run lên, "Muội muội, Minh chủ, các ngươi như thế nào đến đây?" Tống Vô Giới nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, cảm nhận được trên người nàng cái kia sắp đột phá khí tức, sắc mặt tràn đầy chấn kinh, "Khuynh Thành, ngươi đây là muốn đột phá?" Diệp Khuynh Thành gật đầu, "Chính là." Nàng nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong mắt bao hàm nhu tình, "May mắn mà có phu quân, ta mới có nảy kỳ ngộ." Diệp Khuynh Quốc nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong đầu lập tức hiện ra cái kia đột nhiên xâm nhập thân ảnh, lập tức che miệng kinh hô một tiếng, "Lại là ngươi?" Diệp Khuynh Thành hơi sững sờ, "Muội muội, ngươi gặp qua phu quân?" Diệp Khuynh Quốc mở to hai mắt nhìn, nhẹ gật đầu, "Gặp qua." Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vô Song Tiên Đế nhíu mày, "Ngươi khi nào gặp qua người này?" Trong lúc nhất thời, Diệp Khuynh Quốc tiện ý biết đến mình nói sai. Sắc mặt nàng đội vàng khôi phục bình thường, trầm giọng mở miệng, "Lý Trường Sinh đại danh ai không biết? Năm đó vạn bối xuất phát từ hiếu kỳ, vì sao một cái hạ giới tiểu tu sĩ có thể đem mình chủ ngài nữ nhi bắt đi, cho nên âm thầm đã điều tra một phen, mặc dù đã gặp người này chân dung." Vô Song Tiên Đế chưa làm hoài nghi, chỉ là Tống Vô Giới trêu chọc nói, "Con gái của ngươi bị bắt đi, ta vẫn là lần đầu nghe nói việc này." Tống Vô Giới đã sớm tiếp nhận nữ nhi của mình đi theo Lý Trường Sinh sự thật. Dù sao những năm gần đây, hắn khuyên cũng khuyên, mắng cũng mắng, có thể Tống Uyển Nhi lại là ăn đòn cân sát tâm, liền là không muốn rời đi Lý Trường Sinh. Nhưng giờ phút này so với tìm kiếm Tống Uyển Nhi, hắn càng thêm quan tâm Diệp Khuynh Thành tấn thăng tiên đế sự tình. Khuynh Thành, không thể chủ quan. Tiên đế tấn thăng không thể ra, tối thiểu giờ phút này không thể. Tống Vô Giới lời này rõ ràng có thâm ý khác, Lý Trường Sinh lập tức sắc mặt hiếu kỳ, vì sao giờ phút này tấn thăng không thể? Hôm nay có ta tại, không chỉ có Khuynh Thành sẽ tấn thăng làm tiên đế, Ánh Tuyết cũng sẽ tấn thăng làm tiên đế. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh nhìn về phía Vô Song Tiên Đế, mở miệng nói, các ngươi không phải nói thế gian chỉ có thể đồng thời tồn tại 10 tôn tiên đế sao? Hôm nay bản tọa liền muốn hướng về thiên hạ chứng minh, đây là cỡ nào to lớn hơn luôn. Chỉ gặp Lý Trường Sinh vung tay lên, trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai cái ong chúa kim đan. Sau đó đan dược trôi nổi, đi tới Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết trước mặt. Ăn vào đan này, có thể bảo vệ các ngươi tấn thăng quá trình bên trong thân thể không việc gì. Hai nữ nghe nói, không chần chờ chút nào, môi son khẽ mở, đan dược trong nháy mắt liền vào nhập các nàng trong miệng. Sau một khắc, một cô manh liệt hơn đột phá khí tức hiện lên mà ra. Vô Song Tiên Đế gặp đây, trên mặt lộ ra một vòng trào phúng, tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình có thể cùng tiên giới đối kháng? Hừ, lần trước bạn tọa vẹn vẹn tới một tôn kính tượng phân thân, ngươi chẳng lẽ coi là chiến thắng một tôn kính tượng phân thân liền vô địch thiên hạ? Khi đang nói chuyện, Vô Song Tiên Đế trên thân khí thế bộc phát, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Không gian chung quanh bị cái kia uy áp đè ép, bắt đầu xuất hiện từng đạo không gian gợn sóng. Lý Trường Sinh cùng Đông Đảo tiểu thiếp càng là cảm nhận được mãnh liệt áp bách. Tống Vô Giới gặp đây, sắc mặt lo lắng, đại nhân, còn xin thủ hạ lưu tình, Diệp Khuynh Thành chính là tiên minh thánh nữ, không tổn thương được a. Diệp Khuynh Quốc cũng cung kính mở miệng, đại nhân, còn xin xem ở chúng ta đều là đồng liêu phân thượng, thủ hạ lưu tình. Vô Song Tiên Đế lườm Diệp Khuynh Thành một chút, lạnh giọng mở miệng, đã thần phục Lý Trường Sinh, đó chính là tự động thoát ly tiên giới. Nàng đã không còn là thánh nữ, các ngươi không cần vì nàng cầu tình. Nhưng bản tọa có thể đáp ứng, cho nàng lưu lại toàn thời. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, trực tiếp cất tiếng cười to, ha ha ha. Khẩu khí cũng không nhỏ a. Câu nói này ngươi vẫn là lưu cho mình a. Sau một khắc, Lý Trường Sinh nghiêm mặt, trầm giọng mở miệng, động thủ. Lập tức, Vô Song Tiên Đế trên thân bắt đầu lóng lánh ra trận trận hắc mang, một đạo hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện. Thiên Huyền Tiên Đế cũng vận chuyển tu vi, ngập trời chi chiến lực ngưng tụ tại hai tay, hướng phía Vô Song Tiên Đế vỗ tới một trường. Chương 1742, hắn nhưng là ta cha vợ đâu. Chương 1742, hắn nhưng là ta cha vợ đâu. Thiên Huyền Tiên Đế tại trước khi tới đây, liền sớm đã cùng Lý Trường Sinh bắt được liên lạc. Giờ phút này đột nhiên xuất thủ đánh lén Vô Song Tiên Đế, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Vô Song Tiên Đế giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng phía nơi xa bay ngược mà ra. Thiên Huyền Tiên Đế vì thế lần đánh lén chủ bị hồi lâu, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Một trường này không chỉ có ngưng tụ hắn suốt đời tu vi, trong đó càng là xen lẫn cực kỳ nồng nặc cảm xúc lực lượng phát tác. Trong lúc nhất thời, Vô Song Tiên Đế thân thể bắt đầu càng không ngừng run rẩy, hắn trong cơ thể 10 đạo kính tượng phân thân nhau nhau phóng xuất ra khác nhau cảm xúc. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, cấp tốc tràn ngập ra. Từng đạo vết nứt tại cái kia trong bụi mù hướng phía bên ngoài lan tràn. Trong đó càng có mấy vị điên cuồng thanh âm không ngừng truyền ra, "Thiên Huyền, ngươi lại dám đánh lén bản tọa, đáng chết." "Giết hắn, cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật." "Hừ, ta đã sớm nói Thiên Huyền không thể tin, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin ta, bây giờ tốt, chờ chết à? Ngươi câm miệng cho ta." "Mọi người tỉnh táo." Thiên Huyền Tiên Đế cảm ngộ chính là cảm xúc pháp tắc, chúng ta chớ có bị pháp tắc của hắn ảnh hưởng mà tự loạn trận cước. Lập tức quan trọng nhất là ổn định tâm thần, cộng đồng chống cự địch nhân. Lời này vừa nói ra, Thiên Huyền Tiên Đế hơi sững sờ, lại còn có người bình tĩnh như vậy. Lý Trường Sinh cũng hơi kinh ngạc, có chút ý tứ. Vô Song, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Giờ phút này, Vô Song Tiên Đế tâm ma thần hồn cũng bị cái kia cảm xúc pháp tắc ảnh hưởng. Nhưng theo Lý Trường Sinh một tiếng này ra lệnh, từng đạo sóng gợn vô hình khuyết tán ra, trong nháy mắt liền chui vào tâm ma thần hồn trong cơ thể. Thân thể của hắn run lên bần bật, sau một khắc hai mắt lộ ra thanh minh chi sắc. Giờ phút này, chung quanh mặt khắc chín đạo kính tượng phân thân tuy nói so với mới tỉnh táo một chút, có thể từng cái vẫn như cũ cảm xúc kích động. Xem ra trong thời gian ngắn muốn thoát khỏi Thiên Huyền Tiên Đế cảm xúc pháp tắc ảnh hưởng, khó mà làm đến. Đây thật là tuyệt hảo thời cơ a. Vô Song Tiên Đế tâm ma thần hồn trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, 10 đạo kính tượng phân thân lực lượng, toàn về ta tất cả. Ha ha ha. Sau một khắc, Vô Song Tiên Đế tâm ma thần hồn hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức kính tượng pháp tắc bắt đầu vận chuyển. Đột nhiên ở giữa, thân thể của hắn không ngừng phân liệt, ngắn ngủi một lát liền xuất hiện 9 đạo phân thân. Những cái kia phân thân xuất hiện đến cực kỳ đột ngột, đám người chưa kịp phản ứng, liền nghe được từng tiếng gào thét thảm thiết. Theo bụi mù dần dần tiêu tán, Vô Song Tiên Đế thân thể bắt đầu run không ngừng, quỳ một chân trên đất, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngước mắt nhìn về phía đứng trước mặt một bóng người màu đen, khắp khuôn mặt là hoảng động, vì cái gì? Ngươi tại sao phải phản bội chúng ta? Bóng đen kia chính là Vô Song Tiên Đế tâm ma thần hồn. Tâm ma thần hồn một tiếng cười nhạo, trào phúng mở miệng, phản bội. Chúng ta vốn cũng không phải là người một đường, sao là phản bội mà nói? Khi đang nói chuyện, Vô Song Tiên Đế hướng phía Lý Trường Sinh cung kính cúi đầu, chủ nhân, những người này xử trí như thế nào? Nghe nói như thế, Vô Song Tiên Đế trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái gì? Ngươi xưng hô tiểu tử kia cái gì? Thiên Huyền Tiên Đế trầm giọng mở miệng, Vô Song, chớ có mưu toàn kéo dài thời gian. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, có tiểu hữu ở đây, ngươi mọc cánh khó thoát. Vô Song Tiên Đế nhìn về phía Lý Trường Sinh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nhưng so với Lý Trường Sinh, hắn tựa hồ đối với Thiên Huyền Tiên Đế càng thêm bán hận. Thiên Huyền, chỉ gặp Vô Song Tiên Đế đột nhiên đứng dậy, trên thân kinh khủng tu vi ầm vang bộc phát, một tiếng gầm thét, hôm nay cho dù bản tọa không cách nào thoát thân, ngươi cũng đừng hòng sống đến cuối cùng. Hắn vừa dứt lời, trên người kính tượng pháp tắc lực lượng ầm vang bộc phát. Bất quá trong nháy mắt, từng đạo bóng người bắt đầu từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cả vùng không gian tràn đầy vô song tiên đế kính tượng phân thân. Một phần trong đó hướng phía Tiên Huyền Tiên Đế phóng đi. Bọn hắn thiêu đốt tu vi, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Thậm chí có một ít bắt đầu tự bạo, từng tiếng ầm ầm tiếng vang vang lên. Mặt đất bắt đầu run rẩy, từng đạo kinh khủng vết nứt xuất hiện, giống như giữ tận mạng nhện đồng dạng, hướng phía bốn phía lan tràn. Không gian bắt đầu khuấy động, nương theo lấy kinh khủng răng rắc âm thanh, vết nứt không gian không ngừng hiện lên. Lý Trường Sinh gặp đây, trước tiên thi triển Huyền Vũ biến. Huyền Vũ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, đem tiểu thiếp nhóm bảo hộ ở trong đó. Phu quân, còn có muội muội cùng minh chủ. Diệp Quynh Thành nhìn về phía Lý Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lý Trường Sinh gật đầu, trầm giọng mở miệng, yên tâm chính là, bọn hắn không chết được. Dứt lời, Lý Trường Sinh hướng phía Tống Vô Giới cùng Diệp Quynh Quốc vào tới, như thế chiến đấu không phải là các ngươi có thể tham dự. Tới. Mà cùng lúc đó, mấy đạo vô song tiên đế kính tượng phân thân cũng hướng phía Tống Vô Giới cùng Diệp Quynh Quốc phóng đi, các ngươi phải chăng cũng tham dự đối với bản tọa tính toán? Sâu kiến cũng như toàn dung truyền đại thụ. Muốn chết. Thời khắc này vô song tiên đế hai mắt huyết hồng, đã triệt để lâm vào điên cuồng. Diệp Quynh Thành cùng Tống Vô Giới cảm thụ được cái kia nồng đậm sát cơ, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Hai người bọn họ một bên tránh né lấy vết nứt không gian, một bên giải thích nói, đại nhân, chúng ta chưa từng tham dự. Tống Vô Giới ngăn tại Diệp Quynh Quốc trước người, phóng thích hộ thể thần quang, nhìn về phía chung quanh bọn tới vô song tiên đế kính tượng phân thân, sắc mặt khẩn trương, đại nhân, ngài nghe chúng ta giải thích. Giờ phút này, vô song tiên đế kính tượng phân thân đã xông đến phụ cận. Theo từng tiếng răng rắc tiếng vang lên, Tống Vô Giới phóng thích ra tất cả phòng hộ như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Sau một khắc, một đạo tay cầm hư ảnh bỗng nhiên hướng hắn chụp tới, y miệng. Cho dù các ngươi chưa từng tham dự việc này, vậy cũng coi như các ngươi không may. Hôm nay bản tọa không cách nào thoát thân, các ngươi liền cho lão tử bồi tăng a. Tống Vô Giới bản năng đưa tay muốn ngăn cản cái kia bàn tay khổng lồ hư ảnh, lại nghe được một tiếng hét thảm, cánh tay trong nháy mắt vỡ nát. Từng đạo huyết vụ xuất hiện, hướng phía bốn phía quét tán, lập tức nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Diệp Quynh Thành gặp đây, sắc mặt vạn phần hoảng sợ, minh chủ đại nhân. Tống Vô Giới khỏe miệng tràn ra máu tươi, trực tiếp đem Diệp Quynh Quốc hướng phía Lý Trường Sinh đẩy qua khứ, tiểu tử. Huyền Nhi quyết định lão phu không cách nào tả hữu, chỉ cầu ngươi có thể đối xử tử tế nàng. Ta tiên minh hai vị thánh nữ cũng phó thác ngươi. Dứt lời, Tống Vô Giới trên thân bắt đầu xuất hiện từng sợi nồng đậm tự bạo chi lực. Hắn muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía vô song tiên đế, quát chói thai mở miệng, vô song. Lão phu vốn không nguyện đối địch với ngươi, nhưng ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay cho dù ta tự bạo, cũng tuyệt không để ngươi đạt được. Diệp Quynh Thành nhìn qua Tống Vô Giới cái kia thê thảm bóng lưng, khóe mắt lập tức có nước mắt trượt xuống, minh chủ. Diệp Quynh Quốc cũng sắc mặt bi thương, minh chủ. Lý Trường Sinh thuận thế đem Diệp Quynh Quốc ôm vào lòng, mở miệng nói, không cần lo lắng, có bản tọa tại, hắn không chết được. Hắn nhưng là ta cha vợ đâu. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh đem Diệp Quynh Quốc trực tiếp ném tới Huyền Vũ hư ảnh phòng hộ bên trong. Sau đó hắn nhìn về phía trên thân tự bạo chi lực nồng đậm đến cực hạn Tống Vô Giới, tâm niệm vừa động, lập tức quanh thân bắt đầu có thời gian chi lực vờn quanh mà ra. Sau một khắc, những thời giờ này chi lực giống như một đạo đạo khuyết tán vận sóng, hướng phía bốn phía khuyết tán. Trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều lâm vào đứng im bên trong. Chương 1743, cảm nộ kính tượng pháp tắc. Chương 1743, cảm nộ kính tượng pháp tắc. Thừa này cơ hội tốt, Lý Trường Sinh trực tiếp thi triển thuấn di chi thuật, trong nháy mắt liền đến Tống Vô Giới bên cạnh thân. Ngay sau đó, hắn trong tay quang mang lóe lên, thời gian đảo lưu tạc đạn đống nhiên hiện hiện. Lý Trường Sinh một tay đem bóp nát, sau đó đặt tại Tống Vô Giới cái kia gãy mất trên cánh tay. Trong lúc nhất thời, Tống Vô Giới thân thể phảng phất bắt đầu lộn ngược. Hắn trên người tự bạo chi lực bắt đầu từng bước thu liễm. Cái kia khuyết tán ra huyết vụ cùng chân cụt tay đứt, một lần nữa trở về thân thể của hắn. Máu trên mặt xương mù tiêu tán vô tung, khí tức cũng bắt đầu trở nên cường thịnh bắt đầu. Tống Vô Giới tuy bị lực lượng thời gian giam cầm, nhưng mà trên thân phát sinh hết thảy, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt lần đầu toát ra kinh diễm chi ý giờ phút này, trong lòng của hắn thậm chí bắt đầu có chút hối hận lúc trước ngăn cản Tống Uyển Nhi cùng với Lý Trường Sinh, cái này cô ra như thế uy mãnh, cũng khó trách Uyển Nhi đối với hắn khăng khăng một mực. Liền ngay cả Diệp Quynh Thành đều không thể may mắn thoát khỏi. Như vậy dữ dội nam tử, rất là hiếm thấy a. Đây hết thể miêu tả bắt đầu phảng phất dài dằng dặc, kỳ thực vẹn vẹn đi qua thời gian ba cái hô hấp thôi. Vô Song Tiên Đế dẫn đầu tránh thoát thời gian pháp tắc trói buộc. Hắn nhìn qua khôi phục như lúc ban đầu Tống Vô Giới, cảm thụ được chúng quanh nồng đậm đến cực điểm thời gian pháp tắc, lập tức khuôn mặt kinh biến, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, "Ngươi?" Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt, giống như gặp được ác ma khủng bố, "Ngươi vậy mà nắm trong tay thời gian pháp tắc?" Thời gian đình chỉ, thời gian đảo lưu. Vô Song Tiên Đế thanh âm càng run rẩy, trên mặt lần đầu hiện ra hoảng sợ thái độ, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Lý Trường Sinh khinh khinh vỗ Tống Vô Giới, hắn thân thể lập tức hướng phía Huyền Vũ hư ảnh phòng hộ lồng ánh sáng bay đi. Sau đó, Lý Trường Sinh giang hai cánh tay, thân thể chậm rãi bước lên đến giữa không trung. Sau một khắc, Thiên Thiên Quy Tắc Thánh Thể tự mình vận chuyển lên đến. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc liên tiếp hiện lên, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Trong nháy mắt, trung quanh vỡ vụn không gian bắt đầu chậm rãi bị tu bổ hoàn chỉnh. Vô Song Tiên Đế từng cái kính tượng vân thân lần nữa bị thời gian đình chỉ chi lực giam cầm. Không gian trung quanh bắt đầu bị chia cắt thành từng cái một người lớn nhỏ ô vuông. Mỗi một cái ngăn chứa bên trong đều có một tôn Vô Song Tiên Đế kính tượng phân thân, phản phất một so một hình người phỉ phù một dạng. Bởi vì thời gian đình chỉ pháp tắc tồn tại, trên người bọn họ kính tượng lực lượng pháp tắc cũng bị một mực giam cầm. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường Sinh thanh âm từ bốn phương tám hướng ú ú truyền đến, "Bản tọa là chủ nhân của ngươi." Vô Song Tiên Đế mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được chúng quanh áp bách mà đến thời gian, không gian pháp tắc, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, đây là không gian pháp tắc, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, một người như thế nào nắm giữ như thế đông đảo lực lượng pháp tắc. Lý Trường Sinh chậm rãi lạc đến mặt đất, nhìn chăm chú lên chúng quanh bị giam cầm ở đông đảo ố không gian tử bên trong Vô Song Tiên Đế kính tượng phân thân, khẽ cười một tiếng, "Không, có cái gì là không thể nào? Bất quá chỉ là hai đạo pháp tắc thôi." Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh vỗ tay phát ra tiếng, lập tức một cái không gian ngăn chứa bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh ngưng thần nhìn về phía trước mắt kính tượng phân thân, Tiên Thiên Quy Tắc Thánh Thể bắt đầu tự mình vận chuyển. Từng sợi kính tượng pháp tắc lực lượng bị lôi kéo mà ra, tràn vào Lý Trường Sinh trong cơ thể. Đám người mắt thấy một màn này, từng cái sắc mặt rung động, đây là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Khuynh Quốc hô hấp dồn dập, nhìn nhau, cùng lúc mở miệng, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết quy tắc chi thể? Tống Vô Giới mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kích động cùng hưng phấn, cái này đích xác là quy tắc thánh thể, lại không biết là tiên tiên vẫn là hậu tiên. Ngũ Thải Thần Nưu cái kia buồn bực ngán ngẩm thanh âm vang lên, không cần suy đoán, đây là tiên tiên quy tắc thánh thể. Lúc trước Lý Tiểu Tử thức tỉnh bực này thể chất thời điểm, lão phu tận mắt nhìn thấy. Thiên Huyền Tiên Đế nghe nói như thế, càng là kinh hô một tiếng, tiên tiên quy tắc thánh thể. Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, con mắt mở cực lớn, trách không được, trách không được a. Truyền thuyết tiên tiên quy tắc thánh thể trời sinh đối thế gian hết thảy quy tắc có thân thiện chi lực. Hiện nay hẳn là nhìn xem giờ phút này Lý Trường Sinh cử động, Thiên Huyền Tiên Đế trong đầu giống như kinh lôi nổ vang, La Thất Thanh, hiện nay hắn chẳng lẽ tại cảm ngộ kính tượng pháp tắc? Vô Song Tiên Đế nghe đám người nghị luận, cả người lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Kính tượng pháp tắc bản thể cảm ngộ vài vạn năm mới thành công, tiểu tử này sao có thể cảm ngộ được? Giờ phút này, Vô Song Tiên Đế tôn thứ nhất kính tượng phân thân trên người kính tượng lực lượng pháp tắc đã bị Lý Trường Sinh toàn bộ bóc xuống, nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem, tựa hồ cũng không cảm ngộ thành công. Cái khác Vô Song Tiên Đế kính tượng phân thân gặp đây, lập tức vi vi nhẹ nhàng thở ra, ta liền hiểu, tiểu tử này sao có thể cảm ngộ thành công. Sau một khắc, Lý Trường Sinh vung tay lên, lập tức lại là một tôn kính tượng phân thân bị lôi kéo đến hắn bên cạnh. Cùng bên trên một tôn không có sai biệt, kính tượng pháp tắc bị hoàn toàn bóc ra, sau đó lại bị vô tình ném đến một bên. Như thế lặp đi lặp lại, rất nhanh liền có 28 tôn kính tượng phân thân trên người kính tượng pháp tắc bị bóc xuống. Có thể Lý Trường Sinh trên thân ý nguyên chương ngưng tụ ra kính tượng lực lượng pháp tắc. Còn lại Vô Song Tiên Đế kính tượng phân thân gặp đây, nhao nhao phát ra chế giễu thanh âm, ha ha ha. Thật làm lão tử kính tượng pháp tắc dễ dàng như vậy nắm giữ. Tiểu tử, ngươi nếu thật muốn cảm ngộ, có thể hướng bản tọa thần phục, nói không chừng lão tử một cao hứng, có thể đem phục khắc kính cho mượn cho ngươi sử dụng. Đám người giờ phút này nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong lòng đều là vô cùng khẩn trương. Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết cưỡng chế đột phá xúc động, nhao nhao mở miệng, đã qua như vậy lâu, phu quân sẽ thành công sao? Diệp Khuynh Quốc trong bất tri bất giác, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành sùng bái bắt đầu, nhất định sẽ thành công. Tống Vô Giới có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Khuynh Quốc, há to miệng, cuối cùng vẫn nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ, chắc không được nhiều như vậy nữ tử coi trọng tiểu tử này, ta nếu vì nữ tử, sợ cũng sẽ luôn hãm. Linh Nguyên, Thanh Ngục, Lòng Son cùng Băng Phách nắm thật chặt tay của nhau, thần sắc khẩn trương, đây cũng là tại cảm ngộ pháp tắc sao? Chúng ta cẩn thận quan sát, có lẽ đối với chúng ta ngày sau vô cùng hữu ích. Nghe nói như thế, Nham Linh cùng Kim Thức cũng như mặt, đội vàng ngồi xếp bằng, lấy ra thác ấn ngọc giản, dự định đem quá trình này thác ấn xuống đến. Lại qua hồi lâu, ở đây tất cả kính tượng phân thân trên người kính tượng pháp tắc đều bị Lý Trường Sinh bóc xuống. Thời khắc này Vô Song Tiên Đế trở nên cực kỳ suy yếu, không chỉ có là bởi vì Lý Trường Sinh tách ra trên người bọn họ pháp tắc lực lượng, càng là bởi vì luân phiên chiến đấu thương thế quá nặng. Lại thêm thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc trấn áp, bọn hắn giờ phút này có thể kiên trì chưa quỳ xuống, đã vượt quá Lý Trường Sinh đón trước. Mà giờ khắc này Lý Trường Sinh phảng phất lâm vào đặc thù nào đó cảnh giới bên trong. Hắn tự giác tỉnh tiên tiên quy tắc thánh thể về sau, chưa từng dùng cái này cảm nộ qua pháp tắc. Lần này chính là lần đầu sử dụng, bởi vì còn không thuần thục, thời gian hao phí hơi dài. Nhưng cũng may kết quả sau cùng là tốt. Chỉ gặp Lý Trường Sinh trên thân luồng thứ nhất kính tượng pháp tắc bắt đầu hiện hiện. Thiên Huyền Tiên Đế trước hết nhất phát giác, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, La Thất Thanh xuất hiện. Kính tượng pháp tắc lực lượng xuất hiện. Tâm ma thần hồn gặp đây, đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt càng phát ra kính sợ, không hổ là chủ nhân, bực này thiên tư không ai bằng a. Lý Trường Sinh lạc đến mặt đất, con mắt chậm rãi mở ra, tâm niệm vừa động, bên cạnh một tôn cùng hắn giống nhau như lúc kính tượng phân thân chậm rãi ngưng tụ. Nhìn xem kim quang kia phân thân, Vô Song Tiên Đế mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Đây là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Chương 1744, trò chơi dừng ở đây. Chương 1744, trò chơi dừng ở đây. Đám người mắt thấy một màn này, đều hít sâu một hơi, tiếng than thở liên tiếp, thật thành công. Phân thân đã ngưng tụ thành hình, xem ra thật là công thành đang nhìn. T. Không hổ là tiền bối, thiên phú như vậy dị bẩm, thật không phải thường nhân có thể bằng. Diệp Khuynh Thành nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ may mắn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, may mắn lần này giáng lâm chính là ta, nếu không giờ phút này cùng phu quân làm bạn chính là muội muội. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được đưa ánh mắt về phía bên cạnh Diệp Khuynh Quốc. Chỉ gặp Diệp Khuynh Quốc trong mắt tràn đầy hâm mộ chi tình, tựa hồ đã nhận ra Diệp Khuynh Thành ánh mắt, nàng cũng hướng Diệp Khuynh Thành xem ra, hai người bốn mắt tương đối, trong nháy mắt hỏa hòa vàng khắp nơi. Diệp Khuynh Quốc trong mắt lộ ra nồng đậm hâm mộ, mà Diệp Khuynh Thành thì là mỉm cười, xích lại gần bên thai nàng nói nhỏ vài câu. Sau một lát, Diệp Khuynh Quốc sắc mặt đỏ bừng lên, có chút không dám tin tưởng nói, thật có thể chứ? Diệp Khuynh Thành khinh khinh gật đầu, tự nhiên có thể. Đã muốn làm, muội muội liền muốn yên tâm lớn mật địa làm. Nghe nói như thế, Diệp Khuynh Quốc trên mặt hiện ra một vòng thẹn thùng, trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu, muội muội minh bạch. Khi đang nói chuyện, ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía Lý Trường Sinh cái kia nguy nga thân ảnh, trong mắt hâm mộ chi tình càng nồng đậm. Linh Uyên, Thanh Ngục, Lòng Son cùng Băng Phách giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, không hổ là phu quân, đã sớm biết phu quân nhất định thành công. Tô Ánh Tuyết thì là con ngươi đột nhiên rụt lại, rung động trong lòng không thôi, cảm ngộ pháp tắc càng như thế dễ dàng sao? Đây chính là lệnh vô số người ngắm mà sinh ra sợ hãi kính tượng pháp tắc a. Tống Vô Giới cũng nhìn về phía Lý Trường Sinh kính tượng phân thân, nhịn không được hít sâu một hơi, vậy mà thật thành công. Này khí tức không sai được, chính là kính tượng pháp tắc khí tức. Nôn từ ở giữa, hắn đôi Lý Trường Sinh ánh mắt càng tán thưởng, thậm chí nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha. Cô gia, tốt. Lão phu đã sớm biết ngươi sẽ thành công, quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra một chút vẻ cổ quái. Nham Linh cùng Kim Thức thì tại một bên rêu rêu nói, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy à? Hiện tại gặp tiền bối thành công lại chạy đến nuốt mông ngựa, tiên giới người đều là như vậy giỏi về a du định hót sao? Tống Vô Giới đối Lý Trường Sinh lễ nộ có thừa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với những khác người cũng đồng dạng khách khí. Giờ phút này nghe được lời của hai người, hắn lập tức sắc mặt trầm xuống, các ngươi nói cái gì? Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra. Ngũ Thải Thần Nhu thấy thế, chậm rãi đứng dậy, ngang tại Nham Linh cùng Kim Thức trước mặt, trầm giọng nói với Tống Vô Giới, bọn hắn lời nói không loa, ngươi đây là đang thẹn quá hóa giận sao? Nếu muốn động thủ, trước qua lão phu cửa này. Tống Vô Giới nhìn qua Ngũ Thải Thần Nhu trên thân cái kia hoa mỹ ngũ thải quan mang, nghĩ đến Lý Trường Sinh cùng Ngũ Thải Thần Nhu ở giữa thâm hậu quan hệ, trên mặt lập tức lại chất đầy tiêu dung, ngạnh. Ha ha ha, vừa rồi chẳng qua là một trận trò đùa. Đùa giỡn, ha ha ha. Đây hết thảy tuy nói đến lời nói dài, lại đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Giờ phút này, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, lần nữa ngưng tụ ra đạo thứ hai kính tượng phân thân. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Mắt thấy kính tượng phân thân số lượng không ngừng gia tăng, cảm thụ được cái tiên nồng đậm đến cực điểm kính tượng quy tắc chi lực, Vô Song Tiên Đế rốt cục không thể không tin tưởng hết thảy trước mắt. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vạn phần hoảng sợ, đáng chết. Ngươi vậy mà thật cảm ngộ đi ra. Việc này nhất định phải lập tức cáo tri bản thể. Sau một khắc, Vô Song Tiên Đế còn sót lại những kính tượng đó phân thân nhau nhau hai tay bấm niệm pháp quyết, ý đồ đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Thiên Huyền Tiên Đế thấy thế, vội vàng mở miệng, "Tiểu Hữu, bọn hắn muốn truyền tống tin tức ra ngoài, mau ngăn cản hắn." Lời còn chưa dứt, Thiên Huyền Tiên Đế liền phi thân mà ra, hướng phía người gần nhất Vô Song Tiên Đế kính tượng phân thân mà tới. Tâm Ma Thần Hồn cũng sắc mặt lo lắng, dù sao chuyện nơi đây một khi bại lộ, hắn rất có thể bị liên lụy. Tiểu Thiếp nhóm cũng sắc mặt khẩn trương, muốn xuất thủ, nhưng lại biết tầm thứ này chiến đấu không phải các nàng có thể nhúng tay. Nhưng mà Lý Trường Sinh rất là thanh âm bình tĩnh lại tại giờ phút này vang lên, không sao. Hắn truyền không ra tin tức. Nghe nói như thế, đám người sững sờ, trong mắt nhao nhao lộ ra hiếu kỳ. Quả nhiên, theo Lý Trường Sinh tiếng nói rơi xuống, Vô Song Tiên Đế kính tượng phân thân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi vậy mà tại nơi này bố trí trận pháp, thật sâu tâm cơ a. Vây quanh Lý Trường Sinh kính tượng phân thân bắt đầu dần dần tiêu tán, hắn than nhẹ một tiếng, ai? Xem ra vẫn là phải nỗ lực tu luyện mới được. Cái này kính tượng phân thân thời gian tồn tại thật sự là quá ngắn ngủi. Sau đó, hắn nhìn về phía Vô Song Tiên Đế kính tượng phân thân nói ra, không ở nơi này bố trí trận pháp, chẳng lẽ còn chờ các ngươi mật báo sao? Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh vừa xài bước ra, trên thân bắt đầu lóng lánh ra trận trận hắc sắc quang mang. Thanh âm của hắn khoan thai vang lên, truyền khắp tứ phương, tốt, trò chơi dừng ở đây. Vừa dứt lời, từng đạo hắc sắc quang mang từ trên người Lý Trường Sinh bắn ra, thẳng đến Vô Song Tiên Đế kính tượng phân thân mà đi. Chương 1745, cha vợ kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chương 1745, cha vợ kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Mắt thấy như thế, Vô Song Tiên Đế trên mặt lần đầu hiện ra vẻ hoảng sợ. Không cần. Mặc dù hắn đã bị giam cầm, nhưng cũng đem hết toàn lực phát ra âm thanh, "Tiểu Hữu, mới ta có nhiều mạo phạm, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta, ta nhất định máu chảy đầu rơi, dốc hết toàn lực báo đáp ngươi. Ta nguyện ý dâng ra hồn huyết, tùy ý ngươi khống chế sinh tử, chỉ cầu ngươi có thể ban thưởng ta một mạng." Đám người nghe nói lời ấy, đều không cấm một trận thổn thức. Thiên Huyền Tiên Đế thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật không nghĩ tới, đã từng như vậy ngang ngược cản rỡ Vô Song Tiên Đế, bây giờ lại sẽ đối với Tiểu Hữu thấp như vậy âm thanh hạ khí. Nếu là đem việc này tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Tống Vô Giới cũng là sắc mặt rung động, đây chính là Vô Song Tiên Đế à, vậy mà lại hướng tiểu tử này cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây, Tống Vô Giới trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, thầm nghĩ trong lòng, như thế nói đến, tu vi của hắn chí ít cũng là hạ vị tiên thần cảnh giới. T. Trong lúc nhất thời, Tống Vô Giới bỗng nhiên hít sâu một hơi. Trong mắt bọn hắn, tiên thần cảnh giới phía trên tồn tại chính là vô địch tồn tại. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, lại sẽ có người có thể làm cho tiên thần cảnh đại năng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà hết thảy trước mắt, để bọn hắn không thể không tin phục. Diệp Khuynh Quốc sắc mặt mang theo rung động, nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, nhỏ giọng hỏi, "Tỷ tỷ, tỷ phu một mực lợi hại như vậy sao?" Diệp Khuynh Thành ngượng ngùng cười một tiếng, khinh khinh gật đầu, "Ta cũng là vừa mới biết được, phu quân lại có thể chiến thắng Vô Song Tiên Đế. Tuy nói đây cũng không phải là Vô Song Tiên Đế bản thể, nhưng cũng đủ để từ khía cạnh xác minh phu quân chiến lực." Diệp Khuynh Quốc trong lòng tràn đầy rung động, nhịn không được nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong mắt vẻ hái mộ càng nồng đậm, nếu ta có thể có dạng này phu quân, cho dù là tiên giới những tiên đế đó nhìn thấy ta, chỉ sợ cũng đến cung kính ba phần. Trong lúc nhất thời nàng suy nghĩ bay tán loạn, không lâu sau đó sắc mặt biến đến kiên nghị, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt cùng một chỗ, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đối mặt Vô Song tiên đế cầu xin tha thứ, Lý Trường Sinh không có chút nào động dung. Hắn nhìn lướt qua những kính tượng đó phân thân, lạnh nhạt nói ra, chớ có lại nhiều nói. Bản tọa nếu muốn điều khiển ngươi, căn bản không cần ngươi muốn huyết. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận sự an bài của vận mệnh a. Lý Trường Sinh tiếng nói vừa dứt, Vô Song tiên đế sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, không cần. Hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Dần dần, từng đạo hắc mang trong nháy mắt tiến vào các đại kính tượng phân thân mi tâm. Sau một khắc, Vô Song tiên truyền trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, a. Hắn ngắm nhìn bốn phía đám người, trong mắt tràn đầy hoán độc, đem hết toàn lực quát tầm lên, các ngươi đều chờ đợi nhìn. Các ngươi sớm muộn đều phải chết tại bản thể trong tay, các ngươi không có kết cục tốt. Thanh âm của hắn dần dần thu nhỏ, trở nên càng ngày càng yếu ớt. Cùng lúc đó, một đạo cùng Vô Song tiên đế giống nhau như lúc khí tức bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng đạo hắc sắc quang mang bắt đầu ở Vô Song tiên đế kính tượng trên phân thân ngưng tụ. Trong khoảng thời gian ngắn liền bao trùm một khu vực lớn. Đám người thấy tình cảnh này, lập tức thân thể run lên. Lý Trường Sinh tiểu thiếp đám người coi như trấn định, dù sao lần trước Lý Trường Sinh từng thi triển qua tâm ma huyền hóa pháp, bọn hắn đều từng gặp. Nhưng mà Tống Vô Giới cùng Diệp Khuynh Quốc lại là sắc mặt khẩn trương, mang theo hoảng sợ, không tốt. Hắn còn chưa có chết tuyệt. Ngàn bạn không thể để cho hắn đào thoát, nếu không chúng ta đều phải gặp nạn. Lý Trường Sinh lườm Tống Vô Giới cùng Diệp Khuynh Quốc một chút, lắc đầu bất đắc dĩ, nương tử. Hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, nói ra, ngươi cho bọn hắn giải thích một phen. Diệp Khuynh Thành nhẹ gật đầu, bắt đầu hướng Tống Vô Giới cùng Diệp Khuynh Quốc giải thích. Hai người một bên lắng nghe, trên mặt biểu lộ không ngừng trở nên chấn kinh, sau đó chuyển thành kinh hãi. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Lý Trường Sinh, sắc mặt biến đến khó có thể tin. Theo thời gian trôi qua, tâm ma thần hồn rốt cục ngưng tụ xong thành. Vô Song tiên đế tâm ma thần hồn mắt thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, quá tốt rồi, khí tức của đồng loại càng nồng đậm. Bây giờ bọn hắn tất cả đều bị thời gian cùng không gian pháp tắc trói buộc, căn bản là không có cách phản kháng. Ngắn ngủi sau một lát, tâm ma liền ngưng tụ thành hình, mà bọn hắn thần hồn của nguyên bản từng cái bị gạt ra bên ngoài cơ thể. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, luyện hồn tháp chậm rãi hiện hiện, bay tới giữa không trung, đón gió liền dài. Hấp lực cường đại truyền đến, từng đạo thần hồn bị hút vào trong đó. Sau một lát, Vô Song tiên đế phân thân từng cái tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại nguyên thủy nhất 9 đạo phân thân. Lý Trường Sinh thu hồi luyện hồn tháp, nhìn về phía bọn hắn nói ra, Vô Song tiên đế bây giờ chỉ còn một cái bản thể. Nghe nói các ngươi hoàn toàn dung hợp mới có thể trở thành Vô Song tiên đế hoàn mỹ hình thái, thật là khiến người ta chờ mong a. Đông đảo tâm ma thần hồn cùng nhau quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra, nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, đứng lên đi. Có các ngươi tại, cho dù bản tọa không xuất thủ, Vô Song tiên đế cũng lật không nổi sóng gió gì. Nhưng vào lúc này, Tống Vô Giới hơi có vẻ thanh âm hưng phấn vang lên, cô gia, ngươi thật đúng là lợi hại a. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Vô Song tiên đế vậy mà lại thua ở thủ hạ của ngươi. Lý Trường Sinh nhìn về phía Tống Vô Giới, cười như không cười nói ra, cha vợ, ngươi cái này thái độ chuyển biến đến thật là nhanh a. Làm sao? Hiện tại đồng ý Uyển Nhi đi cùng với ta. Tống Vô Giới một mặt xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Nếu như ta nói trước kia là đối cô gia khảo nghiệm, cô gia tin tưởng sao? Lý Trường Sinh lắc đầu, không tin. Tống Vô Giới hơi sững sờ, sau đó vội vàng giơ ngón tay cái lên, khắp khuôn mặt là bội phục chi sắc, cô gia quả nhiên thấy rõ. Hết thảy đều chạy không khỏi cô gia con mắt ta. Chắc không được Uyển Nhi sẽ chết tâm sập địa đi theo cho ra, hiện tại lão phu xem như triệt để minh bạch. Trước kia là ta có mắt như mù, hiện tại xem ra, vẫn là Uyển Nhi ánh mắt tốt một chút. Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Khuynh Quốc hai tỷ muội nhìn chăm chú Tống Vô Giới, khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị, đây là vị kia luôn luôn chứng trả đảng hoàng tiên minh minh chủ sao? Cái này định đoạt bản sự đơn giản có thể xưng nhất tuyệt a. Nghe Tống Vô Giới cái kia liên miên không dứt lấy lòng, Lý Trường Sinh mặt đen lại, Uyển Nhi ngược lại là chưa hề để cập phụ thân nàng đúng là bộ dáng như vậy. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lý Trường Sinh khẽ miệng vi vi dương lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta còn tưởng rằng sẽ cùng Tống Vô Giới sinh ra một chút xung đột, bây giờ xem ra, căn bản liền không có cái kia cần thiết. Tống Vô Giới giờ phút này cũng là vội vã cuống cuồng, miệng bên trong càng không ngừng nói xong lời định đoạt, ánh mắt lại thủy chung lưu ý lấy Lý Trường Sinh thần sắc biến hóa. Hắn thấy, giống Lý Trường Sinh cường đại như vậy tồn tại, phần lớn tính cách của quái, cảm xúc hay thay đổi. Bạn nhất mình không cẩn thận nói nhầm, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Huống chi mình lúc trước còn từng cản trở Lý Trường Sinh cùng Tống Uyển Nhi cùng một chỗ. Nhưng mà, khi hắn thoáng nhìn Lý Trường Sinh trên mặt hiện ra ý cười lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật. May mắn những năm này đang lầm tiên minh vị trí minh chủ, luyện thành cái này một thân đuốt mông ngựa bản sự, không phải hôm nay liền nguy hiểm. Tống Vô Giới xoa xoa mồ hôi trên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Quốc hơi có vẻ thanh âm lo lắng đột nhiên vang lên, "Tỷ phu, các ngươi đừng hàn huyên, tỷ tỷ sắp áp chế không nổi tấn thăng xúc động." Lý Trường Sinh nghe tiếng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Chỉ gặp nàng trên thân, đột phá khí tức đã cực kỳ nồng đậm. Không chỉ có là Diệp Khuynh Thành, Tô Ánh Tuyết trên người đột phá khí tức cũng là cực kỳ rõ ràng. Chương 1746, các ngươi cảm nộ qua pháp tắc. Chương 1746, các ngươi cảm nộ qua pháp tắc. Hai người trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, lông mày nhíu chặt, từng đạo kỳ dị lực lượng phản phất muốn tránh thoát mà ra. Phu quân. Diệp Khuynh Thành hai tay bấm niệm pháp quyết, một chỉ điểm tại trên người mình đại huyệt, nô gia sắp không chịu nổi. Tô Ánh Tuyết giờ phút này cũng hai tay bấm niệm pháp quyết, điểm vào mình đại huyệt phía trên. Thân thể nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng đến cực hạn. Lý Trường Sinh dù sao chưa từng trải qua tấn thăng tiên đế quá trình, bởi vậy không biết nên như thế nào làm biệt thủ. Hắn hơi chút trầm tư, thầm nghĩ trong lòng, nếu là cần năng lượng, nơi đây linh lực như thế nồng đậm, căn bản không cần lo lắng. Xem ra, tấn thăng tiên đế cũng không phải là vẹn vẹn cần đại lượng năng lượng. Trong lúc suy tư, Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về Thiên Huyền Tiên Đế cùng Vô Song Tiên Đế. Mọi người ở đây, chỉ có bọn hắn tự mình trải qua tấn thăng tiên đế quá trình. Nếu bàn về kinh nghiệm, không người so với bọn hắn thích hợp hơn. Nhưng trầm ngâm một lát sau, hắn cuối cùng nhìn về phía Vô Song Tiên Đế, mở miệng hỏi, "Tấn thăng tiên đế, đến tuột cùng cần gì?" Bây giờ Vô Song Tiên Đế những này kính tượng phân thân đã bị Lý Trường Sinh toàn bộ thay thế trở thành tâm ma thần hồn. Thời khắc này Vô Song Tiên Đế chỉ có bản thể không xuất hiện, đó chính là thần phục với Lý Trường Sinh. Cho dù bản thể đến, hắn cũng điều khiển không được những này kính tượng phân thân. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không tính để Vô Song Tiên Đế bản thể phát giác được phân thân của mình đã thoát ly khống chế. Muốn để Vô Song Tiên Đế hoàn toàn thần phục, những này phân thân vẫn có đại dụng. Về phần vì sao hướng Vô Song Tiên Đế hỏi thăm tấn thăng tiên đế kinh nghiệm, hết thảy đều là bởi vì so với Thiên Huyền Tiên Đế, Lý Trường Sinh càng thêm tín nhiệm Vô Song Tiên Đế. Thiên Huyền Tiên Đế tuy nói cũng đã thần phục, nhưng Lý Trường Sinh luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Thời khắc này Vô Song Tiên Đế đã hoàn toàn dung hợp làm một cỗ thân thể, hắn nghiêm mặt, cung kính thanh âm, "Tấn thăng tiên đế, đầu tiên cần cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nơi đây linh lực nồng đậm, không thành vấn đề. Tiếp theo cần phải cảm ngộ ra lực lượng pháp tắc." Nhưng mà thánh nữ cùng Tô tiểu thư đều không thể thành công cảm ngộ ra lực lượng pháp tắc. Lý Trường Sinh chau mày, nếu là không có cảm ngộ ra lực lượng pháp tắc liền tấn thăng tiên đế, nào sẽ như thế nào? Thiên Huyền Tiên Đế mở miệng nói, như thế thân thể sẽ không chịu nổi tiên đế lực lượng, trực tiếp bạo thể mà chết, hình thần câu diệt. Nghe vậy, Lý Trường Sinh trong lòng lập tức một trận hoảng sợ, may mắn mới chưa từng hành sự lỗ mãng. Tống Vô Giới cùng Diệp Khuynh Quốc cũng sắc mặt lo lắng, cái này nên làm thế nào cho phải? Pháp tắc cảm ngộ cần thời gian. Khuynh Thành cùng Ánh Tuyết cũng không giống như cô gia như vậy có thể trong nháy mắt cảm ngộ pháp tắc. Diệp Khuynh Quốc nhìn về phía Lý Trường Sinh, mở miệng nói, "Thị phu, còn xin ngươi nhất định phải cứu tỷ tỷ a." Lý Trường Sinh khoát tay áo, trầm giọng nói ra, "Để cho ta nghĩ một chút biện pháp." Nói xong, Lý Trường Sinh đi vào Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết bên cạnh. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, sau đó trực tiếp điểm tại các nàng đại huyệt phía trên. Lập tức, hai người sắc mặt càng thống khổ. Lý Trường Sinh mở miệng nói, "Các ngươi nhận một cái, ta bây giờ muốn giúp ngươi nhóm chỉ hoãn tấn thăng thời gian." Hai người sắc mặt thống khổ, nhẹ gật đầu, "Phu quân yên tâm, chúng ta có thể kiên trì." Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, nói ra, "Xem ra, cũng chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ. Vì phu ngược lại là cảm ngộ ra rất nhiều pháp tắc, nhưng không biết các ngươi thích hợp loại nào." Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, từng đạo lực lượng pháp tắc quấn quanh ở đầu ngón tay. Hắn đưa tay nhìn về phía hai người, "Đây là thời gian pháp tắc, các ngươi nhìn xem có thể hay không cảm ngộ đi ra." Hai người bình tĩnh lại tâm thần cảm ngộ, sau một lát lắc đầu, "Phu quân, thời gian pháp tắc chính là cường đại nhất pháp tắc thứ nhất, thời gian ngắn như vậy chúng ta tuyệt đối không cách nào cảm ngộ đi ra." Lý Trường Sinh thở dài, sau đó lần nữa ngưng tụ ra không gian pháp tắc, "Không gian kia pháp tắc đâu?" Hai người cười khổ một tiếng, "Phu quân cũng đừng lại đùa chúng ta chơi. Không gian pháp tắc cũng là cường đại nhất pháp tắc thứ nhất, bao nhiêu thiên tài đều cảm ngộ không ra, chớ nói chi là chúng ta." Sau một khắc, Lý Trường Sinh lần nữa ngưng tụ ra một đạo mới lực lượng pháp tắc. Trong lúc nhất thời, từng đạo lục sắc quang mang quấn quanh Lý Trường Sinh quanh thân, nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đám người thấy tình cảnh này, nhao nhao lên tiếng kinh hô, đây là sinh mệnh pháp tắc. Vậy mà lại là một đạo cực kỳ cường đại pháp tắc. T. Tống Vô Giới hít vào khí lạnh, cái này mới là cô gia chân chính thực lực sao? Mới thậm chí ngay cả sinh mệnh pháp tắc cũng chưa từng vận dụng liền đánh bại Vô Song Tiên Đế. Thiên Huyền Tiên Đế nhìn xem cái kia màu xanh lá sinh mệnh pháp tắc, con người vi vi co rụt lại, lại là sinh mệnh pháp tắc sinh tử luôn luôn quấn quýt nhau. Hẳn là. Đương nhiên, Thiên Huyền Tiên Đế mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là hắn cũng cảm ngộ ra phép tắc tử vong. Nhìn xem Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết cái kia vẻ mặt mờ mịt, Lý Trường Sinh khẽ thở dài một cái, ai, xem ra các ngươi vẫn là cảm ngộ không ra a. Sau một khắc, một đạo làm cho người dùng mình khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Mới đám người còn cảm giác toàn thân ấm áp, phản phất nhào vào mẫu thân ôm ấp, nhưng hôm nay lại như là tiến nhập vô gian địa ngục, khắp nơi đều là băng lãnh cảm giác khủng bố. Từng đạo hắc sắc quang mang từ trên người Lý Trường Sinh hiện lên. Thiên Huyền Tiên Đế nhịn không được lùi lại hai bước, lên tiếng kinh hô, phép tắc tử vong. Đây là phép tắc tử vong. Theo phép tắc tử vong khuếch tán, trung quanh cái kia linh khí nồng nặc phảng phất như gặp phải khắc tinh, không ngừng bị ăn mòn, hóa thành trận trận khói đen. Lý Trường Sinh thân thể trong nháy mắt bị sương mù bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Tống Vô Giới nhìn trước mắt một màn, khắp khuôn mặt là kinh hãi, phép tắc tử vong. Cô gia thậm chí ngay cả phép tắc tử vong đều nắm giữ. Diệp Khuynh Quốc cũng sắc mặt chấn kinh, tỷ tỷ ánh mắt thật sự là tốt. Sớm biết ta nên hạ giới tới. Cái khác tiểu thiếp cũng sắc mặt hưng phấn, chúng ta biết phu quân lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ như vậy. Người bình thường cảm ngộ ra một đạo lực lượng pháp tắc liền đã cảm ơn trời đất. Nhưng phu quân đây là thứ mấy đạo pháp tắc lực? Tựa như là đạo thứ tư. T. Bốn đạo, với lại từng cái đều là cực kỳ cường đại pháp tắc lực lượng. Tăng thêm mới phu quân cảm ngộ đi ra kính tượng pháp tắc, đây chẳng phải là nói phu quân một người liền nắm giữ năm đạo pháp tắc lực lượng. Nhưng vào lúc này, khói đen tối lui, phép tắc tử vong chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là một đạo mới pháp tắc khí tức. Lý Trường Sinh nhìn về phía Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết hỏi, "Này sơn thạch pháp tắc các ngươi có thể hay không cảm ngộ?" Hai người lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng lên, "Phu quân, thời gian ngắn như vậy chúng ta căn bản là không có cách cảm ngộ đi ra. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta những năm này đã từng cảm ngộ qua pháp tắc của mình. Mặc dù không có hoàn chỉnh nắm giữ, nhưng cũng sơ quy môn kính. Cùng để cho chúng ta cảm ngộ mới pháp tắc, phu quân còn không bằng trợ giúp chúng ta hoàn thiện đối với mình pháp tắc nắm giữ." Lý Trường Sinh nghe nói như thế, lập tức động tác trì trệ, "Các ngươi cảm ngộ qua pháp tắc, cái kia vì sao không nói sớm? Làm hại ta bận rộn lâu như vậy." Hai người chợt nhìn Lý Trường Sinh một chút, "Phu quân không cho chúng ta biểu hiện ra cơ hội a?" Lý Trường Sinh một mặt im lặng, "Việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền phóng xuất ra tự thân nắm giữ quy tắc lực lượng. Vi phu nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi hoàn thiện đối bọn chúng cảm ngộ." Chương 1747, một cái thế giới hoàn toàn mới. Chương 1747, một cái thế giới hoàn toàn mới. Một bên Thiên Huyền Tiên Đế nhìn qua một màn trước mắt, không khỏi lắc đầu, phát ra một tiếng thâm trầm thở dài, "Ai, cho dù các nàng từng có cảm ngộ lực lượng pháp tắc kinh lịch, nhưng muốn tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ triệt để khống chế, độ khó thực sự quá lớn." Vô Song Tiên Đế nghe vậy, thử lạnh một tiếng, "Thử. Thiên Huyền đạo hữu, ngươi đây là đang chất vấn chủ nhân thực lực sao?" Thiên Huyền Tiên Đế sắc mặt vi vi run rẩy, ho nhẹ một tiếng lấy che giấu xấu hổ, khụ khụ, "Tiểu hữu thực lực không thể nghi ngờ, viễn siêu đồng dạng tiên đế. Nhưng cảm ngộ lực lượng pháp tắc, mấu chốt ở chỗ cảm ngộ người tự thân thiên phú. Nếu không có thiên phú, cho dù tiểu hữu chiến lực vô song, cũng là không làm nên chuyện gì." Đám người nghe xong, nhao nhao lâm vào trầm tư. Tống Vô Giới mặt mũi tràn đầy sầu lo nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Cô gia, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, chuyển hướng Thiên Huyền Tiên Đế nói, "Ngươi nói thật là hữu lý." Gặp Lý Trường Sinh đồng ý quan điểm của mình, Thiên Huyền Tiên Đế lập tức mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nhìn về phía Vô Song Tiên Đế, "Không chỉ có như thế, tấn thăng tiên đế động tĩnh thực sự quá lớn. Vạn nhất kinh động tiên giới cái khác tiên đế, bọn hắn sợ rằng sẽ sớm liên thủ đối phó tiểu hữu. Bởi vậy, trong mắt của ta, trước mắt cách làm ổn thỏa nhất là đem thánh nữ cùng Tô Ánh Tuyết phong ấn, đợi thời cơ chín muồi lại trợ các nàng tấn thăng." Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết nhìn nhau, sau đó kiên định nói với Lý Trường Sinh, "Phu quân, Thiên Huyền Tiên Bối nói cực phải, mời phu quân đem chúng ta phong ấn." Gặp hai người như thế hiểu chuyện, Lý Trường Sinh trong lòng không khỏi đau xót. Hắn đưa tay đem các nàng ôm vào lòng, ôn nhu nói, "Yên tâm đi, bất quá là tấn thăng cái tiên đế mà thôi. Có ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng, càng không cần phong ấn mình." Nghe nói như thế, Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Mắt của các nàng vành mắt vi vi phiếm hồng, mang theo sầu lo nói ra, "Thế nhưng là tấn thăng tiên đế động tĩnh thực sự quá lớn. Cho dù chúng ta tại hạ giới, cũng khó tránh khỏi sẽ khiến tiên giới chú ý của mọi người." Lý Trường Sinh mỉm cười, ung dung nói ra, "Ta biết. Nhưng chúng ta có thể không ở cái thế giới này tấn thăng, không phải sao?" Lời vừa nói ra, mọi người đều nhíu mày trầm tư. Thiên Huyền Tiên Đế hơi chút trầm ngâm, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Tiểu hữu không phải là muốn cho các nàng tại tiểu thế giới tấn thăng. Tiểu thế giới từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, là một loại quy tắc không hoàn thiện thế giới. Mà tiên đế tấn thăng động tĩnh to lớn, tiểu thế giới rất có thể bởi vì không chịu nổi mà trực tiếp sụp đổ. Cử động lần này phong hiểm cực cao, mời tiểu hữu nghĩ lại." Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Ai nói muốn đi tiểu thế giới?" Nghe nói lời ấy, Thiên Huyền Tiên Đế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Cái kia tiểu hữu có ý tứ là?" Lý Trường Sinh bung ra Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết, tâm niệm vừa động, Khai Thiên Phủ liền xuất hiện trong tay. Khí linh búa nhỏ vui sướng phát ra tiếng vang. Lý Trường Sinh nhìn về phía Khai Thiên Phủ, cười nói, "Chuẩn bị xong chưa?" Một đạo thanh âm non nớt vang lên, "Chuẩn bị xong." Đám người thấy thế, không khỏi vi vi chấn kinh, lưới búa này lại có khí linh tồn tại. Thiên Huyền Tiên Đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng hắn lấy ra lưới búa này đến tột cùng để làm gì ý? Tiểu thiếp nhóm hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh động, chỉ gặp hắn nắm chặt cự phủ, đằng không mà lên, hướng phía giữa không trung chợt đi. Lập tức, một khe hở không gian hiện hiện. Đây là muốn phá vỡ không gian, đi trong cái khe không gian tấn thăng sao? Tống Vô Giới sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, "Không thể a. Vết nứt không gian hung hiểm bản phần, hơi không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng, không cách nào trở về." Thiên Huyền Tiên Đế con mắt nhắm lại, nhưng nếu tiểu hữu đối không gian pháp tắc khống chế đến làm, việc này cũng không phải không thể được. Đám người nghe nói, trong mắt lập tức lóe lên vẻ chờ mong. Nhưng vào đúng lúc này, không gian kia trong cái khe bỗng nhiên hiện ra một cô thế giới chi lực. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Tiên Đế kinh hô một tiếng, "Các loại!" Sắc mặt của hắn trở nên hoảng sợ, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, đây không phải vết nứt không gian, mà là một cái thế giới mới. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, một cái thế giới mới. Chẳng lẽ đây là phu quân tiểu thế giới? Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết thấy thế, liền đội vàng lắc đầu cự tuyệt, "Phu quân, Thiên Huyền Tiên Bối nói qua, tiểu thế giới quy tắc không được đầy đủ, rất có thể sẽ không chịu nổi mà sụp đổ." Lý Trường Sinh khoát tay áo, ngăn lại các nàng, "Đây không phải tiểu thế giới, mà là một cái thế giới hoàn toàn mới." Đám người nhao nhao nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Một cái thế giới hoàn toàn mới? Cái này sao có thể?" Lý Trường Sinh cũng không giải thích, cũng không cần giải thích. Hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết, nói ra, "Đừng có lại trì hoãn thời gian, cùng vi phu đi vào lại nói." Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh lôi kéo hai người, phi thân chui vào không gian kia vết nứt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mới Lý Trường Sinh thi triển chính là bản nhà 12 phương pháp bên trong thứ nhất pháp, Càn Khôn Mở Quyết. Từ khi dung hợp bản cổ tản hồn về sau, hắn đối bản nhà 12 phương pháp khống chế càng thuần thục. Cái này Càn Khôn Mở Quyết một khi thi triển, liền có thể mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Bây giờ Lý Trường Sinh nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc, sinh mệnh cùng phép tắc tử vong, hỗn loạn, thôn vệ, bị hoặc, núi đá. Thậm chí Thiên Huyền Tiên Đế cảm xúc pháp tắc, hắn cũng âm thầm nắm giữ một chút. Có được nhiều như vậy pháp tắc bản thân, Lý Trường Sinh đối càn khôn mở quyết khống chế càng tinh xảo. Mặc dù hắn mở thế giới còn không cách nào cùng thế giới chân chính cùng so sánh, nhưng ở trong thời gian ngắn, để Diệp Quynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết ở trong đó hoàn thành tiên đế tấn thăng vẫn là dư sức có thừa. Trọng yếu nhất chính là, cho dù cái thế giới này sụp đổ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, cùng lắm thì một lần nữa thi triển càn khôn mở quyết liền có thể. Đồng thời, cái này cũng tránh khỏi bị tiên giới đông đảo tiên đế phát giác được có người tấn thăng tiên đế. Đám người nhìn qua không gian kia vết nứt, sắc mặt nghiêm trọng, các ngươi nói, tiền bối có thể thành công hay không? Tống Vô Giới hô hấp dồn dập, trầm giọng nói ra, phất tay sáng lập một cái thế giới, nếu là thực lực như vậy đều không thể thành công, cái kia trên đời chỉ sợ lại không người có thể thành công. Chỉ cần Diệp Quynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết thành công cảm ngộ pháp tắc, tấn thăng tiên đế chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Chương 1748, đã đáp ứng các ngươi, liền nhất định sẽ thành công. Chương 1748, đã đáp ứng các ngươi, liền nhất định sẽ thành công. Giờ phút này, một mảnh khác không gian bên trong, trung quanh tràng cảnh giống như cấp tốc sinh trưởng ung tùm thực vật, nhanh chóng mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Quynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết nhìn qua cảnh tượng trước mắt, nhìn không được che miệng lại, phu quân, nơi đây đến tuột cùng là địa phương nào? Lý Trường Sinh khỏe miệng vi vi dương lên, vi phu không phải đã nói sao? Nơi này chính là vi phu cho các ngươi tạo dựng tấn thăng chỗ, một chỗ có thể tránh né người của tiên giới dò xét chi địa. Nghe nói như thế, Diệp Quynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Các nàng thân là người của tiên giới, tự nhiên rõ ràng, muốn tạo dựng một cái thế giới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù là những cái kia uy tín lâu năm tiên đế, cũng chưa chắc có như thế năng lực. Nhưng trước mắt nam tử, phu quân của các nàng lại có như thế thông thiên triệt địa chi năng. Tại quan niệm của các nàng bên trong, tạo dựng một phương thế giới muốn trả ra đại giới tất nhiên là vượt quá tưởng tượng. Hai người nhìn về phía Lý Trường Sinh, cái mũi chua chua, nước mắt như đứt dây chân châu tuôn rơi rơi xuống, "Phu quân." Các nàng hốc mắt phiếm hồng, thanh âm trở nên nghẹn ngào, "Ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi." Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, "Các ngươi là nữ nhân của ta không đối với ngươi nhóm tốt, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người khác đối với các ngươi được không?" "Tốt." Lý Trường Sinh êm ái lau đi hai người gương mặt nước mắt, xuất ra hai cái ong chúa kim đan, ăn vào đan dược này, các ngươi liền có thể bắt đầu chuẩn bị tấn thăng. Chờ một lúc vi phu sẽ đem các ngươi rõ ràng cảm ngộ pháp tắc cẩn thận thăm dò mà hiện lên ở trước mặt các ngươi. Có triển vọng phu tại, các ngươi hết thảy không cần lo lắng. Cảm thụ được Lý Trường Sinh cái kia vô cùng kiên định ngữ khí, hai người sắc mặt dần dần trầm tĩnh lại. Các nàng giúp vào Lý Trường Sinh lồng ngực, một mặt hạnh phúc nói, có phu quân tại, thật tốt. Sau đó các nàng đứng dậy, nghiêm mặt bắt đầu ngồi xếp bằng. Lý Trường Sinh gặp đây, mở miệng nói ra, đem bọn ngươi cảm ngộ pháp tắc bày biện ra đến, vi phu giúp đỡ bọn ngươi hoàn chỉnh cảm ngộ. Hai người gật đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên thân bắt đầu hiện ra yêu ớt quy tắc khí tức. Không lâu sau đó, Diệp Quynh Thành trên thân bỗng nhiên lóng lánh ra một đạo chói ánh mắt mang. Từng đạo màu trắng tia sáng, tựa như từng thanh sắc bén lợi kiếm, đâm rách không gian xung quanh, khiến cho toàn bộ không gian trở nên sáng tỏ đến cực điểm. Phản phất giờ phút này, Diệp Quynh Thành chính là một vòng sáng chói mặt trời nhỏ, làm lòng người sinh kính sợ chi ý. Cùng lúc đó, hết thảy xung quanh nguồn sáng cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo bắt đầu. Bọn chúng phản phất đã có được sinh mạng cùng ý thức, bắt đầu hướng phía Diệp Quynh Thành triều bái. Từng đạo tia sáng vặn vẹo quấn quanh, như cùng ở tại túi đầu xương thần. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt một màn, nhịn không được thân thể run lên, đây là. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ kích động, chẳng lẽ là quang minh pháp tắc? Nhưng vào lúc này, Tô Ánh Tuyết trên thân cũng bắt đầu xuất hiện một vòng yếu ớt quy tắc khí tức. Lý Trường Sinh ngưng thần nhìn lại, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Chỉ gặp Tô Ánh Tuyết giờ phút này bị một tầng thật mỏng màng nước bao vây. Theo thời gian trôi qua, cái kia màng nước không ngừng tăng dày, hóa thành một cái to lớn giọt nước. Tô Ánh Tuyết thân ở cái kia to lớn giọt nước bên trong, một mặt thanh lãnh, nhìn lên đến thần thánh phi phàm. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn thủy nguyên tố lực lượng, không ngừng mà từ trên người nàng hướng phía bốn phía phóng thích ra. Không gian xung quanh hết thảy thủy nguyên tố, nhao nhao hướng phía Tô Ánh Tuyết thân thể tụ đến. Bất quá trong chốc lát, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu trở nên khô ráo vô cùng. Mà tại Tô Ánh Tuyết quanh thân, cái tia to lớn giọt nước trở nên càng to lớn. Lý Trường Sinh thấy cảnh này, nhịn không được tự lẩm bẩm, đây là thủy chi pháp tắc. Tô Ánh Tuyết dưới đất ám hà nhiều năm, lâu dài cùng nước làm bạn, có thể cảm ngộ thủy chi pháp tắc cũng là hợp tình hợp lý. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, quan sát tỉ mỉ lấy hai người, lẩm bẩm nói, nhưng trên thân hai người lực lượng pháp tắc hiển nhiên còn quá mức yếu ớt. Chỉ dựa vào dạng này cảm ngộ trình độ liền muốn tấn thăng tiên đế cảnh giới, vẫn là còn lâu mới đủ tư cách. Nhưng vào lúc này, Diệp Quynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết nhau nhau mở mắt. Hai người nhìn về phía Lý Trường Sinh, nghiêm mặt nói, "Phu quân, đây cũng là chúng ta cảm ngộ pháp tắc, Quang Minh pháp tắc, Thủy Chi pháp tắc. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng ta đối quy tắc cảm ngộ cũng bèn bèn dừng lại tại gia lông phía trên." Khi đang nói chuyện, hai người bắt đầu biểu thị bắt đầu. Diệp Quynh Thành chỉ có thể cải biến tia sáng sáng tối, đối với chiến đấu trợ giúp quả thực có hạn. Nếu nói có tác dụng gì, tại hắc ám chỗ ngược lại là có thể coi như một cái di động nguồn sáng, hơn nữa còn là không cần nạp điện cái chủng loại kia. Về phần Tô Ánh Tuyết, bởi vì nhiều năm dưới đất ám hà bên trong, cho nên đối quy tắc cảm ngộ rõ ràng muốn so Diệp Quynh Thành càng thêm khắc sâu. Nàng không chỉ có thể khống chế quanh thân hơi nước, thậm chí còn có thể bằng vào thủy chi pháp tắc chống rông sáng tạo nguồn nước. Thậm chí thân thể của mình cũng có thể tới một mức độ nào đó hóa thành nước trạng thái. Cùng địch nhân đối chiến thời điểm, nhiều thiếu cũng có thể cho địch nhân tạo thành một chút làm phức tạp. Hai người nhìn về phía Lý Trường Sinh, mở miệng hỏi, "Phu quân không phải nói có thể giúp chúng ta cảm ngộ quy tắc sao? Không biết phu quân dự định như thế nào làm?" Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, vi phu đã nói như vậy, tự nhiên sẽ nói là làm. Khi đang nói chuyện, hắn tiên tiên quy tắc thánh thể bắt đầu tự mình vận chuyển lên đến. Cái kia yếu ớt khí tức bị hắn từng tia địa bóc ra, nghiên cứu, cảm ngộ. Lập tức, Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết liền phát ra được, cái kia tràn ngập tại mình quanh thân quy tắc chí lực, đang bị Lý Trường Sinh một chút xíu địa bóc ra mà đi. Nguyên bản tối nghĩa khó hiểu, hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy quy tắc, giờ phút này bắt đầu trở nên rõ ràng sáng tỏ bắt đầu. Hai người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiểu ra chi sắc càng nồng đậm. Không lâu sau đó, hai người la thất thanh, cái này, phu quân nói lại là thật. Các nàng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, ngươi phát giác được không? Quy tắc khí tức tựa hồ trở nên càng nồng nặng. Cảm nhận được. Hai người mang trên mặt kích động, đội vàng nhắm mắt cẩn thận cảm thụ được chung quanh quy tắc lực lượng. Giờ khắc này, các nàng phảng phất tại trong sương mù thấy được chân tướng, với lại cái kia chân tướng càng ngày càng rõ ràng. Nhìn xem hai người như vậy, Lý Trường Sinh cũng cực kỳ phối hợp đem hai loại pháp tắc quanh quẩn tại các nàng quanh thân. Pháp tắc lực lượng không ngừng áp xúc, hai người đối với pháp tắc cảm ngộ cũng đang không ngừng tăng lên. Từ các nàng trên mặt thỉnh thoảng lộ ra tiếu dung đó có thể thấy được, các nàng ứng làm thu hoạch tương đối khá. Theo thời gian trôi qua, hai người tuần tự mở mắt. Lý Trường Sinh mở miệng hỏi, "Như thế nào?" Hai người lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại, cảm ngộ rất nhiều, nhưng tựa hồ khoảng cách tấn thăng thủy trùng kém như vậy một chút. Khi đang nói chuyện, các nàng đầu ngón tay bắt đầu có quy tắc lực lượng lưu chuyển. So với trước đó, cái này quy tắc chi lực trở nên cường đại không thiếu. Các nàng xem lấy đầu ngón tay lực lượng, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang, nhưng khoảng cách cuối cùng hoàn chỉnh cảm ngộ, tựa hồ chỉ kém tầng cuối cùng cách ngăn, có thể tầng này cách ngăn chúng ta làm thế nào cũng vô pháp đột phá. Lý Trường Sinh người mang tiên tiên quy tắc thánh thể, giờ phút này sớm đã cảm ngộ ra quang minh pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc. Hắn vốn cho rằng hai người hẳn là cũng cảm ngộ đến không sai biệt lắm, nhưng bây giờ xem ra, mình còn đánh giá thấp quy tắc chi lực đối với những người khác độ khó. Hai người nhìn về phía Lý Trường Sinh, trên mặt lộ ra một vòng tiếc nuối, phu quân đã tận lực, chỉ đổ thừa chúng ta thiên tư ngu dốt, không cách nào cảm ngộ thành công. Các nàng xem lấy chung quanh thế giới xa lạ, mở miệng nói, phu quân duy trì lấy thế giới vận chuyển nghĩ đến ứng làm tiêu hao khá lớn. Hai người nhìn về phía Lý Trường Sinh, khắp khuôn mặt là vẻ ấy nấy, bây giờ chúng ta đã thất bại, phu quân cũng không cần lại hao phí tự thân lực lượng. Gặp hai người như thế, Lý Trường Sinh trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Hắn mỉm cười, nói ra, vi phu nói qua sẽ giúp các ngươi cảm ngộ phát tắc, như vậy nhất định chắc chắn thành công. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh bỗng nhiên giỗi ra hai tay, 10 cái ngón tay không ngừng trên dưới tung bay. Lập tức, từng đạo quỷ dị sợi tơ bắt đầu hiện hiện. Cái này sợi tơ cũng không phải là pháp tắc sợi tơ, mà là mang theo nồng đậm thần hồn chi lực. Sau một khắc, Lý Trường Sinh hướng phía hai người vung tay lên, lập tức cái kia sợi tơ liền chui vào hai người mi tâm. Cùng lúc đó, hai người thân thể mềm mại run lên bần bật, sắc mặt khẩn trương hỏi, "Phu quân, đây là vật gì?" Lý Trường Sinh trầm giọng mở miệng, "Huyền Ti Khống Hồn." Chương 1749, hai nữ thành công tấn thăng tiên đế chương 1749, hai nữ thành công tấn thăng tiên đế Huyền Ti Khống Hồn chính là ban đầu ở Cửu Thiên Phượng hoàng tộc bên trong, từ thần toán chân nhân nơi đó đoạt được. Nay thuật pháp có thể đem tu sĩ thần hồn như huyền ti như tượng gỗ điều khiển. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh một lần tình cờ còn phát hiện, phương pháp này có thể đem khác biệt thần hồn lẫn nhau kết nối. Một khi kết nối người liền có thể cảm giác được đối phương cảm giác. Về sau, Lý Trường Sinh đối với cái này thuật pháp tiến hành xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Bây giờ huyền ti khống hồn, đem tu sĩ khác nhau thần hồn kết nối về sau, không chỉ có thể cảm nhận được lẫn nhau thân thể cảm thụ, càng có thể thể ngộ lẫn nhau ý thức cảm ngộ. Giờ phút này, Lý Trường Sinh muốn làm, liền đem tự thân đối với quang minh pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc cảm ngộ, mượn từ huyền ti khống hồn chi thuật, quán chú đến hai người trong ý thức. Huyền ti khống hồn. Tên này hai người chưa hề nghe nói, lập tức sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Lý Trường Sinh gật đầu, chính là. Một phen giải thích về sau, hai người bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt mang theo chấn kinh cùng chờ mong. Các nàng hít sâu một hơi, chậm rãi trầm tĩnh lại. Sau đó, tương đạo Lý Trường Sinh đối hai loại pháp tắc cảm ngộ, thông qua giữa bọn hắn thần hồn kết nối, liên tục không ngừng địa quán thâu đến các nàng trong cơ thể. Lý Trường Sinh nhìn xem trên thân hai người cái kia đột phá khí tức càng nồng đậm, trầm giọng mở miệng, các ngươi bắt gấp thời cơ, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Nếu là ở cuối cùng đột phá trước đó, các ngươi vẫn chưa cảm ngộ thấu triệt, cái kia vi phu chỉ có thể tìm phương pháp khác. Lúc trước Lý Trường Sinh là hai người tranh thủ nửa canh giờ thời gian, bây giờ còn thừa không có mấy. Hai người nghe nói lời này, lập tức sắc mặt khẩn trương lên đến. Các nàng cũng bắt đầu không ngừng mà hấp thu Lý Trường Sinh đối với cái kia quy tắc cảm ngộ. Cũng may hai người đối cái này quy tắc cảm ngộ vốn là chỉ kém lâm môn một ước. Không lâu sau đó, thân thể hai người run lên bần bật, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ kích động. Các nàng đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Phu quân, ta cảm ngộ thành công." Lý Trường Sinh nhìn xem hai người thời khắc này trạng thái thân thể, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn ra được. Chỉ gặp giờ phút này, Diệp Khuynh Thành thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, trên thân quang mang lóe mắt đến cực điểm, đúng như một vòng màu trắng mặt trời rực cháy. Cái kia khí tức thần thánh vốn là cực kỳ nồng đậm, giờ phút này theo quang minh pháp tắc không ngừng ngưng tụ, càng thần thánh trang nghiêm. Tô Ánh Tuyết giờ phút này cũng chậm rãi tung bay thẳng, từng đạo gợn sóng nước ở trên người nàng lưu chuyển không thôi. Cái kia gợn sóng nước phảng phất một bộ hoa mỹ quần áo choàng tại nàng thân, sóng nước lấp loáng, lộng lẫy. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa hồ khó có thể chịu đựng hai tôn tiên đế đồng thời tấn thăng mang đến áp lực thật lớn. Gặp đây, hai người sắc mặt lộ ra lo lắng, nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Phu quân, mảnh thế giới này tựa hồ không chịu nổi." Hai người vừa dứt lời, liền thấy chung quanh không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, từng đạo vết nứt dữ tợn xuất hiện, giang giác không ngừng bên hai, không gian trong lỗ đen truyền ra vô tận cường đại lực kéo, càng là gia tốc thế giới sụp đổ. Lý Trường Sinh mặt không đổi sắc, tâm niệm vừa động, Khai Thiên phủ lại lần nữa rơi vào trong tay. Hắn vung tay lên, một đạo kinh thiên búa ảnh trong nháy mắt xuất hiện, hướng về phương xa ngang nhiên chém vào mà đi. Cùng lúc đó, Càn Khôn Mở Quyết bỗng nhiên thi triển. Trong một chớp mắt, Khai Thiên Tích Địa bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra. Cái kia run rẩy không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên vững chắc. Sụp đổ vết nước không gian bắt đầu không ngừng co bảo, dần dần khôi phục bình thường. Không gian xung quanh quy tắc từ mới hỗn loạn không chịu nổi, trong nháy mắt trở nên ngay ngắn trật tự. Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết gặp đây, lập tức sắc mặt lộ ra kinh hỉ, phu quân quá mạnh. Xem ra chúng ta là không công lo lắng. Gặp đây, hai người rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Lý Trường Sinh cầm trong tay Khai Thiên phủ, trôi nổi tại giữa thiên địa, nhìn về phía hai người, trầm giọng mở miệng, các ngươi không cần lo lắng thế giới sụp đổ. Có ta ở đây, thế giới kiên quyết sụp đổ không được. Hiện tại các ngươi chuyên tâm tấn thăng chính là. Nghe nói như thế, hai người rốt cục yên lòng, bắt đầu hết sức chăm chú địa chủng kích tiên đế chi cảnh. Chỉ gặp các nàng thở sâu, lập tức liền có lượng lớn linh lực bị điên cuồng lôi kéo mà đến, liên tục không ngừng điệu tiến vào thân thể của các nàng. Như thế mấy lần về sau, mảnh thế giới này linh khí đã còn thừa không nhiều. Lý Trường Sinh gặp đây, lần nữa phất tay, lập tức thế giới xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, đại lượng linh khí như dòng lũ đồng dạng bị lôi kéo tiến đến. Mà tại ngoại giới mọi người thấy một màn này, nhao nhao hít vào khí lạnh, vậy mà hấp thu như thế lượng lớn linh khí. Chẳng lẽ các nàng đã bắt đầu tấn thăng tiên đế? Cái này sao có thể? Thiên Huyền Tiên Đế khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, ta vẫn là coi thường tiểu hữu. Cái khác tiểu thiếp thì từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nguyên lai phu quân lợi hại như thế. Vậy sau này chúng ta tấn thăng tiên đế có lẽ cũng có thể dễ dàng như vậy. Tống Vô Giới trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bây giờ xem ra Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết đã thành công cảm ngộ ra pháp tắc. Cô gia lại có thể trợ giúp người khác cảm ngộ pháp tắc. Khi đang nói chuyện, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hâm mộ, ta hiện nay cũng là giả đế cảnh giới, đến tìm cái thời cơ để cô gia giúp ta tấn thăng đến tiên đế mới tốt. Diệp Khuynh Quốc nhìn cách đó không xa vết nứt không gian, trong đầu lần nữa không tự giác địa hiện ra Lý Trường Sinh bộ dáng. Không biết nàng nghĩ tới điều gì, một trương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết tấn thăng tiên đế đã chuẩn bị kết thúc. Giờ phút này hai người khoanh chân lơ lửng giữa không trung bên trong, mỗi một lần hô hấp ở giữa đều có đại lượng linh khí mãnh liệt mà đến. Nhục thể của các nàng cùng thần hồn đều phát sinh chất thủy biến. Không gian chung quanh thời thời khắc khắc đều tại sụp đổ, lại bị Lý Trường Sinh lần lượt một lần nữa ngưng tụ. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên ở giữa, Diệp Khuynh Thành khí tức trên thân bỗng nhiên giống như là núi lửa phun trào đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đạo tiên đế khí tức cường đại bỗng nhiên hiện hiện. Nàng chậm rãi đứng dậy, trên đỉnh đầu một đỉnh yếu ớt lại sáng chói đế quan như ẩn như hiện. Khí tức trên thân cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, trở nên cực kỳ lực áp bách. Đây là chỉ có tiên đế mới có đế uy, mênh mông mà uy nghiêm. Ngay sau đó, Tô Ánh Tuyết cũng chậm rãi mở mắt, trên thân thủy chi pháp tắc lưu chuyển không thôi, trong lúc phất tay đều có đại lượng sóng nước dập dờn mà ra. Cái kia vốn là thanh lãnh khuôn mặt giờ phút này trở nên càng thêm băng lãnh tuyệt mỹ. Nhưng khi thấy Lý Trường Sinh về sau, biểu lộ trong nháy mắt lộ ra hưng phấn cùng kích động, "Phu quân." Hai người tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Trường Sinh bên cạnh, sau đó nhào vào trong ngực của hắn, "Chúng ta thành công." "Thật thành công." Lý Trường Sinh ôm hai người, gật đầu nói, "Vi phu thấy được. Nhưng các ngươi sau khi ra ngoài vẫn là đến ẩn nấp khí tức của mình. Tại chưa tới một khắc cuối cùng trước đó, các ngươi tiên đế thân phận không thể bại lộ. Đây cũng là vì lần tránh phiền toái không cần thiết." Hai người gật đầu, nô ra minh bạch. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, vung tay lên, không gian chung quanh bắt đầu vỡ vụn, "Nếu như thế, chúng ta cũng nên đi ra." Chương 1750, xuất phát, tìm kiếm Hoàng Phi Hổ. Chương 1750, xuất phát, tìm kiếm Hoàng Phi Hổ. Không lâu sau đó, vết nứt không gian quang mang lòng lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Sinh mang theo hai nữ hiện thân tại trước mặt mọi người. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt tập trung tại Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết trên thân. Thiên Huyền Tiên Đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mở miệng nói, "Thật là tiên đế." Tống Vô Giới sắc mặt mang theo kích động, "Khuynh Thành, ngươi lần này có thể nói là một bước lên trời." Hắn ánh mắt chớp động, tràn đầy mong đợi hỏi, "Ngươi phát tác có thể cảm ngộ thành công?" Diệp Khuynh Quốc bĩu môi một cái nói, "Tỷ tỷ đều tấn thăng đến tiên đế, đương nhiên cảm ngộ ra pháp tắc, cái này còn phải hỏi." Tống Vô Giới xấu hổ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, "Điều này cũng đúng." Hắn sở dĩ hỏi vấn đề này để, bất quá là muốn xác nhận một chút, Lý Trường Sinh đến tuột cùng có hay không trợ giúp người khác cảm ngộ pháp tắc năng lực. Diệp Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong mắt lộ ra chậm rãi nhu tình, "May mắn mà có phu quân. Bây giờ ta đã cảm ngộ ra quang minh pháp tắc." Khi đang nói chuyện, Diệp Khuynh Thành một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn lóa mắt đến cực điểm quang mang. Sau đó ngón tay khinh khinh bắn ra, quang mang kia chậm rãi trôi hướng bầu trời. Trong chốc lát, cả vùng không gian đều bị chiếu sáng, sáng như ban ngày. Diệp Khuynh Thành nhìn về phía cái kia quang đoàn, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, "Ta bây giờ có thể tùy tâm sở dục điều khiển tia sáng, nếu có tất yếu, có thể để tia sáng hóa thành vũ khí." Khi đang nói chuyện, Diệp Khuynh Thành tâm niệm vừa động, lập tức cái kia màu trắng quang đoàn bộc phát ra mãnh liệt đến cực điểm quang mang. Quang mang kia giống như lợi kiếm, hướng phía xa xa vách đá bắn nhanh mà đi. Tia sáng tốc độ di chuyển nhanh như thiểm điện, bất quá trong nháy mắt, đám người liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Lập tức, vách đá hóa thành một biển. Đám người mắt thấy một màn này, nhịn không được hít sâu một hơi, bốn phía vách đá đều bị trận pháp gia trì qua, muốn phá hư cần cực lớn lực lượng mới được. Thánh nữ có thể dễ dàng như vậy phá bỡ. Về sau tại mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt, Tô Ánh Tuyết cũng phô bày pháp tắc của mình chi lực. Vô tận dòng nước không ngừng biến ảo hình thái, thậm chí hắn thân thể đều có thể hoàn toàn hóa thành dòng nước. Như cùng người đối địch, như thế hình thái cơ hồ có thể xưng bất tử chi thân. Đám người nhìn qua Diệp Khuynh Thành cùng Tô Ánh Tuyết, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Lý Trường Sinh nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra, "Tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Tiếp xuống chỉ cần chờ đợi thế giới dung hợp liền có thể." Thiên Huyền Tiên Đế thở dài, mở miệng nói ra, "Chúng ta cũng nên trở về thiên giới." Nghe nói như thế, Vô Song Tiên Đế chân mày hơi nhíu lại, lần trước chúng ta thất bại, trở về còn có thể nói là thực lực không địch lại. Lần này chúng ta nên tìm gì lý do? Tử Viêm Tiên Đế cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng. Nghe nói như thế, Tống Vô Giới cũng sắc mặt lộ ra khẩn trương, "Đúng vậy a. Tử Viêm Tiên Đế không thể so với Vô Song Tiên Đế, cho dù chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Theo lão phu ý kiến, chúng ta vẫn là lưu tại hạ giới cho thỏa đáng. Chỉ cần bọn hắn không kêu gọi chúng ta trở về, chúng ta có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu." Nghe nói như thế, Diệp Khuynh Thành lúc này gật đầu phụ họa, "Minh chủ đại nhân nói cực phải. Với lại Minh chủ lần này hạ giới chủ yếu là vì thăm viếng Nguyễn Nhi tỷ tỷ. Bây giờ chưa nhìn thấy, sao có thể trở về?" Tống Vô Giới nghe nói như thế, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng đúng đúng. Lão phu cùng Nguyễn Nhi nhiều năm không thấy, lần này nói cái gì cũng phải nhìn thấy mới được. Các ngươi nếu muốn trở về liền tự mình trở về đi, ta cùng Khuynh Thành lưu tại hạ giới. Dù sao Tiên Minh còn có Phó Minh chủ tọa trấn." Gặp đây, Thiên Huyền Tiên Đế cùng Vô Song Tiên Đế một mặt im lặng. Hai người nhìn nhau, mở miệng nói, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Lý Trường Sinh nhìn về phía hai người, nói ra, nếu như thế, các ngươi hết thảy cẩn thận. Nếu là tiên giới có tình huống, cấp tốc thông tri tại ta. Hai người gật đầu, yên tâm. Dứt lời, Vô Song Tiên Đế trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái truyền tống ngọc bội. Thôi động về sau, một cái truyền tống thông đạo hiện hiện mà ra. Hai người hướng về sau bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh cũng nhìn về phía mọi người nói, chúng ta cũng nên rời đi. Xuống tới như vậy lâu, cũng không biết đi qua mấy ngày. Dựa theo lúc trước suy tính, thế giới dung hợp thời gian chỉ còn lại 10 ngày. Bây giờ cũng không biết đi qua bao lâu. Lý Trường Sinh cầm ngọc giản lên, bắt đầu cùng Thương Lan liên hệ, "Nương tử, thế giới dung hợp còn thừa lại bao lâu thời gian?" Không lâu sau đó, Thương Lan thanh âm truyền đến, "Còn có 5 ngày thời gian. Phu quân tìm tới trận pháp chỗ sao?" Lý Trường Sinh đem tình huống nơi này giản lược giới thiệu một phen, Thương Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi. Cái kia phu quân nhanh trở về a." Trận pháp sự tình mặc dù đã giải quyết, nhưng là thế giới dung hợp lúc người của tiên giới rất có thể còn biết đến đây phải rối. Lý Trường Sinh nhìn về phía Ngũ Thải Thần Ưu, vi vi trầm ngâm một lát sau, nói ra, "Còn có 5 ngày thời gian, chúng ta không cần như vậy sốt ruột trở về. Vi phu bên này còn có chuyện quan trọng, chậm chút lại về." Đám người gặp đây, nhao nhao nhíu mày, "Phu quân không phải nói chúng ta muốn trở về sao?" Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, "Ý của ta là rời đi nơi đây, nhưng cũng không phải là đi tìm cái khác tỉ muội." Dạ Minh nhìn về phía đại địa chi linh phương hướng, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc lo lắng, "Phu quân, nếu là tiên giới còn có người đến đây như thế nào cho phải?" Bản thể bên kia, Lý Trường Sinh tương Dạ Minh ôm vào lòng, nói ra, "Yên tâm đi, có Đông Đảo Phá Dỡ đại đội ở nơi đó, một khi có biến, vi phu sẽ lập tức phát giác. Với lại tiên giới còn có Thiên Huyền cùng Vô Song tại, coi như lại phái người xuống tới, cực lớn khả năng cũng là bọn hắn." Gặp đây, Dạ Minh nhẹ gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Vũ Thải Thần Nưu tựa hồ đoán được Lý Trường Sinh ý nghĩ, "Cái kia, là muốn đi tìm kiếm chủ nhân sao?" Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Bản này liền là vãn bối đáp ứng ngươi sự tình. Nhưng không biết bây giờ ngươi còn có thể không cảm ứng được Hoàng Phi Hổ tiền bối khí tức." Vũ Thải Thần Nưu nhắm mắt một lát, sau đó nhẹ gật đầu, mặc dù rất yếu ớt, nhưng còn có thể cảm nhận được đại khái phương vị. Gặp đây, Lý Trường Sinh gật đầu, "Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường tìm kiếm Hoàng Phi Hổ tiền bối." Chương 1751, không tắm rửa mỹ nhân mới càng đẹp. Chương 1751, không tắm rửa mỹ nhân mới càng đẹp. Ngũ Thải Thần Nưu nghe nói như thế, lập tức sắc mặt kích động, thân thể trong nháy mắt bị lớn, "Nếu như thế, mọi người nhanh đi lên, chúng ta lập tức xuất phát." Lý Trường Sinh ôm Dạ Minh, phi thân rơi vào Ngũ Thải Thần Nưu trên lưng, cái khác tiểu thiếp cũng theo sát phía sau. Nhưng ngay lúc này, Nham Linh cùng Kim Thước lại hướng phía Lý Trường Sinh khom người cúi đầu, "Tiền bối, nguyên bản chúng ta nghĩ đến, đợi nơi này sự tình kết thúc, mời lão nhân gia ngài đến gia tộc bọn ta làm khách. Nhưng bây giờ xem ra, tiền bối có chuyện quan trọng khác." Kim Thước thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối, không cách nào xin tiền bối đi trong nhà làm khách, quả thật việc đáng tiếc một cọng. Kim Thước vốn là hạ quyết tâm, nhất định phải để Lý Trường Sinh đi tự mình gia tộc nhìn một cái. Hắn thậm chí sớm liền cùng gia tộc liên hệ, để gia tộc đem trong tộc mỹ nữ đều triệu hồi, chỉ chờ Lý Trường Sinh coi trọng cái nào, liền lập tức thành hôn. Bây giờ Lý Trường Sinh trực tiếp muốn rời khỏi, cái này khiến Kim Thước không có cam lòng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được. Bây giờ Lý Trường Sinh sắp rời đi, bọn hắn biết được thân phận của mình, đương nhiên sẽ không mặt dạn mày dày đi theo. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, trong nháy mắt liền sáng tỏ tâm tư của bọn hắn. Hắn mỉm cười, "Mà các ngươi lại là muốn trở về gia tộc?" Kim Thước cùng Nham Linh gật đầu, cung kính mở miệng, "Chính là, vạn bối đi theo tiền bối bên người quả thật vương hữu, chẳng trở về gia tộc. Bây giờ đi theo Lý Trường Sinh bên người, không phải tiểu thiếp của hắn, chính là hắn cha vợ." Nói lên đến, hai người bọn họ cùng Lý Trường Sinh hoàn toàn chính xác không quá mức thâm hậu quan hệ. Lý Trường Sinh nghe vậy, gật đầu nói, "Như thế cũng tốt." Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh phất tay xuất ra hai cái ong chúa kim đan, tiện tay quăng ra, rơi xuống hai người trước mặt, cùng nhau đi tới, "Chúng ta cũng coi như cộng đồng trải qua sinh tử. Cái này hai cái đan dược các ngươi nhận lấy, hoặc đối với các ngươi tu vi có chỗ giúp ích." Ong chúa kim đan, hai người thế nhưng là hướng tới đã lâu. Bây giờ gặp Lý Trường Sinh lại đưa ra bực này đang lượng, lập tức sắc mặt kích động, trực tiếp quỳ xuống đất, đa tạ tiền bối. Lý Trường Sinh quát tay, đứng lên đi. Nếu không có việc khác, chúng ta liền đi. Đợi có khí cơ, bản tọa sẽ trở lại gặp nhìn. Linh Nguyên, Lòng Son, Thanh Một cùng Băng Phách cũng rối rít nói đừng. Sau đó Ngũ Thải Thần Nưu một tiếng dài bò hỏi trên thân ngũ thải quang mang lóng lánh, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, hướng lên trên phương phi chỉ mà đi. Không lâu sau đó, đám người biến mất không còn tăm tích. Nhìn qua bọn hắn biến mất chỗ, Nham Linh cùng Kim Thức túi đầu nhìn về phía trong tay ong chúa Kim Đan, mở miệng nói ra, có đan dược này, trong tộc thiên tài có lẽ có thể nâng cao một bước. Đúng vậy a, như thế đan dược tốt nhất chia mấy phần, mới có thể tốt hơn lợi dụng. Nói đến chỗ này, Kim Thước thở dài một tiếng, ai? Chỉ là tiếc nối tiền bối lại chưa tại gia tộc bọn ta chọn lựa một nữ tử. Sớm biết lần này, ta ứng mang nhất tộc bên trong nữ hoa ở bên cạnh. Trở về ta liền ở trong tộc chọn lựa cô gái xinh đẹp, như lần sau tiền bối thật đến, cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Kim Thước nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ý kiến hay. Lão phu cũng phải trở về chuẩn bị một phen. Kim Thước sững sờ, ngươi cái nam chuẩn bị cái gì? Nham Linh mặt sầm lại, tức giận nói, lão phu chỉ ý là ở trong tộc chọn lựa cô gái trẻ tuổi. Ngươi nghĩ đến nơi nào đi? Kim Thước mặt mơ hồ đỏ, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Có thể các ngươi trong tộc Linh Nguyên đã theo tiền bối, còn chưa đủ à? Nham Linh cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ nhiều mấy cái không được? Đối với tìm kiếm Hoàng Phi Hổ sự tình, Vũ Thải Thần Nưu sớm đã không kịp chờ đợi. Trên đường đi, hắn đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, thoáng qua ở giữa, một ngày thời gian liền đã tan biến. Bọn hắn cách mặt đất càng tiếp cận, mà Lý Trường Sinh thì mang theo tiểu thiếp nhóm đi tới hư thần giới. Nơi đây công trình hoàn mỹ, muốn làm chuyện gì đều cực kỳ tiện lợi. Hắn dẫn đầu đi tới Tô Ánh Tuyết gian phòng. Từ hắn cầm xuống Tô Ánh Tuyết đến nay, đều chưa hảo hảo giao lưu một phen. Thừa dịp đoạn này thời gian nhàn hạ, chính là tuyệt hảo cơ hội. Nương tử, chuẩn bị xong chưa? Lúc nửa đêm, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, Lý Trường Sinh đi đến. Tô Ánh Tuyết giờ phút này chính tại trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm, bốc hơi hơi nước đưa nàng gương mặt nhuộm dần đến vi vi phím hồng. Cái chán hơi nước làm sợi tóc chăm chú đính vào phía trên, ướt nhẹp. Nghe tới Lý Trường Sinh dần dần đến gần tiếng bước chân, Tô Ánh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm đỏ bừng. Tại như thế không khí phía dưới, Lý Trường Sinh thấy như si như say, nhịn không được cảm thán nói, nguyên lai đang tắm à. Hắn nhìn về phía Tô Ánh Tuyết, tay vịn cái cằm, khẽ gật đầu, người người đều là nói mỹ nhân đi tắm chính là đẹp nhất chi cảnh. Hôm nay vi phu xem như lại lãnh hội đến như vậy cảnh đẹp. Tô Ánh Tuyết mắc cỡ đỏ mặt túi đầu xuống, thẹn thùng nói ra, người ta còn chưa tẩy xong đâu, sao được cho mỹ nhân đi tắm. Lý Trường Sinh đi đến Tô Ánh Tuyết trước mặt, đưa tay nâng lên cằm của nàng, cười hắc hắc, khách quan mỹ nhân đi tắm, chưa đi tắm mỹ nhân càng thêm động lòng người a. Bất quá nương tử tắm rửa hồi lâu vẫn chưa tẩy xong, chẳng lẽ cô ý đang đợi vi phu? Nghe nói như thế, Tô Ánh Tuyết một trương gương mặt xinh đẹp lập tức bối rối bắt đầu, không có, không có. Liền ngay cả tiếng nói đều trở nên run rẩy, phu quân tỉnh nói mê sảng. Lý Trường Sinh cười ha ha, nguyên lai không phải đang đợi vi phu a. Cái kia đã như vậy, ta cần phải đi cái khác tỷ bộ nơi đó. Có lẽ các nàng đang chờ ta đây. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh quay người giả bộ muốn ly khai. Tô Ánh Tuyết gặp đây, lập tức sắc mặt đổi biến. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đứng dậy, có chút gấp rút hô to, "Đừng." Nhưng vừa mới đứng lên, tiện ý biết đến không ổn, sau đó đội vàng hai tay che ngực, kinh hô một tiếng, "A." Lý Trường Sinh nghe tiếng quay đầu nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, một tay lấy Tô Ánh Tuyết chặn ngang ôm lấy, trực tiếp ném tới trên giường. Chuyện nam nữ, liền như là thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Không biết qua bao lâu, hệ thống cái kia đã lâu thanh âm vang lên bắt đầu, "Keng, chúc mừng ký chủ." Khai chi thành công, thu hoạch được thọ nguyên 1/5. Ken, chúc mừng ký chủ a, thu hoạch được 1 năm tinh thuần tu vi. Ken, chúc mừng ký chủ, đối với thủy chi pháp tắc nắm giữ tăng lên. Ken, liên tiếp ban thưởng vang lên, Lý Trường Sinh rất là cao hứng. Tô Ánh Tuyết cũng rất là cao hứng, cười đến không thể chọn chân. Ngày kế tiếp, còn tại trong lúc ngủ mơ, Lý Trường Sinh bỗng nhiên phát giác được ngọc giản truyền đến văn động. Hắn mơ mơ màng màng cầm lấy xem xét, đúng là Diệp Khuynh Thành, nương tử, cái này một buổi sáng sớm, làm sao rồi? Diệp Khuynh Thành có chút oán trách thanh âm truyền đến, phu quân, ngươi cái này nói là lời gì? Người ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, vì sao không đem muội muội mang vào hư thần giới đến? Ngươi không cho minh chủ tiền đến, nô gia có thể lý giải. Nhưng Khuynh Quốc thế nhưng là thân muội muội của ta, là ngươi cô em vợ nhà, ngươi sao nhận tâm đưa nàng một người ở lại bên ngoài? Lý Trường Sinh còn tưởng là chuyện gì, nguyên lai là Diệp Khuynh Quốc kêu bất bình tới. Hư thần giới chính là Lý Trường Sinh không gian riêng tư, có thể tiến vào nơi đây, đều là cùng hắn cực kỳ thân cận người. Tống vô giới tuy là hắn cha vợ, mà dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Nhất là những này người của thiên giới, trong lòng đến tột cùng nghĩ thế nào? Lý Trường Sinh quả thực khó mà nắm lấy, không cho hắn tiến đến, cũng coi như tình có thể hiểu. Về phần Diệp Khuynh Quốc, nàng cùng Lý Trường Sinh quan hệ cũng không mật thiết. Tuy nói nàng và Diệp Khuynh Thành là song bạc thai, nhưng bây giờ Lý Trường Sinh còn có rất nhiều tiểu thiếp chưa thu thập, tạm thời còn chưa tới phiên nàng. Chỉ là hắn không ngờ tới, việc này lại trêu đến Diệp Khuynh Thành sinh lòng bất mãn. Nương tử nếu muốn để cho nàng đi vào, vi phu để cho nàng đi vào chính là. Lý Trường Sinh ho nhẹ một tiếng. Diệp Khuynh Thành giận trách, cũng không phải là nô gia cố tình gây sự, thật sự là muội muội cả đêm cùng nô gia đậu đen rau muống vô số lần. Ta đều bị nàng phiền thấu. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Sau một khắc, tâm hắn niệm khẽ động, đứng tại Tống Vô Giới bên người Diệp Khuynh Quốc trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tống Vô Giới gặp đây, trực tiếp bị giật mình tê lên. Hắn nhìn lấy mình bên người cái kia trống rỗng vị trí, một mặt bi phẫn, Thương Thiên à, đại địa à, nào có đối đãi như vậy mình cha vợ, lại còn không cho ta đi vào, đây cũng quá không công bằng rồi. Khi đang nói chuyện, hắn vội vàng xuất ra ngọc giản, bắt đầu cùng Tống Uyển Nhi liên hệ bắt đầu. Uyển Nhi, cũng không phải là vi phụ cố tình gây sự, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cô gia thật sự là thật không có lễ phép. Chương 1752, vậy mà không đến. Chương 1752, vậy mà không đến. Tốt nương tử, cô em vợ đã tiến đến. Nếu không ngươi đi hỗ trợ mang theo nàng ở chỗ này đi dạo. Lý Trường Sinh một bên mặc quần áo vừa nói nói. Trong ngọc giản truyền ra Diệp Khuynh Thành thanh âm, biết, liền hiểu phu quân không có thời gian. Nếu để cho ngươi rời đi, Ánh Tuyết tỷ tỷ nên không cao hứng. Lý Trường Sinh mặt sầm lại. Nhưng vào lúc này, Tô Ánh Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt. Nhìn xem ngồi ở giường bên cạnh Lý Trường Sinh, nàng bản năng ôm ở Lý Trường Sinh trên lưng, sau đó lười biếng nói ra, "Phu quân, ngươi lên như vậy sớm làm gì?" Lý Trường Sinh sở lấy bên hông Tô Ánh Tuyết ngọc thủ nói ra, "Diệp huynh quốc tới, ta phải đi qua nhìn một cái." Tô Ánh Tuyết mở ra còn buồn ngủ hai mắt, "Thánh nữ tới." Lý Trường Sinh gật đầu, "Không sai." Tô Ánh Tuyết lại nhắm mắt lại, sau đó đem Lý Trường Sinh cũng ấn vào trên giường, "Phu quân có phải hay không muốn đem Diệp huynh quốc cũng cầm xuống?" Tô Ánh Tuyết nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh con mắt, hai người gần như mặt dán mặt. Lý Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Nàng dù sao cũng là Khuynh Thành muội muội, là ta cô em vợ. Về phần về sau nơi trở về của nàng như thế nào, vậy phải xem chính nàng lựa chọn. Nghe nói như thế, Tô Ánh Tuyết lập tức đôi mi thành tú cao lại, nói như vậy đến, phu quân có ý tứ là muốn đem nàng cầm xuống. Lý Trường Sinh vội vàng giải thích nói, ta cũng không có nói a. Hắn còn chưa có nói xong, miệng liền bị ngăn chặn. Tô Ánh Tuyết thanh âm mơ hồ không do nói, phu quân không cần giải thích, nô gia biết được ngươi ý tứ. Nô gia không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy phu quân nếu là giờ phút này rời đi, về sau đổi nô gia thời gian thì càng ít. Cho nên, sau một khắc, xoẹt xẹt một tiếng vang lên, Lý Trường Sinh vừa mới mặc xong quần áo, trực tiếp bị Tô Ánh Tuyết xé rách xuống dưới. Đợi cho Lý Trường Sinh rời đi Tô Ánh Tuyết gian phòng thời điểm, đã tới gần trạm vào tối. Hắn cầm ngọc giản lên nhìn một chút, trong đó truyền ra Diệp Khuynh Thành thanh âm, nô gia đã tiếp vào muội muội. Tối nay muội muội cùng nô gia cùng một chỗ, phu quân có cần phải tới. Nghe cái kia mị hoặc thanh âm, Lý Trường Sinh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, song bảo thai a. Hắn không do dự, trực tiếp cất bước hướng phía Diệp Khuynh Thành gian phòng mà đi. Nhưng ngay lúc này, hắn ngọc giản vang lên lần nữa. Cầm lấy xem xét, đúng là Dạ Oanh. Lý Trường Sinh vô hốt một cái, lẩm bẩm nói, suýt nữa quên mất, đáp ứng Dạ Oanh tối nay đi nàng nơi đó. Dựa theo loại tốc độ này, Minh Nhật hẳn là có thể đến thần lưu tiền bối cảm ứng vị trí. Thời gian cấp bách nhiệm vụ nặng nề a. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh hướng phía Diệp Khuynh Thành gian phòng phương hướng nhìn lại, thở dài một tiếng, ai, xem ra hôm nay chỉ có thể ủy khuất các nàng. Chờ đến mặt đất, lại tìm thời gian đem Diệp Khuynh Quốc cầm xuống. Sau đó, Lý Trường Sinh thay đổi phương hướng, hướng phía Dạ Oanh gian phòng mà đi. Giờ phút này, Diệp Khuynh Quốc cùng Diệp Khuynh Thành một mặt mong đợi ngồi ở trên giường. Diệp Khuynh Quốc khi thì nhìn về phía ngoài cửa sổ, khi thì nhìn về phía cổng, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, cục xúc bất an, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Thấy mình muội muội khẩn trương như vậy, Diệp Khuynh Thành che miệng cười một tiếng, "Muội muội không cần khẩn trương, phu quân rất dễ thân cận." Diệp Khuynh Thành khẽ gật đầu, trên mặt vẻ khẩn trương có chút làm dịu. Nàng nhìn về phía Diệp Khuynh Thành hỏi, "Ngươi nói, thị phu sẽ đến không?" Diệp Khuynh Thành một mặt chắc chắn nói, "Đương nhiên sẽ đến." Tâm tư của nam nhân muội muội còn không rõ ràng làm sao. Phu quân tuy mạnh một chút, nhưng cũng là nam nhân, mà lại là cái nam nhân bình thường. Mới chúng ta như vậy mời hắn, nếu là hắn không đến, vậy chúng ta liền nên lo lắng phu quân thân thể là không phải xảy ra điều gì ma bệnh. Nghe nói như thế, Diệp Khuynh Quốc vi vi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một lát, lông mày của nàng lại cao lên đến, "Tỷ tỷ, tỷ phu làm sao còn chưa tới?" Diệp Khuynh Thành trên mặt cũng lộ ra vẻ hoài nghi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phu quân không thích? Vẫn là nói phu quân thân thể thật có vấn đề? Nàng vi vi trầm ngâm, cầm ngọc giản lên liền lần nữa liên hệ Lý Trường Sinh. Sau một lát, ngọc giản truyền ra Lý Trường Sinh thanh âm, "Tối nay ta tại Dạ Oanh nơi này." Nghe nói như thế, hai người lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Các nàng vì các loại Lý Trường Sinh, sớm vẽ xong tinh xảo trang dung, có thể đợi được ngày, lấy được lại là một câu ta đêm nay tại Dạ Oanh nơi này. Trong lúc nhất thời, hai người đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, phu quân thật sự là đáng giận. Chúng ta thế nhưng là song bảo thai, phu quân lại còn đi người khác nơi đó. Diệp Khuynh Quốc nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, "Tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không là tỷ phu không thích ta ạ?" Diệp Khuynh Quốc hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, "Không có khả năng. Ta cùng ngươi giống nhau như lúc, hắn đã thích ta, tự nhiên cũng sẽ thích ngươi." Diệp Khuynh Quốc sắc mặt vẫn như cũ mặt ủ mày chau, "Cái kia tỷ phu vì sao không đến?" Diệp Khuynh Quốc nghe nói như thế, lập tức nghẹn lời, "Ngại, cái này, có lẽ là bởi vì hắn hiện tại cùng ngươi còn không quen a. Chờ các ngươi xâm nhập sau khi trao đổi, tự nhiên là quen thuộc. Theo ta đối phu quân hiểu rõ, đến lúc đó chúng ta đuổi hắn đều đuổi không đi đâu. Bất quá muội muội lo lắng cũng không phải không đạo lý." Nghe nói như thế, Diệp Khuynh Quốc trên mặt lập tức lộ ra một vòng lo lắng, "Vậy ta nên làm thế nào cho phải a?" Diệp Khuynh Thành vi vi suy tư một lát, mở miệng nói ra, "Theo ta thấy, chỉ có thể dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch làm việc, chủ động đánh ra. Minh Nhật chúng ta hẳn là sẽ trở về mặt đất. Đợi đến chúng ta thu xếp tốt về sau, ngươi muốn chủ động đi tìm phu quân, không cần quan tâm đến cái gì mặt mũi không mặt mũi. Hiện tại là ngươi đối phu quân có chỗ cầu, liền ứng làm đem thả xuống tư thái. Có câu nói rất hay, nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa. Thận trọng không thể coi như ăn cơm." Diệp Khuynh Quốc nghe nói như thế, lập tức sắc mặt chấn động, tỷ tỷ hiểu được thật nhiều a. Diệp Khuynh Thành cười hắc hắc, tỷ tỷ hiểu được cũng không chỉ điểm ấy đâu. Khi đang nói chuyện, nàng tiến đến Diệp Khuynh Quốc bên hai, bắt đầu xì xào bàn tán, nắm nam nhân rất đơn giản. Đến lúc đó ngươi liền. Giờ phút này, Dạ Hoành trong phòng. Lý Trường Sinh nhìn xem Dạ Hoành cái kia tuyệt mỹ dung nhan, mở miệng nói ra, ngươi cùng đại địa chi linh ở giữa liên hệ, sẽ ảnh hưởng chúng ta chuyện kế tiếp sao? Dạ Hoành sững sờ, a, tiếp xuống chuyện gì a? Lý Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Dạ Hoành mê người nhất địa phương, liền là, ngươi hiểu. Gặp đây, Dạ Hoành trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, tiếng như văn răng nói ra, nô gia cũng không rõ ràng. Nô gia mặc dù ra đời linh trí của mình, nhưng là so với đại địa chi linh, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Ta muốn, giữa chúng ta hẳn là còn có một chút liên hệ a. Bất quá nô gia cũng không thể xác định. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, a, đã như vậy, vậy trước tiên mặc kệ. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh chậm rãi hướng phía Dạ Hoành đụng đi. Theo thời gian trôi qua, hệ thống thanh âm vang lên bắt đầu, Ken, chúc mừng ký chủ, khai chi thành công, thu hoạch được 1 vạn 5 thọ nguyên. Ken, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1 năm tinh thuần tu vi. Ken, chúc mừng ký chủ, lần này thế giới lực tương tác gia tăng. Ken. Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất, trong trận pháp, đại địa chi linh thân thể run lên bần bật, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng, tên tiểu tử thúi này, vậy mà như thế xuất ruột. Chương 1753, Hoàng phi hổ khí tức chương 1753, Hoàng phi hổ khí tức ngày kế tiếp, trời đã sáng. Dạ Hoành nằm tại Lý Trường Sinh trên cánh tay, hô hấp đều đều, còn tại ngủ say bên trong. Nhìn nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, Lý Trường Sinh nhịn không được đưa tay khinh khinh méo méo khuôn mặt của nàng. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh bên tai truyền đến ngũ thải thần lưu thanh âm, chúng ta đến chỗ rồi, ngươi có thể đi ra. Bất quá lão phu đối với chủ nhân khí tức cảm ứng rất là mơ hồ, chỉ có thể xác định cái đại khái vị trí. Lý Trường Sinh gặp đây, nghiêm mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem cánh tay rút ra, nhưng lại vô ý làm tỉnh lại Dạ Hoành. Hắn mở miệng nói ra, ta nên đi ra. Dạ Hoành rất là khéo léo nhẹ gật đầu, liền muốn đứng dậy mặc quần áo. Nàng lông mày khi thì nhăn lại, tựa hồ trên người có đau sót tồn tại, lộ ra rất là thống khổ. Gặp đây, Lý Trường Sinh xuất ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng, nói ra, ngươi nếu là thân thể khó chịu, trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi. Chuyện bên ngoài vi phu đến xử lý liền tốt. Gặp đây, Dạ Hoành vẫn như cũ như vậy cao lạnh, nhẹ gật đầu, cái kia, tốt a. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa hấp thu Lý Trường Sinh đan dược. Dược lực bộc phát, hắn sát mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận hơn phất bắt đầu. Lý Trường Sinh mặc chỉnh tề, thân hình lóe lên, rời đi hư thần giới. Mới vừa xuất hiện, liền nhìn thấy một mặt u oán Tống Vô Giới. Nha, cha vợ sớm a. Tống Vô Giới mặc dù trong lòng căm phẫn không thôi, nhưng lại không dám ở Lý Trường Sinh trước mặt phát tác. Hắn sát mặt run rẩy, vì bình phục nỗi lòng, hít sâu một hơi, trên mặt không vui trong nháy mắt biến mất, ngược lại đổi lại tràn đầy tiêu dung. Sớm sớm, cô ra hai ngày này nghỉ ngơi đến vô cùng tốt ta, nhìn khí sắc rất là không sai. Lý Trường Sinh cười ha ha, coi như có thể. Hắn nhìn xem Tống Vô Giới cái kia mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả dáng vẻ nói ra, cha vợ nhìn lên tức giận sắc cũng rất tốt ta. Tống Vô Giới biểu lộ một trận, sau đó cười rạng rỡ, ha ha, nắm cô ra phúc. Nhưng trong lòng hung hăng đậu đen rau muốn nói, lao tử cái này có thể tính khí sắc không tệ. Có người nào khí sắc không tệ là lao phu cái này phong trần mệt mỏi bộ dáng. Nhìn xem Tống Vô Giới cái kia mặt đỏ lên, Lý Trường Sinh nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó hắn hướng bốn phía nhìn lại. Giờ phút này bên trong là vạn mét không trung, dưới mặt đất chính là bọn hắn đích đến của chuyến này. Ngũ thải thân lưu thanh âm vang lên, lão phu cảm giác được chủ nhân khí tức ngay tại phía dưới. Nhưng càng đến gần, khí tức kia tựa hồ thì càng mỏng manh, rất là kỳ quái. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, lập tức chân mày hơi nhíu lại, càng đến gần thì càng mỏng manh. Có chút ý tứ a. Ngũ thải thân lưu chậm rãi hạ xuống, Lý Trường Sinh cũng bắt đầu bình tĩnh lại tâm thần cảm ứng. Quả nhiên như Ngũ thải thân lưu nói, càng đến gần, khí tức kia hoàn toàn chính xác trở nên lơ lửng không cố định, chợt mạnh chợt yếu. Một bên Tống Vô Giới gặp đây, mở miệng nói ra, như thế tình huống, ứng làm chỉ có một khả năng. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh một mặt tò mò nhìn về phía Tống Vô Giới, "A, cha vợ có gì cao kiến?" Tống Vô Giới mở miệng nói ra, khoảng cách xa lúc không có loại cảm giác này, đó là bởi vì vốn là cảm ứng không cường. Càng đến gần, khí tức trở nên lơ lửng không cố định, chuyện này chỉ có thể nói rõ này khí tức bị trận pháp che giấu. Cô gia tu vi cao thâm, cho nên mới có thể cảm giác được cái kia đạo khí tức. Nhưng trận pháp ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ, cho nên cô gia mới có thể cảm giác khí tức kia chợt mạnh chợt yếu. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh bán tín bán nghi, trận pháp che đậy. Tâm hắn niệm khẽ động, phóng thích thần thức, trong nháy mắt liền bao trùm phía dưới phạm vi trăm dặm. Chỉ gặp nơi này là một chỗ thâm sơn rừng rậm, uốn lượn dãy núi kéo dài vài trăm dặm. Khắp nơi đều là đại thụ che trời, trong đó còn có mấy đạo cực kỳ cường đại yêu thú khí tức tồn tại. Khi chúng nó cảm nhận được Lý Trường Sinh thần thức dò xét về sau, từng cái nhe răng trợn mắt, phát ra trầm thấp gầm rú. Lý Trường Sinh gặp đây, hừ lạnh một tiếng, thử. Nghiên xúc. Lập tức, đạo đạo gợn sóng hướng phía dãy núi quyết tán mà đi, vài tiếng kêu rên về sau, không còn có bất kỳ yêu thú gì dám đối Lý Trường Sinh triển lộ địch ý. Lý Trường Sinh trầm giọng mở miệng, thần lưu tiền bối, chúng ta đi xuống xem một chút. Ngũ thải thần lưu gật đầu, bắt đầu phi tốc rơi xuống. Không lâu sau đó, hai người một châu hành tẩu trong rừng rậm. Lý Trường Sinh nhìn về phía Ngũ thải thần lưu, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từng đạo năng lượng kỳ dị từ trên người Ngũ thải thần lưu bị rút ra đi ra. Ngũ thải thần lưu gặp đây, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi đây là làm gì? Lý Trường Sinh mở miệng nói, đem Hoàng Phi hổ tiền bối khí tức ngưng tụ lại đến. Không lâu sau đó, Lý Trường Sinh xuất hiện trước mặt một cái yếu ớt trùng sáng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tay phải bung lên, lập tức một cái hư ảo trường ấn xuất hiện. Cái kia yếu ớt trùng sáng trong nháy mắt chui vào cái kia trường ấn bên trong, theo trường ấn hướng phía trước bay đi. Lý Trường Sinh phi thân lên, đuổi theo. Trường ấn 7 lần hoặc 8 lần rẽ, đám người theo sát phía sau. Không biết trải qua bao lâu, bay bao xa về sau, cái kia trường ấn bỗng nhiên hư không tiêu thất. Lý Trường Sinh đám người nhất thời thân thể run lên, không thích hợp. Bọn hắn dừng ở tại chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, nơi này có trận pháp tồn tại. Chương 1754, Đề Lô Thương chương 1754, Đề Lô Thương nghe nói Lý Trường Sinh lời nói, Tống Vô Giới vi vi sửng sốt một chút, trận pháp. Hắn nhìn khắp bốn phía, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc, ở chỗ này sao? Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Tống Vô Giới hiển nhiên không có chút nào phát giác, lão phu tự nhận là đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu, nhưng lại cũng không phát giác được mảy may trận pháp khí tức a. Lý Trường Sinh hai mắt u quang lóe lên, chân linh chi nhãn lập tức thi triển mà ra. Chỉ gặp lúc trước truy hồn trưởng biến mất chỗ, một tầng mắt thường khó phân biệt lại không có chút nào khí tức ba động trận pháp màn sáng lặng yên hiện hiện. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ có Lý Trường Sinh có thể nhìn thấy, Tống Vô Giới cùng Ngũ Thải Thần Nưu hoàn toàn không biết. Ngũ Thải Thần Nưu thuận Lý Trường Sinh ánh mắt nhìn lại, lông mày khinh khinh nhăn lại, mới truy hồn trưởng chính là biến mất ở chỗ này. Có lẽ coi là thật tồn tại trận pháp. Tống Vô Giới lắc đầu, cũng có thể là ẩn nấp vết nứt không gian. Có khi tại một chút rừng sâu núi thẳm bên trong, không gian có lẽ sẽ sinh ra vỡ vụn cùng vết rách. Loại tình huống này cực kỳ phổ biến, từ mặt ngoài căn bản khó mà phát giác. Lý Trường Sinh khẽ miệng vì dương lên, trầm giọng nói ra, đến tột cùng có hay không trận pháp, xem xét liền biết. Ngũ Thải Thần Nưu gật đầu đáp, nói không sai. Vừa dứt lời, nó liền cất bước tiến lên, quanh thân bắt đầu quang mang lưu chuyển. Cái kia một đôi mắt to bộ phát ra hào quang sáng chói, quang mang hướng phía một đôi to lớn sừng châu dũng mãnh lao tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngũ Thải Thần Nưu cái cổ phát lực, to lớn đầu lâu hướng về phía trước một đỉnh. Nhưng mà phía trước tựa hồ có vật ngăn cản, nó không cách nào tiến lên mảy may. Quả nhiên tồn tại trận pháp. Trên mặt của nó lộ ra thần sắc kích động, dưới chân mong trên mặt đất ma sát. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, nó dốc hết toàn thân khí lực. Lập tức, phía trước phảng phất xuất hiện một tầng tự thiên tế rủ xuống cho đến mặt đất trong suốt tơ lụa. Trong suốt màn sáng phía trên bắt đầu hiện ra từng cơn sóng gợn, những này gợn sóng lấy Ngũ Thải Thần Nưu sừng châu chỗ đỉnh chỗ làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán ra. Lý Trường Sinh nhìn qua cái kia gợn sóng dập dờn mà đi, trong nháy mắt phóng thích thần thức, theo sát phía sau. Từng vòng gợn sóng hướng nơi xa khuấy động, không biết hắn cuối cùng đến tụt cùng ở nơi nào. Không lâu sau đó, Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong này tựa hồ tồn tại một cái không gian thật lớn. Có người tận lực đem nơi đây ẩn tàng, không muốn để ngoại nhân biết được. Ngược lại là có chút thú vị. Ngũ Thải Thần Nưu nghe được nói đến đây ngữ, lập tức mặt lộ vẻ kích động, như thế nói đến, chủ nhân ngay tại trong đó. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, ứng làm 89/10. Cho dù không ở bên trong, chắc hẳn đã từng tới qua nơi đây. Tống Vô Giới thấy thế, lúc này vận chuyển tu vi, một trưởng vô tại cái kia trận pháp phía trên, trận pháp này quỷ dị như vậy, có thể giấu giếm được lão phu hai mắt, xem ra bảy trận người không thể coi thường a. Nhiều năm chưa từng đặt chân hạ giới, ngược lại không biết hạ giới lại có như thế ngọa hổ tàng long hạng người. Khi đang nói chuyện, bàn tay của hắn phóng xuất ra từng đợt tu vi chi lực, trong nháy mắt liền chui vào cái kia trận pháp màn sáng bên trong, hôm nay lão phu ngược lại là muốn nhìn một cái, trận pháp này đến tột cùng ẩn giấu đi vật gì. Tống Vô Giới dù sao cũng là giả đế cường giả tối đỉnh, lần này giới người bố trí trận pháp cho dù có mạnh mẽ hơn nữa, cũng khó có thể ngăn cản quá lâu. Cũng không lâu lắm, trận pháp bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Những cái kia vết nứt hướng phía bốn phía lan tràn ra, răng rắc thanh âm liên tiếp. Ngắn ngủi một lát, nguyên bản trong suốt trận pháp màn sáng bắt đầu không ngừng lấp lóe, sau đó liền đã mất đi trong suốt hiệu quả. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, trận pháp cuối cùng vỡ nát ra. Từng mảnh màn sáng tiêu tán, lộ ra trận pháp hậu phương cảnh tượng. Nhìn qua hết thảy trước mắt, Lý Trường Sinh đám người vi vi sửng sốt, cái này, lại có người cư ngụ ở nơi này. Ngũ Thải Thần Nưu vọt thẳng đi vào, "Chủ nhân." Nó ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy mê mang, "Ngài thật ở chỗ này sao?" Chỉ thấy trận pháp bên trong, tựa hồ là một cái cỡ nhỏ bộ lạc, từng dãy nhà lá sắp hàng chỉnh tề. Tại nhà lá bộ lạc trung ương nhất, có một tòa dùng các loại vật liệu gỗ dựng mà thành cung điện, từ ngoại hình bên trên nhìn muốn so những này nhà lá cấp cao rất nhiều. Lý Trường Sinh phóng thích thần thức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lạc. Chợt hắn liền phát hiện, tại những cái kia nhà lá bên trong, cất giấu rất nhiều sắc mặt khẩn trương người. Bọn hắn có là tu sĩ, có là phàm nhân. Nhưng cho dù là tu sĩ, tu vi cũng không cao, chỉ ít theo Lý Trường Sinh, tu vi đều không tính cao. Về phần cái kia trung ương nhất cung điện, bên trong thì trưng bày một tôn to lớn quan tài. Cái kia quan tài bên trong, hoàng phi hổ khí tức cực kỳ nồng đậm. Nhưng kỳ quái là, truy hồn trưởng tựa hồ cũng không hướng cái kia quan tài phương hướng mà đi, mà là hướng phía dưới mặt đất kéo dài. Lý Trường Sinh gặp tình hình này, trầm giọng nói ra, Hoàng phi hổ tiền bối ứng đem tại lòng đất. Đuổi theo, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, Lý Trường Sinh hướng phía trước vọt tới. Tống Vô Giới cùng Ngũ Thải Thần Nưu thấy thế, cũng liền bận bịu đuổi theo. Nhưng vào đúng lúc này, bên cạnh nhà lá bên trong, bắt đầu lần lượt có người đi ra, các ngươi lại dừng lại. Nói chuyện chính là một vị tóc trắng xóa lão giả, hắn cong người lưng, trên mặt che kín lão nhân ban. Trong tay nắm một cây gậy chống đỡ lấy thân thể, ở phía sau hắn lần lượt có người đi ra. Bọn hắn từng cái trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng lại uy nguyên lấy dũng khí nhìn về phía Lý Trường Sinh đám người. Lý Trường Sinh dừng bước lại, chân mày hơi nhíu lại, các ngươi muốn ngăn cản ta? Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, gậy chống phanh 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 địa đánh trên mặt đất, đây là chúng ta thời đại ở lại quê hương, các ngươi những này kẻ ngoại lai xâm nhập trong đó, chẳng lẽ chúng ta còn không thể ngăn cản các ngươi sao? Tống Vô Giới hừ lạnh một tiếng, vậy các ngươi có biết ngăn cản chúng ta hậu quả? Lão giả cười lạnh một tiếng, cùng lắm thì liền là một chết. Trận pháp đã hủy, chúng ta cũng sống không được bao lâu. Cùng chờ lấy những người kia tới tìm chúng ta, còn không bằng cùng các ngươi liều mạng một lần. Khi đang nói chuyện, lão giả trong tay quải trượng đống nhiên đánh tới hướng mặt đất. Lập tức, mặt đất bắt đầu run rẩy bắt đầu. Mà trong tay hắn gậy chống bắt đầu lóng lánh hào quang chói sáng, một cỗ làm người sợ hai ba động đống nhiên hiện lên. Cái kia gậy chống ngoại tầng như là cũ kỹ tường ra, bắt đầu tản mát ra màu vàng ánh sáng, phản phất phía dưới ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế thần binh. Ngũ thải thần nhu thấy thế, lập tức sắc mặt kỳ biến, la thất thanh, đây chẳng lẽ là Đề Lô Thương? Nghe nói như thế, lão giả biểu lộ rõ ràng trì trệ, sau đó trong nháy mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu, các ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Xem ra vì tìm tới chúng ta, các ngươi đã mưu đồ đã lâu a. Như thế cũng là tốt. Lão giả sắc mặt phát lạnh, toàn thân tu vi đều quán thâu tới trong tay quải trượng bên trong. Lập tức, quải trượng phía trên vết nước bắt đầu tầng tầng bốc ra, lộ ra hắn nguyên bản diện mạo. Đó là một cây thương, một cây tản ra ung tùm hàn mang trường thương. Ngũ thải thần nhu nhìn qua thanh trường thương kia, trong mắt kích động khó mà ức chế, là Đề Lô Thương, vậy mà thật là Đề Lô Thương. Lý Trường Sinh từng nghe nói qua Đề Lô Thương tên, đây chính là võ thành vương hoàng phi hộ binh khí. Lại không nghĩ rằng, Đề Lô Thương lại sẽ xuất hiện tại lão giả kia trong tay. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Trường Sinh đám người, lạnh lạnh nói ra, "Động thủ đi, hôm nay ta hoàng gia binh sĩ nếu là lui ra phía sau một bước, chính là hưởng là nam nhi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng đông đảo bộ lạc người một bước tiến lên, cứ việc tu vi thấp, nhưng trong miệng lại cùng nhau hô to, "Chiến! Chiến! Chiến!" Lý Trường Sinh cũng không thèm để ý bọn hắn chiến ý, nhưng lại cực kỳ để ý mới lão giả nói tới cái kia lời nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Hoàng gia binh sĩ." Chương 1755, trong cung điện quan tài chương 1755, trong cung điện quan tài Ngũ Thải Thần Nưu giờ phút này cũng kịp phản ứng, sắc mặt biến đến cực kỳ kích động, "Ngươi nói cái gì?" Hắn nhìn chằm chằm cái kia lão giả dẫn đầu, lớn tiếng hỏi, "Ngươi nói các ngươi là hoàng gia binh sĩ?" "Cái nào hoàng?" Cái kia lão giả dẫn đầu nhìn hai người bộ dáng như vậy, ngẩn người, sau đó hừ lạnh nói, "Hừ, đừng ở trước mặt lão phu giả vờ giả vịt. Các ngươi có thể tìm được nơi đây, chẳng lẽ sẽ không biết chúng ta là hoàng gia binh sĩ?" Bớt nói nhảm, động thủ đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người lão giả bắt đầu có tu vi chi lực lưu chuyển. Hắn cầm thật chặt trong tay Đề Lô Thương, vi vi phát lực, trong chốc lát trường thương nằm ngang ở trước người. Thân thương rung động, mũi thương hàn mang lấp lóe, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vũ Thải Thần Nưu nhìn qua cái kia đã lâu Đề Lô Thương, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, "Chủ nhân." Lời vừa nói ra, nguyên bản tràn ngập nồng đậm chiến ý lão giả, lập tức sắc mặt chỉ trệ. Liền ngay cả trong tay hắn Đề Lô Thương khí thế, đều giảm bớt một điểm. Lão giả nhìn về phía Ngũ Thải Thần Nưu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, "Ngươi, ngươi vừa mới hô cái gì?" Ngũ Thải Thần Nưu trong mắt lệ quang chớp động, nói thẳng, "Chúng ta đối với các ngươi không có chút nào ác ý. Lần này đến đây, chỉ là vì tìm kiếm chủ nhân nhà ta. Nếu như các ngươi coi là thật là hoàng gia binh sĩ, ứng làm từng nghe nói hoàng phi hộ a." Lý Trường Sinh có chút hăng hái nhìn về phía lão giả kia, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như những người này đều là họ hoàng, cái kia chắc hẳn những người này xác nhận hoàng phi hổ hậu duệ. Quả thực chưa từng ngờ tới, hoàng phi hổ lại lưu lại như thế đông đảo dòng dõi. Nhưng giờ phút này hoàng phi hổ chưa từng lộ diện, chẳng lẽ hắn đã vất lạc? Lại hoặc là nói, hắn còn tại dưới mặt đất ngủ say? Không đúng, năm đó hắn liền thân chịu trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Như vẫn như cũ ngủ say, vậy hắn không để lại nhiều như vậy dòng dõi tồn tại. Tại trong lúc này, hắn tất nhiên từng thức tỉnh qua một đoạn thời gian. Giờ phút này, Vũ Thải Thần Nưu bắt đầu hướng lão giả kia giải thích mình cùng hoàng phi hổ quan hệ trong đó. Vì để bọn hắn tin phục mình nói, hắn thậm chí đem hoàng phi hổ hình dạng hoàn chỉnh cẩn thận địa miêu tả đi ra, "Chủ nhân nhà ta thân hình cao lớn, tu vi cao thâm mặt chắc. Năm đó từng bản thân bị trọng thương, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng bây giờ các ngươi tự xưng hoàng gia binh sĩ, nghĩ đến ứng cho là chủ nhân về sau thức tỉnh. Chỉ là ta không rõ, chủ nhân đã thức tỉnh, vì sao không tới tìm ta? Năm đó hắn từng nói sẽ tìm đến ta." Nghe Vũ Thải Thần Nưu lời nói, lão giả trên mặt địch ý giảm đi không ít, vẫn như trước có mang nồng đậm cảnh giác chi ý, hắn đem Đề Lô Thương thu hồi, trầm giọng nói ra, "Nhà ta lão tổ năm đó từng đề cập, hắn có ngồi xuống cưới, tên là Ngũ Thải Thần Nưu." Khi đang nói chuyện, lão giả nhìn từ trên xuống dưới Ngũ Thải Thần Nưu, chân mày hơi nhíu lại, "Ngươi tuy là con trâu, nhưng lão phu lại không biết ngươi đến tuột cùng phải chăng là Ngũ Thải Thần Nưu." Ngũ Thải Thần Nưu giờ phút này bức thiết khát vọng nhìn thấy hoàng phi hổ, trực tiếp mở miệng nói ra, "Ngươi có biết lão phu tại sao được xưng là Ngũ Thải Thần Nưu?" Lão giả lắc đầu, "Ta đây như thế nào biết được? Ngươi đã tự xưng lão tổ tọa kỵ, vậy liền ứng làm hướng chúng ta chứng minh." Ngũ Thải Thần Nưu nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt trên thân bắt đầu hiện ra từng đạo ngũ thải quang mang. Từng đạo ngũ hành chi lực vờn quanh tại Ngũ Thải Thần Nưu quanh thân, cường đại lực áp bách quét sạch tứ phương. Cho dù là toàn bộ bộ lạc bên trong cường đại nhất lão giả, giờ phút này cũng cảm giác tê cả da đầu, hai chân nhịn không được địa run rẩy. Nếu không phải có Đề Lô Thương chèo chống, giờ phút này chỉ sợ sớm đã quỳ rạp xuống đất. Về phần những người khác, giờ phút này từng cái đều là sắc mặt hoảng sợ. Bọn hắn khó mà chịu đựng, trực tiếp quỳ rạp trên đất, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Bọn hắn tại cái này không gian bịt kín bên trong đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế tồn tại. Có thể nói, Ngũ Thải Thần Nưu mới chỗ hiện ra lực lượng đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Mặc dù có lão giả kia ngăn tại phía trước, nhưng vẫn là có người bản năng phát ra hoảng sợ tiếng kêu, thật mạnh. Lão tổ có thể ngăn cản được sao? Nói nhảm. Lão tổ mình đều nhanh đứng không yên, như thế nào ngăn cản? Bất quá nhìn lên đến bọn hắn tựa hồ thật không có ác ý, nếu không lấy loại thực lực này căn bản không cần cùng chúng ta nhiều lời. Bọn tiểu bối nói chuyện với nhau truyền vào lão giả trong tai, hắn sắc mặt chấn động mạnh một cái. Sau đó nhìn về phía Lý Trường Sinh đám người, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ bọn hắn thật không có ác ý. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh thanh âm vang lên, "Tốt, thân nhu tiền bối, bọn hắn nhưng không có quá mạnh lực lượng ngăn cản ngươi đi áp. Ngươi nếu là lại phóng thích, chỉ sợ bọn họ liền không chịu nổi." Ngũ Thải Thần Nhu nghe nói như thế, lúc này mới ý thức được mình lỗ mãng. Hắn vội vàng thu hồi uy áp, mở miệng nói ra, "Mới là ta nhất thời xúc động." Theo uy áp dần dần tiêu tán, mọi người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lão giả nhìn về phía Lý Trường Sinh, có thể nhìn ra được, bọn hắn là lấy Lý Trường Sinh cầm đầu. Lý Trường Sinh đón ánh mắt của lão giả, mỉm cười, "Ngươi có thể lựa chọn không tin chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể dùng phương thức của chúng ta thu hoạch chúng ta muốn. Chỉ là nói như vậy, ngươi những này tộc nhân chỉ sợ cũng không có tốt như vậy vẫn còn có thể đứng ở chỗ này." Trong lời nói sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, lão giả có thể nào nghe không hiểu. Hắn thở dài một hơi, nói ra, "Các ngươi muốn cái gì?" Lý Trường Sinh mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía bộ lạc trung ương nhất tòa kia cung điện to lớn nói ra, "Ở giữa cung điện kia để đặt quan tài là ai?" Lão giả nghe nói như thế, thân thể run lên bần bật, "Các ngươi là vì lão tổ mà đến?" Lý Trường Sinh gật đầu, "Nếu các ngươi lão tổ là Hoàng Phi Hổ lời nói, vậy chúng ta chính là vì này mà đến." Vi trầm ngâm, lão giả ánh mắt không ngừng tại Lý Trường Sinh cùng Ngũ Thải Thần Nưu trên thân hoán đổi. Sau một lát, hắn thở dài một tiếng, "Ai, chúng ta lão tổ hoàn toàn chính xác tên là Hoàng Phi Hổ." Nghe nói như thế, Ngũ Thải Thần Nưu lập tức sắc mặt lộ ra một vòng lo lắng, "Chủ nhân kia vì sao tại quan tài bên trong? Chẳng lẽ chủ nhân?" Trong lúc nhất thời, Ngũ Thải Thần Nưu có chút không dám tin tưởng mình suy đoán, chẳng lẽ chủ nhân đã bỏ mình? "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Chủ nhân thần thông quảng đại, đoạn sẽ không dễ dàng như thế vẫn lạc." Lý Trường Sinh trên mặt mang kỳ dị thiếu dung, nhìn về phía lão giả kia nói ra, "Giải thích một chút a." Lão giả nhìn xem chung quanh đông đảo tộc nhân, sắc mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, trầm giọng mở miệng, "Còn xin chư vị theo lão phu đến đây, hết thảy tự sẽ sáng tỏ." Dứt lời, lão giả quay người hướng phía cung điện kia mà đi. Đám người chung quanh gặp đây, vội vàng nhường ra một cái thông đạo. Ngũ Thải Thần Nưu cùng Tống Vô Giới cũng không đuổi theo, hai người cùng nhau nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Chúng ta muốn hay không theo sau?" Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, cất bước mà ra, "Đuổi theo chính là, hắn còn có thể ăn chúng ta không thành. Hôm nay bản tọa cũng phải nhìn một cái hắn sẽ để cho chúng ta thấy cái gì." Không lâu sau đó, cung điện đại môn kẹt kẹt một tiếng mở ra. Đợi đám người đều sau khi đi vào, lão giả liền vội vàng đem đại môn quan bế, thậm chí còn phóng thích trận pháp, đem chọn cái cung điện đều che đậy bắt đầu, tựa hồ không muốn để cho phía ngoài tộc nhân nhìn đến đây hết thảy. Đối với cái này, Lý Trường Sinh chỉ là cảm thấy yêu kỳ, cũng không hỏi đến. Lão giả mang theo Lý Trường Sinh đám người đứng tại cái kia quan tài bên cạnh. Lý Trường Sinh ngưng thần nhìn về phía cái kia quan tài, làm người khác chú ý nhất chính là phía trên chỗ vẽ một đầu uy phong lẫm lẫm thần yêu. Thần yêu trên lưng, một tên tư thế hiên ngang nam tử tay cầm trường thương, hăng hái. Nhìn thấy những này, Ngũ Thải Thần Nưu lập tức lệ nóng doanh trọng, "Chủ nhân, chẳng lẽ ngài thật bỏ mình?" Nhưng vào lúc này, lão giả thanh âm vang lên, "Xem ra ngươi quả thật là lao tổ tọa kỵ." Khi đang nói chuyện, hắn một thanh nắm chặt trong tay để lộ thương, quang mang lóng lánh, mặt đất xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ tròn. Sau một khắc, lão giả đem để lộ thương tinh chuẩn địa cắm vào trong đó. Lập tức, ầm ầm thanh âm vang lên, quan tài cái nắp chậm rãi mở ra. Lý Trường Sinh hướng phía quan tài nhìn lại, đã thấy bên trong cũng không cái gì thi thể, mà là một cái đen kịt cửa hang. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tiết lại một tiết thang lầu hướng phía dưới kéo dài. Lão giả đạp nhẹ mặt đất, lập tức rơi vào quan tài bên trong, đứng ở trên bậc thang. Sau đó thanh âm truyền đến, "Đi theo ta." Chương 1756, Hoàng Phi Hổ chương 1756, Hoàng Phi Hổ theo quan tài mở ra, Hoàng Phi Hổ khí tức càng nồng đậm bắt đầu. Ngũ Thải Thần Nưu gặp đây, không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy vào quan tài bên trong, dọc theo bậc thang xuống. Lý Trường Sinh cùng Tống Vô Giới lẫn nhau, cũng lần lượt nhảy vào. Trên đường, Tống Vô Giới hướng Lý Trường Sinh truyền âm nói, "Cô gia, lão đầu kia sẽ không phải cho chúng ta thiết sáo a? Mật thất này như thế bí ẩn, thậm chí ngay cả chính hắn tộc nhân đều không được gặp, có phải hay không là một loại nào đó lợi hại cơ quan sát trận?" Lý Trường Sinh lườm Tống Vô Giới một chút, khẽ cười một tiếng, "Ứng làm sẽ không, mặc dù có lại như thế nào. Chẳng lẽ lấy cha vợ tu vi, còn e ngại lần này giới tu sĩ bố trí sát trận?" Ha ha ha. Nhược tiên giới tiên minh minh chủ đều thực lực như vậy, vậy ta cần phải vui như điên. Tống Vô Giới trợn nhìn Lý Trường Sinh một chút, sắc mặt đỏ bừng lên, nhẫn nhịn hồi lâu mới biện xuất một câu, "Ta chỉ là lo lắng ngươi thôi. Nếu là ngươi chết, nữ nhi của ta coi như thành quả phụ." Dứt lời, Tống Vô Giới chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái, trong lòng đối Lý Trường Sinh oán khí tùy ý phóng thích mà ra. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình rất là vui vẻ. Nhưng nghĩ đến Lý Trường Sinh cái kia kinh khủng tu vi, sắc mặt đổi biến. Sau đó vội vàng vượt qua Lý Trường Sinh, hướng phía trước bước nhanh tới, "Ta nói Long Nưu, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phía trước có thịt bò nổi lẩu không thành." Nghe nói lời ấy, nguyên bản một mặt bi thống Ngũ Thải Thần Nưu, lập tức sắc mặt run rẩy. Sau đó trong mũi phun ra hai đạo tráng kiện ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt chiếu sáng cái này u ám mật thất dưới đất. Tống Vô Giới, Ngũ Thải Thần Nưu dừng bước lại, móng sau tử bỗng nhiên nâng lên, thẳng hướng Tống Vô Giới đầu đánh tới, không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm bên trên. Tống Vô Giới cũng ý thức được mình ngôn ngữ có sai, vội vàng che miệng ba, thân hình cấp tốc lui lại. Hắn vừa né tránh, Ngũ Thải Thần Nưu cái kia to lớn móng liền đã tới, lập tức không gian cũng hơi rung động. Tống Vô Giới gặp đây, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguy hiểm thật. Sau đó hắn trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán, dư quang đúng lúc thoáng nhìn Lý Trường Sinh. Giờ phút này Lý Trường Sinh chính nhìn về phía Tống Vô Giới, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, xem ra Tống Uyển Nhi tính tình là theo ngươi. Hai cái đùa bức. Nghe nói như thế, Tống Vô Giới sững sờ, ý gì? Lý Trường Sinh cười ha ha, hướng phía trước cất bước mà đi, một bước rơi xuống liền biến mất không thấy, thanh âm xa xa truyền đến, không có gì ý tứ. Mật thất này cực sâu, đám người đi hồi lâu đều chưa đến cùng. Lý Trường Sinh không chút nào lo lắng lao đầu kia đối bọn hắn động thủ, nếu như thật động thủ, vậy thì chỉ trách lao đầu kia vận khí quá kém. Người tên là gì? Trên đường, Lý Trường Sinh nhìn về phía lão giả kia, hỏi. Lão giả dù chưa tại Lý Trường Sinh trên thân cảm nhận được mãnh liệt tu vi ba động, nhưng cũng có thể đoán được, hắn tất nhiên không giống mặt ngoài nhìn lên tới này đơn giản. Lão giả vi vi ôm quyền, mở miệng nói, lão phu Hoàng Thiên Bá, chính là cái này hoàng gia tử đệ đương đại lão tổ. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, Hoàng Thiên Bá. Bản tọa Tăng Miu, hành ngộ hành ngộ. Hoàng Thiên Bá nhìn về phía Lý Trường Sinh, vi vi ôm quyền, xem như đáp lại. Sau đó Lý Trường Sinh hỏi tiếp, theo ta được biết, năm đó Hoàng Phi Hổ là muốn bế quan chữa thương. Theo lý thuyết không nên sẽ có dòng dõi lưu lại. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh ngưng thần nhìn về phía Hoàng Thiên Bá, chân mày hơi nhíu lại, nhưng các ngươi khí tức trên thân, tựa hồ hoàn toàn chính xác còn có một tia Hoàng Phi Hổ khí tức. Hoàng Thiên Bá nghe nói như thế, trong lòng lập tức lộ bột một tiếng, các ngươi biết được lao tổ khí tức. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, kỳ thật trong lòng ngươi đã có đáp án, không phải sao? Hoàng Thiên Bá dù chưa gặp qua ngũ thải thần yêu, nhưng lại vô số lần từng nghe nói cái này truyền thuyết. Truyền thuyết lao tổ Hoàng Phi Hổ có một tôn thần kỳ tọa kỵ, tên là Ngũ Thải Thần Yêu. Bây giờ Ngũ Thải Thần Yêu đang ở trước mắt, với lại đối Lý Trường Sinh rất là cung kính. Cho dù Hoàng Thiên Bá lại ngu dốt, cũng ứng đoán được Lý Trường Sinh cùng Hoàng Phi Hổ quan hệ không ít. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên Bá cung kính mở miệng, hẳn là tiền bối cùng lao tổ quen biết. Lý Trường Sinh dừng một chút, nói ra, xem như thế đi. Nghe nói như thế, Hoàng Thiên Bá đối Lý Trường Sinh càng kính sợ. Không lâu sau đó, Hoàng Thiên Bá dừng bước lại, nhìn qua trước mặt cửa đá nói ra, lão tổ liền tại bên trong. Hắn một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, mở ra cửa đá, vừa mở miệng nói ra, năm đó lao tổ hoàn toàn chính xác đang bế quan chữa thương. Nhưng có một ngày, trong lúc vô tình có một tên trong núi nữ yêu xâm nhập hắn bế quan chi địa. Mấy ngày về sau, liền có chúng ta những này hoàng gia binh sĩ. Khi đang nói chuyện, mật thất cửa đá từ từ mở ra. Một đạo thân mang áo bào màu vàng uy nghiêm nam tử chính ngồi xếp bằng, chính đối cổng. Mà tại bên trái hắn là một bộ không biết vẫn lạc bao lâu xương khô, nhìn thân hình lớn nhỏ, hẳn là một cái nữ tử. Tại bên phải hắn, một tên nhắm chặt hai mắt tuyệt sắc nữ tử, đang nằm tại một chỗ tản ra nhu hòa quang mang, phảng phất bảo ngọc trên giường đá. Nam tử trên người có từng tia từng sợi lực lượng không ngừng tuôn ra, tiến vào cái kia bảo ngọc giường đá bên trong. Lão giả nhìn về phía nam tử kia, lúc này quỳ rạp xuống đất, tham kiến lão tổ. Ngũ Thải Thần Nưu cũng sắc mặt kích động, hai đầu gối quỳ xuống đất, run giọng hô to, "Chủ nhân!" Chương 1757, không chết. Chương 1757, không chết. Hoàng Thiên Ba bất luận là thanh âm vẫn là thần sắc, đều là cực kỳ cung kính. Về phần Ngũ Thải Thần Nưu, trên mặt thì tràn đầy bi thương thái độ, nhưng không ngoài dự tính, hai người đều là quỳ xuống đất, thật sâu cúi đầu. Tống Vô Giới gặp đây, lập tức sắc mặt biến đến quái dị bắt đầu. Hắn chau mày, nhìn về phía cái kia thân mang áo bào màu vàng nam tử, tò mò mở miệng nói, trên người người này sinh mệnh chi lực cực kỳ mỏng manh, thậm chí đã không đủ để chèo chống hắn tiếp tục còn sống. Rất có thể, người này đã vất lạc. Nhưng các ngươi như vậy quỳ lạy chi tư, chẳng lẽ lại cho là hắn còn có thể khởi tử hoàn sinh? Đối với Hoàng Thiên Bá mà nói, Hoàng Phi Hổ không đơn thuần là toàn bộ lạc lão tổ, càng là toàn bộ lạc tinh thần đồ đằng. Cho dù giờ phút này Hoàng Phi Hổ sinh mệnh đoạn tuyệt, mà ở hoàng gia dòng dõi trong lòng, Hoàng Phi Hổ vĩnh viễn trường tồn, sống ở đáy lòng của bọn hắn. Mà Ngũ Thải Thần Nưu cũng tuyệt không nguyện tin tưởng Hoàng Phi Hổ đã vất lạc. Hắn nhưng là chấp trưởng 18 tầng địa ngục cương giả, là trải qua vô tận thuế nguyệt viễn cổ đại năng. Bây giờ Tống Vô Giới lại nói Hoàng Phi Hổ chết, trong nháy mắt liền dẫn tới Hoàng Thiên Bá cùng Ngũ Thải Thần Nưu cực kỳ bất mãn. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt lạnh như băng nhìn về phía Tống Vô Giới, trong miệng một lời địa lạnh giọng quát, ngươi nói cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngũ Thải Thần Nưu trên thân ngũ thải quang mang lưu chuyển vần quanh, Hoàng Thiên Bá cũng nắm chặt đề lô thương, chiến ý mãnh liệt tràn ngập. Luận thực lực, Tống Vô Giới tất nhiên là không sợ bọn hắn, nhưng mới dù sao cũng là mình ngôn ngữ có sai, hắn rụt cổ một cái, đội vàng trốn đến Lý Trường Sinh sau lưng, nhỏ giọng nói ra, cô ra, cứu ta à. Lý Trường Sinh lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, người tốt xấu cũng là tiên minh minh chủ, sao giống như này không ổn trọng. Trước đó ta sao liền chưa từng phát hiện. Tống Vô Giới ngượng ngùng cười nói, ở trước mặt người ngoài lao phu tự nhiên cần giả bộ uy nghiêm chút, dù sao thân phận bày ở chỗ ấy. Nhưng chúng ta đều là người một nhà, trong âm thầm làm về chính mình mới càng thoải mái hơn. Lý Trường Sinh nhịn không được cười lên, cái này nói đến cũng là có lý. Ngũ Thải Thần Nưu cùng Hoàng Thiên Bá mắt lom lom nhìn về phía Tống Vô Giới, ngươi vừa mới là ý gì? Nói rõ ràng. Tống Vô Giới ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Ta cũng bất quá là ăn ngay nói thật thôi, người này nhìn sinh cơ đoạn tuyệt, không có chút nào mạng sống cơ hội. Hai người gặp Tống Vô Giới lại vẫn như vậy ngôn ngữ, lập tức lên cơn giận dữ. Hoàng Thiên Bá nắm chặt trong tay để lộ thương, nhìn về phía Lý Trường Sinh, trầm giọng mở miệng, tiền bối, mong rằng chớ có bao che người này. Hắn tiết độc ta hoàng gia lão tổ, cho dù ta Hoàng Thiên Bá không phải địch thủ của hắn, cũng muốn để hắn biết được hoàng gia tiên tổ không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ngũ Thải Thần Nưu một đôi mắt to trở nên màu đỏ tươi, trong nháy mắt hóa thành hai đoàn lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa kia từ con mắt bắt đầu, hướng phía toàn bộ thân hình lan tràn. Không bao lâu, Ngũ thải thần lưu hóa thành một đầu hoàng lưu. Hắn nhìn về phía Tống Vô Giới, tiếng như kinh lôi, "Tống Vô Giới, đến cùng lão tử đơn đấu." Tống Vô Giới rụt cổ một cái, ôm lấy Lý Trường Sinh cánh tay, nói ra, "Ta mới không cùng ngươi đơn đấu đâu, ta sợ đem ngươi làm hỏng." Ngũ thải thần lưu tức hỗn hện, "Tức chết ta vậy. Lý tiểu tử, ngươi né tránh, hôm nay lão phu vô luận như thế nào cũng muốn giáo huấn hắn một phen không thể." Dứt lời, Ngũ thải thần lưu móng trước ma sát mặt đất, một đôi sừng châu lóng lánh băng lánh hàn mang. Hoàng Thiên Ba cảm thụ được cái kia kinh khủng hỏa diễm chi lực, con ngươi kịch chấn, thầm nghĩ trong lòng, cái này thần lưu đối lão tổ trung tâm trình độ không thua kém một chút nào ta hoàng gia tử đệ. Xem ra hắn 89 phần 10 chính là lão tổ tọa kỵ. Cái này nồng đậm hỏa diễm chi lực nếu là một khi nhiễm, bằng vào ta tu vi chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hình thần câu diện. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên Ba nhịn không được hướng bên cạnh né tránh, trên thân bắt đầu có phòng hộ chi lực hiện hiện. Giờ phút này, Ngũ thải thần lưu vận sức chờ phát động, trên thân hỏa diễm thiêu đốt rảnh rỗi khí đều trở nên vặn méo bắt đầu. Mà liền tại lúc này, Lý Trường Sinh lại nghiêm mặt, đưa tay vung lên. Lập tức một đạo kỳ dị lực lượng hiện lên, chui vào Ngũ thải thần lưu thân thể. Sau một khắc, Ngũ thải thần lưu ngọn lửa trên người chi lực đều dập tắt. Gặp đây, Hoàng Thiên Bá lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, quả nhiên, cái này Tang Bưu mới là trong ba người người cầm đầu. Vung tay lên liền có thể đem cường đại như thế hỏa diễm chi lực dập tắt, người này đến tột cùng ra sao tu vi? Ngũ thải thần lưu mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nhìn về phía Lý Trường Sinh chất vấn, ngươi ý muốn như thế nào? Tống Vô Giới đối chủ nhân nói năng lô mãng, chẳng lẽ ta còn không thể giáo huấn hắn? Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng mở miệng, ngươi tự nhiên có thể giáo huấn hắn, nhưng là, Võ Thành Vương cũng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ngươi nếu không muốn cho hắn thật mất đi, vậy liền ở chỗ này cùng Tống Vô Giới đấu một trận a. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh trực tiếp lùi qua một bên. Nghe nói như thế, Ngũ thải thần lưu cùng Hoàng Thiên Bá cùng nhau thân thể chấn động. Hoàng Thiên Bá nhìn từ trên xuống dưới Lý Trường Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, lão tổ vẫn lạc đã nhiều năm, những năm gần đây chúng ta thử vô số phương pháp đều không thể đem lão tổ tỉnh lại. Người này mới lời nói này đến tột cùng là ý gì? Ngũ thải thần lưu biết rõ Lý Trường Sinh năng lực, lập tức trên mặt phẫn nộ quét sạch sành sanh, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chẳng lẽ chủ nhân còn chưa chết? Hắn vội vàng nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong, chủ nhân, ngài mau tỉnh lại a, ta liền hiểu ngài không biết cái này tùy tiện vẫn lạc. Tống Vô Giới không hiểu ra sao, mở miệng nói, lão phu cảm giác tuyệt sẽ không sai, này nhân sinh cơ đoạn tuyệt, hoàn toàn chính xác đã bỏ mình. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, mở miệng nói, chẳng lẽ các hạ có thể khiến người ta cải tử hồi sinh thủ đoạn? Lý Trường Sinh lắc đầu, vừa xài bước ra, đi tới Hoàng Phi Hổ trước mặt, cái kia ngược lại là không có. Ta chỉ là cảm giác được Hoàng Phi Hổ tiền bối trong cơ thể còn có một đạo cực kỳ yếu ớt sinh mệnh chi lực. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về phía một bên khác xương khô, đây cũng là Hoàng Phi Hổ tiền bối đạo lữ sao? Hoàng Thiên Ba thở dài, nhẹ gật đầu, chính là. Chỉ tiếc đã hóa thành xương khô. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào cái kia trên giường đá. Từ lập tức trong không khí lưu lại năng lượng đến xem, cái kia xương khô đã từng đối cái này giường đá tiến hành qua năng lượng gia trì. Nhưng theo hóa thành xương khô, năng lượng mới dần dần gián đoạn. Về phần trên giường đá ngủ say nữ tử, Lý Trường Sinh cũng có thể đoán ra cái đại khái. Hắn nhìn về phía Hoàng Thiên Bá, hỏi, nữ tử này là Hoàng Phi Hổ nữ nhi? Hoàng Thiên Bá gật đầu, không sai. Năm đó sự tình lão phu cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng y theo trong tộc truyền thuyết, ứng cho là lao tổ nữ nhi sinh mệnh nguy cấp, dưới sự bất đắc dĩ, hai vị lao tổ mới hao phí tự thân lực lượng để cầu bảo trì nữ nhi sinh mệnh bất diệt. Lý Trường Sinh đưa tay, khinh khinh nắm cái kia nằm tại trên giường đá tay của cô gái cổ tay. Sau đó thần niệm trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể của nàng. Một phen dò xét về sau, Lý Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, không có linh hồn. Chương 1758, có thần hồn. Chương 1758, có thần hồn. Nghe nói như thế, mọi người tại đây nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc, nữ tử này không có linh hồn. Lý Trường Sinh gật đầu, đây là một bộ thân thể, một cái người chết sống lại thôi. Nếu không có linh hồn trèo trống, người tựa như cái xác không hồn, cho dù cưỡng ép tồn tại sinh cơ, cũng không có chút ý nghĩa nào. Khi đang nói chuyện, vì dò xét đến càng thêm rõ ràng, Lý Trường Sinh lần nữa nắm nữ tử một cái tay khác cổ tay. Mà liền tại lúc này, bên cạnh Hoàng Phi Hổ đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức quét ngang mà qua. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sắc mặt kinh hãi, liên tục không ngừng địa lui lại. Cho dù là Lý Trường Sinh, cũng thân thể run lên, phía sau lưng trong nháy mắt hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Sống lại, lão tổ sống lại. Lão tổ mở mắt. Hoàng Thiên Ba vội vàng quỳ tới đất bên trên, nước mắt tuôn đầy mặt, lão tổ, ngài nguyên lai không chết à? Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, khắp khuôn mặt là phân chấn chi sắc, tiền bối, ngài nói đúng, lão tổ quả nhiên không chết. Ngũ thải thần lưu hốc mắt cũng biến thành đỏ bừng, vội vàng gọi tới Hoàng Phi Hổ bên cạnh, dùng đầu ở trên người hắn cọ qua cọ lại, chủ nhân, ngài rốt cuộc tỉnh. Nhưng mà, Hoàng Phi Hổ không nhúc nhích, đối quanh mình hết thảy không phản ứng chút nào. Hắn mới mở to mắt, xác nhận cảm giác được có người đang động nữ nhi của hắn lúc bản năng phản ứng. Tống Vô Giới ngưng thần nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, trầm giọng nói ra, hắn chưa thức tỉnh. Người này đã mở hai mắt ra, cái kia cho thấy hắn trong cơ thể vẫn có một chút ý thức lưu lại. Sinh cơ đoạn tuyệt vẫn còn có thể bảo trì ý thức không tiêu tan, người này khi còn sống chắc hẳn cũng là cường giả. Tống Vô Giới nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong mắt lộ ra một vòng lo nghĩ, cô ra. Có câu nói không biết có nên nói hay không. Từ khi Tống Vô Giới lưu tại Lý Trường Sinh bên người về sau, chỗ cho thấy tính cách từ trước đến nay là tùy tiện, thậm chí còn có chút phản tiện. Giống bây giờ như vậy chứng trạng đàng hoàng bộ dáng rất là hiếm thấy. Lý Trường Sinh lập tức lộ ra có chút hăng hái thần sắc, ngươi đều nói như vậy, không phải liền là muốn nói mà. Coi như không làm giảng, ngươi cũng chắc chắn nói ra được. Trực tiếp giảng chính là. Tống Vô Giới khỏe miệng co giật, cũng là. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, này phương thế giới cũng không phải là chỉ có chúng ta những này dân bản địa, còn có một ít là kẻ ngoại lai. Theo lão phu góc nhìn, cái này áo bào màu vàng nam tử có thể là kẻ ngoại lai thứ nhất, mà lại là cái cực kỳ cường đại tồn tại. Tống Vô Giới sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ tại cảm giác cái gì, tuy nói khí tức yếu ớt, nhưng lão phu vẫn có thể cảm giác được, trên người người này lưu lại khí tức rất là đặc thù. Nghe được nơi đây, Lý Trường Sinh đã minh bạch Tống Vô Giới muốn nói cái gì. Hắn nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Người đoán không sai. Nếu là dân bản địa, đoạn không cách nào tại sinh cơ đoạn tuyệt tình huống dưới tồn tại đến nay. Tống Vô Giới muốn nói cũng không phải là vẹn vẹn như thế. Hắn nhìn xem Lý Trường Sinh, chân mày hơi nhíu lại, muốn nói lại thôi, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, cô ra khí tức trên thân cùng cái này áo bào màu vàng nam tử rất là tương tự. Lý Trường Sinh quay người nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, mở miệng nói, nếu là chúng ta tới chậm thêm một chút, ngươi sinh cơ liền thật đoạn tuyệt. Nếu là ta chưa từng cảm ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, ngươi sinh cơ cũng sẽ tiêu tán. Nghe nói như thế, Hoàng Thiên Ba cùng Ngũ Thải Thần Nhu lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hai người sắc mặt kích động, Ngũ Thải Thần Nhu mở miệng hỏi, chủ nhân còn có thể cứu sao? Hoàng Thiên Bá cũng là một mặt hưng phấn, xin tiền bối mau cứu lão tổ. Lý Trường Sinh nhìn về phía hai người, ứng là có thể cứu. Các ngươi tránh ra, bản tọa thử một lần. Gặp đây, Ngũ Thải Thần Nhu cùng Hoàng Thiên Bá vội vàng gọt đến một bên. Đồng thời khi lui về phía sau, Ngũ Thải Thần Nhu còn một đầu đem Tống Vô Giới thọt tới nơi xa, không có điểm nhãn lực độc đáo mà. Không nghe thấy Lý tiểu tử nói để cho chúng ta tránh ra sao? Tống Vô Giới từ dưới đất bò dậy, một mặt im lặng, con mẹ nó chứ còn chưa kịp đi, ngươi liền đem ta thay đi. Ngươi có tật xấu gì a? Ngũ Thải Thần Nhu một mặt thoải mái chi sắc, lệ mề chậm chạp, ngươi sớm một chút khởi hành, lao tử còn biết động thủ sao? Hai người mặc dù tại cãi lộn, cũng không dám quá lớn tiếng, e sợ cho ảnh hưởng tới Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nâng tay phải lên, một chỉ điểm tại trên giường đá trên người nữ tử, con gái của ngươi trong cơ thể còn có ngươi một tia sinh mệnh chi lực. Giờ phút này ta sẽ đem cái kia sợi sinh mệnh chi lực rút ra đi ra, đưa vào trong cơ thể của ngươi. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn một lần nữa phục sinh. Hoàng Phi Hổ trợn tròn mắt, trên thân không có chút nào sinh cơ, nhưng Lý Trường Sinh biết được, hắn tất nhiên có thể nghe được mình nói. Quả nhiên, Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Hoàng Phi Hổ con ngươi liền đột nhiên co vào. Lý Trường Sinh gặp đây, lông mày vi vi nhăn lại, ngươi không đồng ý. Hoàng Phi Hổ vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Gặp đây, Lý Trường Sinh tưởng rằng mình nhìn lầm, thế là tiếp lấy bắt đầu từ nữ tử kia trên thân hấp thu sinh mệnh chi lực. Mà liền tại lúc này, Lý Trường Sinh bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, không. Đạo thanh âm này chỉ có một chữ, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa các loại phức tạp tình cảm, có lo lắng, hữu tâm đau, có cảnh giác, cũng có mấy phần phẫn nộ. Thanh âm này không lớn, có thể tựa hồ mở miệng người đã dùng hết sức lực toàn thân. Lập tức, Hoàng Phi Hổ sắc mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên lợi bại. Lý Trường Sinh gặp đây, dừng tay lại bên trên động tác, trầm giọng mở miệng, ngươi là lo lắng con gái của ngươi xuất hiện nguy hiểm không? Dứt lời, Lý Trường Sinh dừng một chút, có thể Hoàng Phi Hổ lại không lên tiếng nữa, tựa hồ mới một cái tia chữ đã hao hết khí lực của hắn. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, ai? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Không có linh hồn thể xác, có lẽ duy nhất ý nghĩa chính là cho phụ mẫu một hy vọng, một phần an ủi. Đã ngươi không muốn buông tay, vạn bối đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không để lệnh ái nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay phía trên, một đoàn hào quang màu xanh lục không ngừng ngưng tụ. Lập tức, nồng đậm sinh mệnh khí tức bắt đầu ở cái kiêm màu xanh lá quang đoàn bên trong bay lên. Phàm là có cảm giác mà biết người, đều là sắc mặt kinh hãi. Sinh mệnh phát tác. Tống Vô Giới sắc mặt kinh hãi, là thất thanh. Ngũ Thải Thần Nhu hô hấp dồn dập, sắc mặt mang theo phân chấn, có sinh mệnh phát tác, chủ nhân tất nhiên được cứu rồi. Hoàng Thiên Bá mặc dù không biết như thế nào phát tác, lại có thể cảm nhận được lực lượng kia cường đại viễn siêu mình tưởng tượng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Trường Sinh một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức lòng bàn tay sinh mệnh pháp tắc một bộ phận chui vào nữ tử trong cơ thể. Theo sinh mệnh pháp tắc xuất hiện, nữ tử trong cơ thể còn sót lại cái kia một sợi sinh cơ bắt đầu bị pháp tắc gia trì. Trong lúc nhất thời, trên người nàng sinh mệnh khí tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo lên. Nàng cái kia ảm đạm làn da bắt đầu trở nên trắng non sung mãn, khô héo tóc bắt đầu trở nên đen nhánh rực rỡ, khô quắt thân thể cũng bắt đầu không ngừng trở nên tràn đầy. Giờ phút này, trên người nữ tử không chỉ có tràn đầy nồng đậm sinh mệnh chi lực, càng là có nồng đậm thiếu nữ cảm giác đập vào mặt. Nhìn trước mắt nữ tử, Lý Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút thất thần, thật đẹp nữ tử a. Hoàng Thiên Ba gặp đây, trực tiếp quỳ tới đất bên trên, cung kính hô to, lao tổ. Ngũ Thải Thần Nhu cũng sắc mặt kích động, một mặt vẻ chờ mong. Mà liền tại lúc này, một đạo xa lạ linh hồn khí tức đột nhiên từ trên người nữ tử hiện hiện. Khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Lý Trường Sinh khoảng cách rất gần, cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Hắn nhìn về phía nữ tử, ánh mắt lộ ra nồng đậm cảnh giác, chẳng lẽ là ảo giác? Vẫn là nói, nữ tử này thần hồn nguyên bản ngay tại trong cơ thể, chỉ là ẩn giấu đi bắt đầu.